Chương 418, chạy mau a, rõ ràng ngựa. Chương 418, chạy mau a, rõ ràng ngựa. Trên lôi đài, bầu không khí ngưng kết. Mộ Dung Phục nhìn trước mắt cái này mặc con thỏ áo ngủ, còn ngáp một cái thiếu nữ, trên mặt tiêu căng nụ cười càng thêm rõ ràng. Đây chính là Khương gia tìm đến đệ tử. Một cái còn không dứt sữa hoàng mao nha đầu. Thật đúng là không thay đổi a. Cái này không phải liền là đối với hắn Mộ Dung Phục, thậm chí toàn bộ Mộ Dung gia nhục nhã sao? Khương gia, có thể hắn mục đích hôm nay đã không còn là đánh mặt, mà là hoàn thành vị kia thần bí tiền bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ, xem như nhập đội. Về phần Khương gia, cái kia cao cao tại thượng nữ nhân, đều chẳng qua là hắn tương lai trên đường đã đặt chân. Thu chuyên kiếp cũng sẽ không bởi vì cái này một hai kiện việc nhỏ mà giải quyết. Đã như vậy, vẫn là tốc chiến tốc thắng. Làm, trọng tài gõ chiêng đồng, thanh âm truyền khắp răng diện, tuyên cáo tranh tài chính thức bắt đầu. Mộ Dung Phục đứng chắp tay, trường kiếm trở vào bao, tông sư khí độ mười phần. Tiểu muội muội, nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ, ta nhường ngươi ba chiêu. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Miễn cho giang hồ đồng đạo nói ta ước hiếp ngươi. Lời nói này đưa tới hắn những người ủng hộ một mảnh gọi tốt. Mộ Dung công tử tốt phong độ, không hổ là danh môn chi hầu. Đại khí. Nhưng mà Bạch Chỉ lại hoàn toàn không để ý đến hắn bộ này dối trá lý do thoái thác. Nàng trong đầu chỉ có hệ thống nhiệm vụ. Bạch Trần hắn hạ lưu thủ đoạn, có thể hắn hiện tại bộ này chính nhân quân tử bộ dáng, chỗ nào giống như là sẽ dùng hạ lưu thủ đoạn người. Cậu phản phái, đến cùng làm xong không có. Mặc kệ, ngươi không hạ lưu, ta liền bức ngươi hạ lưu. Ngao. Bạch Chỉ bỗng nhiên hú lên quái dị, phá vỡ hiện trường bình tĩnh. Nàng hai chân hơi cong, thân thể nghiêng về phía trước, sau đó giống một quả màu hồng đạn tháo, hướng phía Mộ Dung Phục thẳng tắp vào tới. Không có thức mở đầu, không có bộ pháp, thậm chí không có bất kỳ cái gì võ học trường pháp có thể nói. Tư thế kia cực kỳ giống trong vườn trẻ, nhỏ giữa bằng hưu đánh nhau lúc thường thấy nhất diều hâu vồ gà con. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người bị một màn bất thình lình cho sợ ngây người. Mộ Dung Phục cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới công kích của đối phương phương thức càng như thế. Nguyên Thủy, hắn nhếch miệng lên một vẻ khinh thường, thân thể có hơi hơi bên cạnh, chuẩn bị thư giãn thích trí né tránh một kích này, sau đó duỗi ra hai chỉ, điểm tại nàng dưới xương sườn, nhường nàng trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Một chiêu chế địch, hiện lộ rõ ràng phong phạm cao thủ. Nhưng mà, ngay tại hắn nghiêng người trong nháy mắt, Bạch Chỉ công kích động tác lại giữa đường đột nhiên biến đổi. Thân thể của nàng không có dấu hiệu nào hướng phía dưới trùng xuống, một cái tiêu chuẩn trượt sèn, mang theo âm thanh xé gió, theo Mộ Dung Phục dưới hông, tinh chuẩn xuyên qua. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy dưới đũng quần mắt lạnh, còn không có kịp phản ứng. Đùi phải của hắn liền bị một đôi mềm mại lại dẫn lực lượng tay gắt gao ôm lấy. Ngay sau đó, một cú kịch liệt đau nhức theo bắp chân của hắn truyền đến. Bạch Chỉ há miệng ra, không chút do dự, tại hắn trên quần dài hung hăng cắn một cái. Tê, Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, đau đến hắn kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia màu hồng con thỏ, như cái gấu túi như thế, gắt gao treo ở trên đùi của hắn, trên mặt còn mang theo tươi cười đắc ý toàn trường người xem đại não, tại thời khắc này, hoàn toàn đứng máy. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là núi lửa bộc phát giống như cười vang. Ta thao, ta nhìn thấy cái gì? Nàng cắn người a. Ha 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 ha. Đây là cái gì đấu pháp? Ta nguyện xưng là điên thỏ cắn người. Luận đạo, cái này mẹ hắn là đấu chó a. Quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Ta thích. Chỗ khách quý ngồi, Lục Thừa lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra thu hình lại công năng, nhắm ngay giữa lôi đài chật vật không chịu nổi thân ảnh. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Cái này so ta xem qua bất kỳ một bộ hài kịch phiến đều muốn đặc sắc. Mà lôi đài khác một bên, Thương Liên tấm kia băng sơn giống như gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn đen lại. Nàng cầm lan can tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng cảm giác mặt mình đau rát. Thương gia mặt, hôm nay xem như bị cái này tiểu yêu nữ mất hết. Trong đám người, Tiêu Phàm sắc mặt nhưng như cũng không tốt lắm. Mặc dù mọi thứ đều tại đè xuống mô phỏng bên trong phát triển, thậm chí liền hai người ăn mặc đều là giống nhau. Nhưng là, ngu xuẩn, thằng ngu này đang làm gì? Dù ta dạy cho ngươi quỷ hoa tỏa long thủ a. Cắm ánh mắt của nàng, khóa nàng huyết hầu. Đá nàng a. Ngươi cùng với nàng giảng cái gì phong độ? Nàng đều cưỡi tới ngươi trên mặt. Trên lôi đài, Mộ Dung Phục lý trí đang bị tiếp như núi kêu biển gầm tiếng cười nhạo, từng chút ăn mòn. Hắn muốn tránh thoát, có thể Bạch Chỉ khí lực lớn đến kinh người, hai tay như là kiếm sắt, gắt gao khóa lại chân của hắn. Hắn muốn dùng kiếm, có thể kiếm treo ở bên hông, hắn cũng không thể một kiếm chém vào trên đùi của mình. Hắn muốn dùng toái tinh chỉ, có thể hắn hiện tại cái tư thế này, một chỉ điểm ra đi, nàng vừa trốn, điểm cũng là chính mình. Hắn một thân tinh diệu võ học, tại thời khắc này, hoàn toàn thành bài trí. Bạch Chỉ nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Thì ra đánh nhau chơi vui như vậy, so với bị cái kia lãnh huyết nữ nhân dùng tất rút, có ý tứ nhiều. Nàng nhìn xem Mộ Dung Phục trướng thành màu gan heo mặt, quyết định lại thêm một bồi lửa. Uy, ngươi không là cao thủ sao? Thế nào cùng gỗ như thế, động cũng sẽ không động. Hoàn thủ a, ngươi cũng là hoàn thủ a. Bạch Chỉ một bên nói, một bên dùng cả tay chân bắt đầu theo Mộ Dung Phục chân leo lên phía trên. Nàng đưa tay đi bắt cào Mộ Dung Phục lửa thịt, lại nắm chặt cái kia buộc đến tóc dài, dùng sức kéo về phía sau xé. Mộ Dung Phục bị nàng bộ này không có kết cấu gì, nhưng lại rất có vũ đục tính vương bắt quyền đánh cho liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Hắn muốn động, lại bị Bạch Chỉ kéo chặt lấy. Hắn cảm giác chính mình không phải tại cùng một võ giả quyết đấu, mà là tại cùng một cái hung hăng càng quái, không nói bất kỳ đạo lý gì bắt phụ đánh nhau. Rốt cục, Bạch Chỉ bắt lấy một cái cơ hội, dùng cả tay chân, linh xảo bò lên trên Mộ Dung Phục phía sau lưng. Nàng giống cưỡi lớn ngựa như thế, hai chân kẹp lấy eo của hắn, hai tay nắm lấy tóc của hắn, miệng bên trong còn phát ra hưng phấn reo hò. Giá, giá, chạy mau a, rõ ràng ngựa. Giá, giá. Trong đám người Tiêu Phàm thấy cảnh này, mắt tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ tức ngất đi. Hắn cảm giác chính mình tất cả tâm huyết, tất cả mưu đồ đều tại thời khắc này biến thành một cái chuyện cười lớn. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, dùng để một tiếng hót lên làm kinh người, rửa sạch sỉ nhục lưỡi dao, giờ phút này lại tại toàn mặt của người trong thiên hạ trước bị người xem như một con ngựa tại cưỡi. Đến cùng vì cái gì không theo chính mình nói làm? Trên lôi đài, Mộ Dung Phục cảm giác thế giới của mình đã sụp đổ. Hắn đường đường Mộ Dung gia Yên Châu thiếu chủ, gia chủ tương lai, chưa từng nhận qua cái loại này vô cùng nhục nhã. Bị một người mặc con thỏ áo ngủ nha đầu, tại toàn mạng trực tiếp bên trong, làm cưỡi ngựa. Hắn dường như đã có thể nhìn thấy, ngày mai các đầu to đầu tin tức. Mộ Dung gia thiếu lôi đài chính chịu đủ, lại bị nữ tử thần bí làm cưỡi ngựa chấn kinh. Trăm năm thế gia thiên tài, lại không địch lại áo ngủ thiếu nữ vương bắt quyền giết hắn. So giết hắn còn khó chịu hơn. Uy, ngươi đến cùng được hay không a? Bạch Chỉ thanh âm, như là ác ma nói nhỏ, lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Không được liền quỳ xuống gọi cô nãi nãi, ta liền bỏ qua ngươi. Câu này khiêu khích, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. A! Một tiếng không giống tiếng người, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng khuất nhục gào thét, theo Mộ Dung Phục trong cổ họng bộc phát ra. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Lý trí, phong độ, kiêu ngạo, còn có vị kia thần bí tiền bối nhắc nhở. Tại thời khắc này, tất cả đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không tiếc bất cứ giá nào, liền giải quyết nữ nhân trước mắt này. Mộ Dung Phục thân thể đột nhiên hướng về sau va chạm, đem trên lưng Bạch Chỉ hung hăng đâm vào lôi đài trên hàng rào. Sau đó, hắn manh xoay người, hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Hắn giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một cái tiêu chuẩn, nhưng lại tràn đầy ngang ngược chi khí lan hoa chỉ, nhắm ngay vừa mới đứng bước Bạch Chỉ. Một cô âm tàn ác độc khí tức theo trên người hắn ầm vang bộc phát. Hắn rốt cục dùng ra bộ kia âm độc thủ đoạn. Quỳ Hoa Tỏa Long Thủ. Chương 419, Thiên, sập chương 419, Thiên, sập. Mộ Dung Phục giống như điên dại, lại cũng không nói hoài tới cái gì thế gia công tử phong độ, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chăm chú ghép lại, ngón cái hơi bệnh. Cái này tư thế, gần nhất hàng ngày bị Tiêu Phàm một luyện, đều hình thành cơ bắp ký ức. Dưới chân hắn phát lực, thân hình như quỷ mị, hướng phía Bạch Chỉ ánh mắt hung hăng đâm tới. Giờ phút này, toàn trường lần nữa xôn xao. Niệm đó là cái gì động tác? Lan Hoa Chỉ, ta không nhìn lầm a? Hắn một đại nam nhân, làm sao lại dùng loại chiêu thức này? Cái này họa phong không đúng a? Vừa rồi không phải là tuyệt thế quý công tử sao? Thế nào đống nhiên biến thành đông sưởng công công? Vô số tiếng nghị luận, tiếng chất vấn, tiếng cười nhạo, giống như nước thủy triều vào tới. Chỗ khách quý ngồi, Lục Thừa hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Mà một bên khác, Khương Liên sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nàng nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Nàng cảm giác Khương gia mấy trăm năm danh dự, và hôm nay cũng là bị cái này Mộ Dung gia đại thiếu gia tới thiên địa đồng thọ. Trong đám người, Tiêu Phàm thân thể cũng cứng đờ. Hắn nhìn xem người chung quanh phản ứng, đầu óc trống rỗng. Không đúng, vì sao lại là cái phản ứng này? Rõ ràng Bạch Chỉ động tác cũng không tốt gì, vì cái gì liền nhằm vào Mộ Dung Phục phun lợi hại như vậy? Không phải đã nói lấy bạo chế bạo, dùng vô sỉ giải quyết vô sỉ sao? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là nam, thật làm cho nhân cầu lạnh? Nhưng mà trên lôi đài Bạch Chỉ lại khi nhìn đến Mộ Dung Phục động tác trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Chờ chính là giờ phút này, nàng mừng rỡ trong lòng, hệ thống nhiệm vụ có súng, rốt cục bị bóp. Lập tức nàng mò tới trong túi chân thực chi kính, tại Bạch Chỉ tầm mắt bên trong, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Mộ Dung Phục động tác trong mắt hắn bị vô hạn thả chậm, hắn bắp thịt phát lực, hắn bước kế tiếp chỗ có khả năng góc độ công kích đều lấy màu đỏ đường cong hình thức rõ ràng hiện ra tại trong đầu của nàng. Mắt thấy kia âm độc lan hoa chỉ liền phải đâm trọn chính mình, Bạch Chỉ thân thể lấy một cái thường nhân căn bản là không có cách làm được góc độ, hướng về sau đột nhiên hướng lên, thân eo mềm mại đến như là không có xương cốt. Cái kia sắc bén chỉ phong lau chóp mũi của nàng, hiểm lại càng hiểm sẽ qua, nhẹ nhõm tránh thoát. Bạch Chỉ một cái xinh đẹp thiết bản tiểu, lập tức mũi chân điểm một cái, vững vàng đứng vững thân thể. Nàng không có lập tức phản kích, mà là duỗi ra ngón tay, chỉ vào đối diện giống nhau bởi vì một kích thất bại mà có chút kinh ngạc Mộ Dung Phục. Nàng đối với toàn trường người xem, đối với vô số đen ngòm ống kính, la lớn, đại gia mau nhìn a. Gia hỏa này dùng lan hoa chỉ đâm mắt người, thật biến thái. Thanh âm của nàng thanh thúy vang dội, cũng truyền đến mỗi một cái đang quan sát trực tiếp người xem trong hai. Câu này rất có kích động tính, lập tức đưa tới vô số người xem của mình. Ngoa tạo, thật hay giả? Thật đúng là lan hoa chỉ. Ta vừa rồi giống như cũng nhìn thấy, tư thế kia. Chậc chậc, thật sự là không có mắt thấy. Thế này sao lại là luận đạo, đây rõ ràng là đùa nghịch lưu manh a. Câu đạo người liền dạy đi ra loại này đồ đệ. Ta xem là yêu đạo a. Trên lôi đài, Mộ Dung Phục nghe được Bạch Chỉ gọi hàng, lại nghe được dưới trận kia như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, đầu óc của hắn cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua tay của mình, lại nhìn một chút đối diện vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên đang điên cuồng mang tiết tấu Bạch Chỉ. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo lòng bàn chân của hắn bay thẳng đỉnh đầu. Hắn hiểu được, hắn toàn minh bạch, đây là một cái bẫy, một cái từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn, hoặc là nói là sau lưng của hắn Tiêu Phàm tỉ mỉ chuẩn bị xong cả bẫy. Liền trước mắt chỉ có thể dùng vương bắt quyền tiểu nha đầu đều là diễn viên. Hôm nay hắn căn bản cũng không phải là đến luận đạo, hắn chính là cái kia bị đẩy lên trước sân khấu dùng để bạch trần Tiêu Phàm chân diện mục nhân vật. Mộ Dung Phục trên mặt hiện lên một tia ngắn ngủi bối rối, nhanh chóng phản bác một câu. Nói vậy, đây là tuyệt học, biến hóa ngàn vạn, quỷ thần khó lường. Há lại ngươi cái loại này phàm phu tục tử có thể lý giải. Nhưng mà, hắn nói ra câu nói này về sau, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn xem đối diện Bạch Chỉ, nhìn xem vượng trên ghế sắc mặt tái xanh Khương Liên. Hắn bỗng nhiên cười, cười đến băng lãnh, cười đến quyết tuyệt, cười đến mang theo giải thoát. Như là đã diễn tới đây, kia còn có cái gì dễ nói? Liền cho các ngươi diễn một màn đặc sắc nhất. Mộ Dung Phục không tiếp tục để ý tới Bạch Chỉ, hắn manh xoay người, ánh mắt như điện, xuyên qua tầng tầng đám người, tinh chuẩn khóa chặt cái kia mang theo mũ trùm cùng khẩu trang, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh. Hắn buông tay, chỉ vào Tiêu Phàm vị trí. Thanh âm của hắn tại thời khắc này lấn át tất cả ồn ào náo động, như là kinh lôi vang vọng toàn bộ răng diện. Ta tu luyện chính là người này truyền thụ cho Quý Hoa Tỏa Long Thủ, cho dù có vấn đề cũng phải tìm hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Mộ Dung Phục thanh âm vẫn còn tiếp tục mang theo vô tận bi phẫn cùng lên án. Hắn nói cho ta, ta tư chất thường thường, như muốn tại trong vòng 3 ngày đánh bại Khương gia tìm đến truyền nhân, chỉ có tu luyện như thế âm hiểm mà công mới có một chút hy vọng sống. Hắn còn nói, bộ công pháp này chuyên khắc nữ tử, là đánh bại đối phương duy một pháp môn. Ta Yên Châu Mộ Dung Phục, thở nhỏ tu tập danh môn chính pháp, quang minh lỗi lạc. Dì từng nghĩ tới, lại sẽ bái nhập như thế yêu ma môn hạ, bị buộc tu luyện cái loại này bất nam bất nữ hạ lưu công phu. Hôm nay, ta liền muốn trước mặt người trong thiên hạ, bóc mặc cái này ngụy quân tử chân diện mục. Hắn tình cảm giật giảo, chữ chữ đẫm máu và nước mắt, đem chính mình tạo thành một cái bị mê hoặc, bị lừa gạt, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ người bị hại. Mà Tiêu Phàm thì thành vì thắng lợi không từ thủ đoạn, bước bách đệ tử tu luyện ma công vô sĩ yêu đạo. Toàn trường ánh mắt mọi người đều theo ngón tay hắn phương hướng, như là đèn pha đồng dạng, tập trung tới cái kia chen chúc trong đám người, không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Tất cả camera ống kính cũng tại thời khắc này điên cuồng thay đổi phương hướng, nhắm ngay cái thân ảnh kia. Tiêu Phàm đại não trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn trên lôi đài cái kia trợ tay lên án đệ tử của mình, nhìn xem chung quanh những cái kia nhìn về phía ánh mắt của mình. Hắn cảm giác thiên sập. Chương 420, có thể dám đi lên đánh với ta một trận. Chương 420, có thể dám đi lên đánh với ta một trận. Mộ Dung Phục thanh âm tại toàn bộ giang diện quanh quẩn, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trong đám người kia hẻo lánh. Các mê ra ống kính toàn bộ chuyển động, nhắm ngay cái kia mang theo mũ trùm thân ảnh. Tiêu Phàm thân thể cứng ngắc, hắn cảm giác mình bị vô số đạo ánh mắt xuyên thủng. Những cái kia trong tầm mắt có hiếu kỳ, có hoài nghi, có phẫn nộ. Hắn đầu óc trống rỗng. Vì cái gì? Mộ Dung Phục vì sao lại phản bội chính mình? Chính mình có thể là cho nhiều như vậy chỗ tốt, hắn tu luyện cũng tiến bộ nhiều như vậy. Trên lôi đài, Mộ Dung Phục biểu diễn không có đình chỉ. Hắn nhìn xem trong đám người Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra bi phẫn biểu lộ. Các vị, các ngươi có lẽ cảm thấy ta vừa rồi nói chuyện hành động rất buồn cười, nhưng các ngươi biết sao? Ta còn có tất cả muốn bái hắn làm thầy người, trong mắt hắn đều chỉ là công cụ. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm biến càng thêm vang dội. Hắn thu đồ mục đích thực sự căn bản không phải vì truyền đạo, mà là vì đánh cắp chúng ta đệ tử lực lượng, đem chúng ta xem như hắn tu luyện đỉnh lô, xem như hắn sạc dự phòng. Câu nói này như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả bom. Toàn trường xôn xao. Sạc dự phòng, có ý tứ gì? Niệm đó thật hay giả? Ta môn như vậy, khó trách hắn thu đồ nhiều như vậy yêu cầu, hóa ra là muốn tìm người có tiền sạc dự phòng a. Thật là đáng sợ. Ta hôm qua trả lại hắn phát VM muốn bái sư, may mắn không có tuyển cho ta. Trước đó những cái kia đối Tiêu Phàm ôm lấy với tưởng, cảm thấy hắn có lẽ là thật cao nhân dân mạng, giờ phút này đều cảm nhận được nghĩ mà sợ. Bọn hắn sùng bái, tại thời khắc này, toàn bộ chuyển hóa làm phẫn nộ cùng sợ hãi. Trong đám người Tiêu Phàm, như bị sét đánh. Hắn làm sao lại biết? Mộ Dung Phục làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Hắn muốn mở miệng phản bác, muốn nói Mộ Dung Phục tại nói hiệu nói vượng. Thật là chung quanh ánh mắt phẫn nộ, giống như là từng bức vô hình tường, đem hắn gắt gao cuốn tại nguyên chỗ. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị đảo cởi hết quần áo thằng hề, bại lộ tại tất cả mọi người xem kỹ phía dưới. Trên lôi đài, Mộ Dung Phục xuất ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, biến kiên định. Ta Mộ Dung Phục, mặc dù bị yêu nhân lừa bịp, nhưng trong lòng còn có chính đạo. Hôm nay, ta liền muốn dùng ta Mộ Dung gia kiếm pháp, thanh lý môn hộ, chém giết như thế bại hoại sư môn bại hoại, lấy chứng ta đạo tâm. Thanh âm của hắn rõ ràng, quang minh lẫm liệt. Lời nói này, trong nháy mắt đem lúc trước hắn bởi vì sử dụng Lan Hoa chỉ mà tổn thất hình tượng, toàn bộ thay đổi trở về. Một cái bị lừa gạt, hoàn toàn tỉnh ngộ. Quyết tâm quân pháp bất vị thân bi tình anh hùng hình tượng, như vậy dựng nên. Vô số người xem bị hắn chính nghĩa lây, bắt đầu vì hắn gieo họ. Mộ Dung công tử tốt, ủng hộ ngươi. Thanh lý môn hộ, chạm yêu trừ ma. Đây mới thật sự là hiệp chi đại giả. Lôi đài một bên khác, Bạch Chỉ nhìn trận mắt hốt mồm. Đầu nhỏ của nàng có chút chuyện không tới. Cái này đảo ngược cũng quá nhanh đi. Kịch vốn không phải như thế viết a lục thừa kế hoạch, chính là nhường cái này Mộ Dung phục tại chỗ phản bội. Đây cũng quá kích thích. Nàng ngụm trộm nhìn thoáng qua chỗ khách quý ngồi lục thừa. Nam nhân kia vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh xem kịch bộ dáng, dường như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Cái này cậu phản phái, tâm nhãn cũng quá là nhiều. Mộ Dung Phục không tiếp tục để ý dưới trận gieo họ, hắn đem mũi kiếm trực chỉ trong đám người Tiêu Phàm. Yêu đạo Tiêu Phàm, thanh âm của hắn như là tiếng sấm. Ngươi có dám lên đài đánh với ta một trận? Toàn trường ánh mắt lần nữa tập trung tại Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm lạnh cả người, hắn nhìn xem trên lôi đài cái kia đằng đằng sát khí Mộ Dung Phục, hắn lại nhìn một chút nơi xa chỗ khách quý ngồi, cái kia từ đầu đến cuối đang mỉm cười lục thừa. Hắn hiểu được. hắn lại tiến vào nam nhân kia trong cả bẫy. Một cái vì hắn đo thân mà làm, nhưng hắn không chỗ có thể trốn cả bẫy. Hắn muốn chạy trốn. Thật là, chung quanh người xem đã tự động xông tới, tạo thành một đạo nhân tượng. Bọn hắn dùng phẫn nộ, ánh mắt kinh bị nhìn xem hắn. Lừa đảo. Lăn đi lên. Không dám đánh liền thừa nhận chính mình là rùa đen rút đầu. Trả lại tiền. Đưa ta khen thưởng lễ vật. Tiêu Phàm không đường có thể trốn. Người chủ trì thấy thế, lập tức ra hiệu Mộ Dung Phục tiếp tục. Hắn cầm kiếm mà đứng, bắt đầu ngay trước toàn mạng mặt, vạch trần Tiêu Phàm càng nhiều tội ác. Các vị mời nhìn. Cái này, chính là vị kia cái gọi là cầu đạo người, truyền thụ cho ta tiên gia pháp môn. Mộ Dung Phục nói, thu hồi trường kiếm. Hắn lần nữa bày ra cái kia lan hoa chỉ thức mở đầu. Sau đó, hắn bắt đầu diễn luyện Tiêu Phàm dạy cho hắn, cắt giảm bản quỷ hoa tỏa long thủ. Hầu tử thâu đảo. Độc xa chiến thối. Hạt tử bãi vĩ. Nguyên một đám hèn mọn đến cực điểm, không coi là gì chiêu thức, bị hắn duy diệu tiêu biểu diễn đi ra. Hắn một bên diễn, còn vừa phối bên trên hiểu do nói. Đại gia nhìn, một chiêu này, gọi lan hoa phất huyệt thủ, chuyên môn dùng để đấm mắt người. Còn có một chiêu này, gọi hầu tử thâu đảo, về phần trộm cái gì, ta muốn đại gia trong lòng đều tin tưởng. Hắn, đưa tới toàn trường từng đợt cười vang cùng chửi rủa. Thật là buồn nôn. Đây là cái gì hạ lưu công phu? Cái này không phải tu tiên, đây là tại tu luyện thế nào làm lưu manh a? Ta phun ra, loại người này cũng xứng gọi cầu đạo người. Diễn luyện xong, Mộ Dung Phục thu hồi bộ kia hèn mọn dáng vẻ. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén. Như thế hạ lưu thủ đoạn, cũng xứng xưng tiên gia pháp môn. Hôm nay, liền nhường các ngươi mở mang kiến thức một chút, gì là chân chính cổ võ sát chiêu. Hắn hít sâu một hơi, khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Nếu như nói vừa rồi hắn, giống một cái tôm kép lại nhép. Như vậy hắn giờ phút này, chính là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hắn diễn luyện, chính là Lục Thừa thông qua tin nhắn truyền cho hắn, bản đầy đủ quỷ hoa tỏa long thủ. Chiêu thức đơn giản, động tác sắc bén, không có một cái nào dư thừa chủ nghĩa hình thức, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều tràn đầy cổ pháp mà thuần túy sát phạt chi khí. Thân ảnh của hắn trên lôi đài di chuyển nhanh chóng, chỉ, trường, khuỷu tay, đầu gối, thân thể mỗi một cái bộ vị đều hóa thành chí mạng nhất vũ khí. Hắn khi thì như rắn ra khỏi hang, đầu ngón tay thẳng đến cổ họng. Khi thì như mãnh hổ hạ sơn, khuỷu tay kích trực đảo trái tim. Một chiêu một thức đều trực chỉ nhân thể yếu ớt nhất yếu hại. Mặc dù không có chân khí ngoại phóng, nhưng này cỗ tàn nhẫn quyết tuyệt ý cảnh lại làm cho tất cả thông qua màn hình người quan sát đều cảm thấy một hồi không rét mà run. Tất cả mọi người thấy rõ, hai bộ công pháp, một bộ hèn mọn như du côn, một bộ sắc bén như thích khách, tạo thành vô cùng tươi sáng, vô cùng châm chọc so sánh. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm căn bản chính là nửa đời. Chính hắn đều không có học minh bạch, thậm chí đem một môn chân chính sát phạt tuyệt học đã luyện thành bất nhập lưu hạ lưu thủ đoạn, còn dám ra đây khai sơn thu đồ, giả danh lừa bịp, lừa đảo, yêu đạo, đưa ta khen thưởng lễ vật. Trên internet, đối Tiêu Phàm lên án, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Vô số đã từng cho hắn khen thưởng qua dân mạng, nhao nhao tại sở tiêu đi ô cùng các đại xã giao bình đài yêu cầu lui khoản. Lúc trước hắn dựa vào thần tích cùng cầu đạo người người thiết lập tích lũy chỗ có danh vọng, tại thời khắc này là hoàn toàn triệt triệt để sụp đổ. Trong đám người, Tiêu Phàm thân thể tại run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem trên lôi đài cái kia hăng hái Mộ Dung Phục, lại nhìn một chút chung quanh những cái kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi người xem. Đầu óc của hắn, bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng quất đủ, ngược lại biến tỉnh táo dị thường. Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Trong ngực hắn Hạ Kỳ Cụ Rồ cũng cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Nó theo Tiêu Phàm trong cổ áo thò đầu ra, nhìn xem chung quanh những cái kia phẫn nộ mặt người, dọa đến tranh thủ thời gian lại rụt trở về. Chủ nhân, tình hình không ổn neo. Nếu không chúng ta chạy a. Trên lôi đài, Mộ Dung Phục mũi kiếm, lần nữa chỉ hướng hắn. Yêu đạo Tiêu Phàm, ngươi có thể dám đi lên, đánh với ta một trận. Mộ Dung Phục thanh âm, như là cuối cùng thẩm phán, tại toàn bộ giang diện trên không quanh quẩn. Chương 421, quả nhiên là ngươi. Chương 421, quả nhiên là ngươi. Trên lôi đài, Bạch Chỉ nhìn xem cái này chuyển tiếp đột ngột kinh thiên đảo ngược, miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày đều không khép lại được. Đầu óc của nàng có chút đứng máy. Trước đó Lục Thừa kia cậu phản phái nhẹ nhàng nói một câu sơn nhân tự có rượu kế, nàng còn không xem ra gì. Kết quả, gia hỏa này ở đâu là đi thu mua. Hắn đây là trực tiếp đem đối phương trận doanh cho sử dụng. Hắn đem thiên mệnh chi tử Tiêu Phàm trong tay sắc bén nhất, cũng là duy nhất một thành có thể đem ra được kiếm, biến thành trái lại đâm hướng Tiêu Phàm chính mình hậu tâm đao. Hơn nữa còn là đâm đến chí mạng nhất loại kia. Đây cũng không phải là âm hiểm, đây quả thực là ác độc. Quả nhiên là cậu phản phái, làm chuyện xấu thành thạo nhất. Bạch Chỉ nhìn xem bị ngàn người chỉ trỏ, giống như chó dại Tiêu Phàm, trong lòng chẳng những không có dâng lên bất kỳ đồng tình. Vừa vặn tương phản, một cố khó nói lên lời khoái ý, theo đáy lòng của nàng chỗ sâu dâng lên, nhường nàng toàn thân sảng khoái. Đáng đời. Tên phế vật này khí vận chi tử, đúng não không dính lên tường được đồ chơi. Cho sở tiêu điều, cũng không truyền ra thành tựu gì, căn bản không có cách nào cho Lục Thừa tìm phiền toái. Huống chi, hắn nguyên thân vẫn là chết sớm một chút tính toán. Đám người trung ương, Tiêu Phàm cảm giác thế giới của mình ngay tại từng tấc sụp đổ, linh hồn đều tại bị vô số cái tay vô hình điên cuồng xé rách. Khuất đủ. Trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Hắn kiếp trước là thân phận gì? Là cao cao tại thượng hoàng triều thái tử, là tương lai nhân hoàng, một lời có thể định vạn người sinh tử, giận dữ có thể để thây 500 vạn. Hắn quan sát chúng sinh, xem phàm nhân như cỏ rác. Cho dù cuối cùng chết bởi hoàng quyền đấu tranh, đó cũng là rầm rầm rộ rộ, chết có ý nghĩa. Chưa từng giống như bây giờ, bị một đám hắn căn bản xem thường sâu kiến, giống nhìn kỳ làm xiếc như thế vây xem, chế giễu, nhục mạ. Những cái kia âu ngôn ngữ ngữ, mỗi một chữ đều giống như một cây đung đỏ cương châm, mạnh mẽ vào trong đầu của hắn. Hắn cũng không còn cách nào kiềm chế tia cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, sát ý ngập trời. Khẩu trang cùng mũ trùm bóng ma hạ, hắn một đôi mắt, trong nháy mắt biến một mảnh xích hồng, tràn đầy tơ máu, giống như là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Giết bọn hắn. Hắn muốn giết bọn hắn. Hắn muốn giết phản bội hắn Mộ Dung Phục. Hắn muốn giết xem trò vui nữ nhân kia. Hắn muốn giết chung quanh tất cả chế giễu hắn, nhục mạ hắn, dùng loại kia nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn hắn người. Hắn muốn để cái này sông hoàng phố nước bị những này sâu kiến máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Lao giả, Tiêu Phàm đối với trong đầu của mình thần lão phát ra cuồng loạn gào thét. Động thủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ cho ta, giết bọn hắn cho ta tất cả, một tên cũng không để lại. Thần lão thanh âm cơ hồ là lập tức liền tại Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Điện hạ không thể, tuyệt đối không thể a. Nơi đây đã là ta lĩnh vực khu vực biên giới, lực lượng suy giảm đến cực kỳ nghiêm trọng, ta căn bản là không có cách thi triển phạm vi lớn thần thông a. Cưỡng ép ra tay, thần hồn của ta đều sẽ bị thương nặng, thậm chí khả năng tại chỗ tiêu tán. Đi, điện hạ, giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không củi đốt. Trở lại ta lĩnh vực hạch tâm phạm vi, đừng nói những người này, liền xem như một chi quân đội, lão phu cũng có thể trong nháy mắt để bọn hắn hồi phi yên diệt. Nhưng mà, giờ phút này Tiêu Phàm, lý trí đã sớm bị lửa giận thiêu thành tro tàn. Hắn cái gì đều nghe không lọt. Đầu óc của hắn bên trong chỉ còn lại một chữ: giết. Lao phế vật. Hắn mắng thần lão, hai mắt xích hồng, hoàn toàn điên dại. Lan đi. Hắn đẩy ra bên người người xem, giống một đầu phát điên châu đực, liều lĩnh hướng phía lôi đài phương hướng mà tới. Mặc dù thực lực còn lâu mới có được khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong, nhưng tốc độ kia cùng lực lượng cũng vượt xa người bình thường. Mấy tên ăn mặc đồng phục bảo an thấy thế, lập tức ý đồ đem hắn ngăn lại. Dừng lại, không được lúc đích. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chỉ là dùng bả vai cậy mạnh hướng về phía trước va chạm. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Dẫn đầu bảo an cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau bốn cong, cả người giống như là bị xe tải đụng vào như thế, kêu thảm bay ngược ra ngoài. Phù phù. To lớn bọt nước văng lên, hắn trực tiếp tiến vào băng lãnh trong nước sông. Toàn trường người xem nhìn thấy cái này bạo lực một màn, cuối cùng từ xem trò vui trong hưng phấn bừng tỉnh, thay vào đó là vô tận sợ hãi. A! Tiếng rít chói tai âm thanh bạch phá bầu trời đêm. Hắn điên rồi, hắn muốn giết người. Chạy mau a! Đám người trong nháy mắt sôi trào. Nguyên bản coi như có thứ tự sân bãi, lập tức biến hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người thét chói tai vang lên, kêu khóc, lẫn nhau thôi tán lui về phía sau, chỉ muốn cách cái người điên kia xa một chút. Trên lôi đài, Mộ Dung Phục nhìn xem cái kia giống như điên dại, toàn thân tản ra tính thực chất sát khí xông tới Tiêu Phàm, ánh mắt ngưng tụ. Trên mặt của hắn không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra một cái băng lãnh, thậm chí mang theo giải thoát đủ cười. Hắn chờ chính là giờ phút này. Tới đi, dùng ngươi cái này yêu đạm máu, đến rửa sạch ta vừa rồi chỗ bẩn. Dùng mệnh của ngươi, hướng vị kia thần bí tiền bối, dâng lên ta Mộ Dung Phục nhập đội. Trường kiếm trong tay của hắn quét ngang, thân hình lóe lên, liền bước vàng ngăn khuất Khương Liên cùng Bạch Chỉ trước người. Hắn cầm kiếm mà đứng, bày ra một cái hoàn mỹ hộ hoa sứ giả dáng vẻ, khí độ phi phàm, cùng dưới đài cái kia điên Tiêu Phàm tạo thành trên lệch rõ ràng. Tiêu Phàm mấy cái lên xuống, cũng đã tách ra tất cả trở ngại, đi tới dưới lôi đài. Hắn tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm trên đài Mộ Dung Phục, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Dưới chân hắn tại du thuyền bong tàu bên trên đột nhiên đập mạnh. Phanh! Dây đắc chất gỗ bong tàu bị hắn mạnh mẽ dẫm ra một cái hố nhỏ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mượn nhờ cỗ này to lớn phản tác dụng lực, cả người hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía lôi đài lao thẳng tới. Hắn muốn tự tay xé nát cái kia phản bội đệ tử của hắn. Hắn muốn để mấy cái kia cao cao tại thượng ra hỏa, trả giá bằng máu. Nhưng mà, ngay tại thân thể của hắn nhảy vọt đến giữa không trung, sắp rơi trên lôi đài trong nháy mắt đó, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo thân ảnh kia cứ như vậy trống rông xuất hiện, dường như hắn một mực liền đứng ở nơi đó, chỉ là trước kia không ai có thể nhìn thấy hắn. Là lúc thừa. Hắn không biết rõ là lúc nào, từ chỗ nào xuất hiện. Hắn cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, đứng tại Tiêu Phàm cùng lôi đài ở giữa, chỉ là dùng cặp kia mang theo vài phần trêu tức, lại mang theo vài phần ánh mắt thương hại, bình tĩnh nhìn xem hắn. Ngay tại hướng lên bọn mạnh Tiêu Phàm, thân thể ở giữa không trung im bặt mà dừng. Hắn tất cả khí thế lao tới trước, tất cả điên cuồng sát ý đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn nhìn trước mắt gương mặt này, trước này vô số lần ra hiện tại hắn mô phỏng bên trong, mang theo mỉm cười thản nhiên, sau đó một cước đá chết mặt của hắn. Mỗi một lần mô phỏng, bất luận hắn thế nào giãy giụa, thế nào mạnh lên, kết cục sau cùng đều là chết tại gương mặt này chủ nhân trên tay. Kia xâm nhập linh hồn sợ hãi, như là phá tan đê đập hồng thủy, trong nháy mắt này, che mất lý trí của hắn, phẫn nộ, dũng khí. Hắn huyết dịch cả người, dường như đều tại thời khắc này bị đông cứng. Quả nhiên là ngươi, thanh âm của hắn, giống như là theo trong cổ họng cứng rắn gạt ra như thế. Chương 422, chỉ có một cái từ có thể hình dung chương 422, chỉ có một cái từ có thể hình dung thời gian dường như đình chỉ. Gian diện gió, du thuyền tiếng động cơ, đám người thét lên, chỗ có âm thanh đều tại thời khắc này biến mất. Tiêu Phàm xông lên phía trên thân thể, cách lôi đài biên giới chỉ không kém một mét, nhưng hắn cảm giác chính mình cái gì đều không làm được. Hắn tất cả động tác, tất cả suy nghĩ, đều khi nhìn đến gương mặt kia trong nháy mắt, liền bị đông cứng. Hắn muốn động, nhưng thân thể không nghe sai khiến. Đó là một loại nguồn gốc từ vô số lần tử vong bản năng sợ hãi, đã khắc vào hắn thực chất bên trong. Tại mô phỏng thế giới bên trong, hắn mạnh lên qua, hắn cẩn thận qua, hắn đã dùng hết tất cả mưu kế. Lục Thừa cũng không có lập tức động thủ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, trong đôi mắt mang theo một loại không che giấu chút nào hào hứng. Ánh mắt ấy, không giống như là nhìn một địch nhân, càng giống là đang nhìn một cái thú vị đồ chơi. Rốt cục, tại yên tĩnh như chết bên trong, Lục Thừa cười. Hắn đối với Tiêu Phàm, lộ ra kia cái dấu hiệu tính, nhường hắn nhìn không tấu đủ cười. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ gian diện. Náo đủ. Giọng nói kia, không giống như là chất vấn, càng giống là một trường bối, nhìn xem ở bên ngoài gây chuyện thị phi hài tử, mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại mang theo vài phần trêu chọc. Lục Thừa lắc đầu, khe khẽ thở dài. Thật vô dụng. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn động. Hắn vô dụng quyền, cũng không hề dùng trưởng. Hắn chỉ là rất tùy ý, giơ lên chân. Bàn chân kia, không có giống mô phỏng bên trong như thế, đã hướng Tiêu Phàm đầu, cũng không có đạp hướng lồng ngực của hắn, mà là hướng về phía thân thể của hắn, nhẹ nhàng một cước, khắc ở cái mông của hắn bên trên. Động tác rất nhẹ, rất tùy ý tựa như là đuổi đi một cái vướng bận chó hoang. Một giây sau, một cú không cách nào kháng cự lực lượng, theo Tiêu Phàm sau lưng một phát. Thân thể của hắn, trong nháy mắt đã mất đi tất cả khống chế, cả người bị cố lực lượng này thôi động, hướng lên bay ra ngoài. Hắn trên không trung xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cung. Phía dưới là vô số trương nâng lên, hiện đầy hoảng sợ cùng đờ đẫn mặt. Hắn bay qua lôi đài, bay qua những cái kia nguyên bản vây xem trò vui lắm người, hướng phía chỗ xa nhất, thẳng tắp đập xuống. Toàn bộ quá trình, Tiêu Phàm đều không có hét thảm một tiếng. Không phải hắn không muốn, mà là hắn căn bản không kịp phản ứng. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tiêu Phàm thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất. To lớn lực trùng kích nhường hắn xương cốt toàn thân cũng giống như tan ra thành từng mảnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngửa đầu, ánh mắt đi theo cái kia đạo bay ra ngoài đường vòng cung, thẳng đến tiếng nổ kia truyền đến, mới mánh mà thức tỉnh. Bên bờ lôi đài, Lục Thừa thu hồi chân, thậm chí còn vươn tay, tại chính mình ống quần bên trên, vừa rồi đã trúng Tiêu Phàm địa phương, ghét bỏ bố bố. Động tác kia, dường như vừa mới dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Cho ngươi 10 giây đồng hồ. Chạy a, nhường ta xem một chút, ngươi có thể chạy được bao xa. Chạy. Nhường hắn chạy. Đây là ý gì? Mọi người đại não đã hoàn toàn đứng máy. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào xử lý trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn. Cái kia mới vừa rồi còn hung hãn vô cùng, một chiêu liền cắt ngang bảo an cánh tay, giống như phong ma nam nhân, tại người trẻ tuổi này trước mặt, vậy mà liên hoàn thủ tư cách đều không có, chỉ là một ước. Liên như vậy nhẹ nhàng một ước, liền đem một người sống sờ sờ đã bay xa mười mấy mét. Cái này là nhân loại có thể có lực lượng sao? Càng để bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại, là người trẻ tuổi này thái độ bá đạo, tùy ý, trêu tức. Hắn căn bản không có đem cái người điên kia xem như một cái đối thủ. Hắn tựa như một cái cao cao tại thượng thần, tại buồn bực ngắn ngẩm, đùa bỡn một phàm nhân vật mệnh. Sợ hãi. Nếu như nói Tiêu Phàm là thấy được chó dại, như vậy người trẻ tuổi này chính là nhìn không thấy bước sâu. Trên lôi đài, Bạch Chỉ miệng nhỏ đã trương thành nó hình, cặp kia xinh đẹp trong mắt, tất cả đều là chấn kinh. Nàng nhìn xem Lục Thừa kia cái đứng tại bên bờ lôi đài, tiêu sái phải có chút quá mức bóng lưng, trong lòng lại tại thống mạn. Cậu phản phái, lại đang trăng bước. Thật là, ở trong lòng mạnh mẽ mang song song. Một loại chính nàng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, lại không tự chủ theo đáy lòng dâng lên. Đó là một loại không hiểu, an tâm cảm giác. Giống như, chỉ muốn cái này cậu phản phái ở chỗ này, trời sắp xuống, đều không cần sợ. Sau lưng nàng Thương Liên, cặp kia tiêu ngạo mắt vượng bên trong, giờ phút này cũng chớp động lên trước nay chưa từng có hào quang. Nàng nhìn xem Lục Thừa bóng lưng, trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Đây mới thật sự là cường giả. Đây mới thật sự là trưởng khống. Xem tất cả quy tắc như không, đem địch nhân tôn nghiêm, địch tính mạng con người, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cùng Lục Thừa so sánh, cái khác những thủ đoạn kia, cái gọi là trưởng khống toàn cục, quả thực tựa như là tiểu hài tử tại nhà tròi. Mà đứng tại hai người phía trước nhất Mộ Dung Phục, khi nhìn đến Lục Thừa xuất thủ một phút này, trong lòng sau cùng một kia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Chính là hắn, tuyệt đối chính là vị kia một mực tại âm thầm chỉ điểm mình thần bí tiền bối. Loại này khí độ, loại thực lực này, loại này xem anh hùng thiên hạ như không bá đạo. Ngoại trừ vị tiền bối kia, còn có thể là ai? Hắn nhìn xem Lục Thừa bóng lưng, trong ánh mắt cung kính cùng cung nhiệt, cũng không còn cách nào che giấu. Với anh, nơi xa, đau đớn kịch liệt nhường Tiêu Phàm theo trong thất thần thanh tỉnh lại. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều rời vị, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Nhưng so thân thể đau đớn rõ ràng hơn, là Lục Thừa câu kia chạy a. Hắn để cho mình chạy. Đây là nhục nhã. Thật là. Giết cái gì giết? Báo mối thù gì? Tôn nghiêm. Tại tử vong trước mặt, vật kia không đáng một đồng. Tiêu Phàm cái gì đều không để ý tới. Chạy. Nhất định phải chạy. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là chạy. Hắn một tay lấy dấu ở trong ngực, giống nhau bị dọa đến hồn phi phách tán hạ kỳ cụ rồ gắt gao bắt lấy, một lần nữa nhét vào y phục của mình bên trong. Cái kia mèo đen mới vừa rồi bị to lớn lực trùng kích chấn động đến thất điên bắt đảo, giờ phút này vừa tỉnh táo lại. Chủ nhân hạ kỳ cụ rồ thanh âm vừa muốn vang lên. Ngậm miệng. Tiêu Phàm ở trong lòng điên cuồng gầm thét, cắt ngang nó. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới địa phương chính là Tháp Minh Châu. Chỉ có về tới đó, trở lại thần lão lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Thần lão nói đúng, giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không củi đốt. Hôm nay chịu quất đủ, tương lai gấp trăm lần hoàn trả. Tại vô tận sợ hãi cùng cầu sinh dục điều khiển, Tiêu Phàm bạo phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Vừa rồi, hắn xông tới thời điểm, khí thế hùng hổ, như cùng một đầu mãnh hổ xuống núi. Hiện tại, hắn trốn lúc trở về, chật vật không chịu nổi, như cùng một con chó nhà có tang. Bên bờ đám người hỗn loạn, nhìn thấy cái người điên kia lại xông trở lại, bản năng phát ra một tràng thốt lên, chạy từ phía. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, cái tên điên này căn bản không có xem bọn hắn một cái. Hắn chỉ là cúi đầu, dùng hết khí lực toàn thân, bỏ mạng chạy trốn. Dáng vẻ đó, chỉ có một cái từ có thể hình dung. Thằng hề. Lục Thừa đứng tại lôi đài biên giới, lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Phàm kia chật vật bóng lưng biến mất. Trên mặt hắn đường cong, càng thêm vui vẻ. Hắn chậm rãi mở ra tay phải của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, một cái cổ phát hình rồng ngọc bội đang lặng lặng nằm ở nơi đó, tản ra ôn nhuận quang trạch. Ngay tại vừa rồi, ở đằng kia nhìn như tùy ý một cước đạp ra ngoài trong mấy mắt, hắn đã lặng yên không một tiếng động, đem con rồi này trên thân sau cùng một chút giá trị cho tách ra xuống tới. Chương 423, ngươi còn chưa xứng chương 423, ngươi còn chưa xứng giang diện bên trên hỗn loạn, tại Lục Thừa một cước đá bay Tiêu Phàm về sau, đặt đến một cái quỷ dị đứng im điểm. Tiếng hét chói tai đình chỉ, chạy trốn đám người cũng dừng bước. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia đứng tại bên bờ lôi đài, dáng người thẳng tắp trên thân nam nhân. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua trên lôi đài ba người. Mộ Dung Phục lập tức thu hồi trường kiếm, đối với Lục Thừa, thật sâu bái, trong ánh mắt là không cách nào che giấu cuồng nhiệt cùng sùng kính. Khương Liên tấm kia băng lãnh trên mặt, cũng xuất hiện một tia phức tạp cảm xúc. Nàng nhìn xem Lục Thừa, há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ có Bạch Chỉ, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức khôi phục bản tính. Nàng chạy đến Lục Thừa bên người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn. "Uy, chó." "Lục Thừa, ngươi vừa rồi một cước kia, rất đẹp a." Nàng chút nào không keo kiệt khen ngợi của mình, nhưng trong lòng lại tại nói thầm. "Trang, ngươi giả bộ. Chuyện giải quyết." Lục Thừa không để ý đến nàng cầu vồng cái rắm, chỉ là từ tốn nói một câu. Hắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Phục. "Ngươi có thể đi." Mộ Dung Phục lần nữa không người. "Là, tiền bối." Nói xong, hắn liền quay người, không chút gì dây dưa dài dòng rời đi lôi đài. Hắn biết, chính mình hôm nay nhập đội đã đưa tới. Kế tiếp, liền nhìn vị này thần bí tiền bối an bài như thế nào chính mình. Lục Thừa lại nhìn về phía Khương Liên. "Ngươi cũng trở về đi. Hôm nay luận đạo rất đặc sắc." Ngữ khí của hắn rất bình thản, nghe không ra là khích lệ vẫn là trào phúng. Khương Liên sắc mặt hơi đổi một chút, nàng nhẹ gật đầu, cũng quay người rời đi. Lớn như vậy trên lôi đài, chỉ còn lại Lục Thừa cùng Bạch Chỉ hai người. "Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về." Lục Thừa nói, liền chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Bạch Chỉ lại kéo lại góc áo của hắn, trên mặt viết đầy không phục. "Đã nói xong, ta thắng, ngươi đến cho ta ban thưởng. Tổn thất tinh thần của ta phí, ta vất vả phí, còn có ta xuất chẳng phí." Nàng rũa ra tay nhỏ, bắt đầu vạch lên đầu ngón tay tính sổ sách. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này mê tiền bộ dáng, bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn buông tay, nhéo nhéo nàng tức giận gương mặt. "Không thể thiếu ngươi." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Bạch Chỉ kháng nghị, trực tiếp hướng phía nhà mình du thuyền đi đến. Bạch Chỉ nhìn hắn bóng lưng, tức bực dậm chân, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo. Trở lại Lục gia trang viên, đã là đêm khuya. Lục Thừa lui tất cả mọi người, một thân một mình đi tới thư phòng. Hắn chậm rãi mở ra tay. Một cái cổ phát hình rồng ngọc bội đang lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Ngọc bội tính chất ôn nhuận, vào tay hơi lạnh, phía trên điêu khắc long văn sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới như thế. Lục Thừa đem một tia tinh thần lực chậm rãi thăm dò vào trong ngọc bội. Trong nháy mắt, một cái suy yếu lại cực kỳ kiệt ngạo thanh âm tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang. "Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Dám chiếm thái tử điện hạ bảo vật, nhanh chóng đem bản hoàng đưa về Tháp Minh Châu, bản hoàng có thể tha cho ngươi khỏi chết, cũng thu ngươi làm đồ, ban thưởng ngươi vô thượng tiên duyên." Thần lao thanh âm mang theo thượng cổ yêu hoàng uy nghiêm cùng kiêu căng. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, cho dù hắn đã cùng chính mình túc chủ đã mất đi liên hệ, hắn vẫn như cũ duy trì kia phần buồn cười kiêu ngạo. Hắn thấy một phàm nhân đang nghe yêu hoàng cùng tiên duyên hai cái này từ lúc, hẳn là sẽ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mang ơn. Nhưng mà Lục Thừa cười, hắn không nói gì, hắn chỉ là có chút hăng hái, đem viên kia ngọc bội trong tay tung tung, giống như là tại thưởng thức một cái thú vị đồ chơi. Sau đó hắn điều động trong đầu của mình hệ thống phân tích, hắn ở trong lòng hạ đặt chỉ lệnh đơn giản. Một giây sau, một cỗ vô hình mang theo phân tích cùng giải tỏa kết cấu lực lượng dòng số liệu, trong nháy mắt đem ngọc bội trong tay hoàn toàn bao khỏa. Đốt. Lò luyện hệ thống phân tích công năng đã khởi động, mục tiêu khóa chặt, hình dòng chữ hồn ngọc bội nội bộ năng lượng thể phân tích bên trong phân tích hoàn thành. Mục tiêu: thượng cổ yêu hoàng thần uyên tàn hồn. Chủng tộc: Cửu U Trúc Long. Trạng thái: cực độ suy yếu, thần hồn không được đầy đủ, năng lượng khô kiệt. Năng lực: 1, lĩnh vực vô địch, đã khóa lại Tháp Minh Châu tọa độ, rời đi hoạch tâm tọa độ sau, lĩnh vực hiệu quả trên phạm vi lớn suy yếu, trước mắt chỉ có thể duy trì tự thân tàn hồn không tiêu tan. 2. Phản hồi nhận đồ đệ, có thể thông qua truyền thụ công pháp, cùng đệ tử thành lập linh hồn kết nối, đánh cắp đệ tử tu luyện đoạt được bộ phận bản nguyên chi lực, để mà bổ sung tự thân thần hồn năng lượng. 3. Truyền thừa yêu hoàng, không trọn vẹn, bao hàm bộ phận thượng cổ yêu tộc pháp môn tu luyện, luyện đan thuật, trận pháp chi thức trở. Nhược điểm: 1. Thần hồn không được đầy đủ, ký ức không trọn vẹn, không cách nào thi triển đa số thời kỳ đỉnh phong thần thông. 2. Cực độ ỷ lại ngoại giới năng lượng bổ sung, nếu không tàn hồn đem duy trì liên tục suy yếu, cho đến tiêu tán. 3. E ngại thuần dương chi khí cùng cường độ cao công kích linh hồn. 4. Tâm tính cao ngạo, nhưng kỳ thực tham sống sợ chết. Liên tiếp ký càng tới cực điểm số liệu, rõ ràng hiện ra tại Lục Thừa trong đầu. Cái này cái gọi là thượng cổ yêu hoàng, tại hắn hệ thống trước mặt, bị đào đến không còn một mảnh, liền quần lót đều không có còn lại. Ngay tại Lục Thừa phân tích thần lao đồng thời, trong ngọc bội, thần lao cũng cảm thấy một cỗ nhường linh hồn hắn đều tại run sợ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng kia, vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Nó giống vô số chỉ ánh mắt lạnh như băng, đang nhìn trộm lấy linh hồn hắn chỗ sâu nhất mỗi một cái bí mật. Hắn cảm giác chính mình tất cả nguy trang, tất cả kiêu ngạo đều tại cố lực lượng này trước mặt, bị từng tầng lột ra. Trong lòng của hắn ngạ mạn, trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ thay thế. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần Lao thanh âm đã không còn trước đó uy nghiêm, chỉ còn lại không cách nào che giấu run rẩy cùng hãi nhiên. Lục Thừa lúc này mới chậm ung dung, đem ngọc bội cầm tới trước mắt, đối với nó nhẹ nhàng thổi một khí. Hắn mở miệng, ngữ khí ngạo lớn, mang theo nghiền ngẫm. Thượng cổ yêu hoàng, liền cái này. Hắn đem hệ thống phân tích ra kết quả, một chữ không lọt, dùng tinh thần lực chuyển đưa cho thần lão. Theo hắn chủng tộc, hắn tình trạng, năng lực của hắn, lại đến kế hoạch của hắn. Muốn tìm người, giúp ngươi tái tạo nhục thân. Muốn lợi dụng cái kia gọi Tiêu Phàm ngu xuẩn, giúp ngươi thu hoạch tín ngưỡng, xúc tích lực lượng. Muốn chờ mình khôi phục thực lực về sau, liền đá một cái bay ra ngoài tên phế vật kia, Quân Lâm Thiên Hạ. Lục Thừa môi nói một câu, thần lao thần hồn, liền kịch liệt rung động động một cái. Làm Lục Thừa nói xong câu nói sau cùng lúc, thần lao hoàn toàn choáng váng. Hắn cảm giác chính mình tại người trẻ tuổi này trước mặt, tựa như một cái bị lột sạch quần áo, ném ở trong đống tuyết hải nhi. Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hắn tất cả mưu đồ, tất cả dạ tâm, đều bị đối phương thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này sao có thể? Trên đời này, tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại? Ngươi là ai? Ngươi là hóa thân thiên đạo. Thần lão phát ra hoảng sợ thét lên. Ngoại trừ lời giải thích này, hắn muốn không ra bất kỳ cái khác khả năng. Cũng chỉ có trong truyền thuyết không gì không biết, không gì làm không được thiên đạo, mới có thể đem hắn nhìn xuyên tới loại tình trạng này. Lục Thừa không có trả lời hắn cái này ngu xuẩn vấn đề. Hắn chỉ là gia tăng lò luyện hệ thống công suất. Một cỗ vô hình, mang theo hủy diệt cùng tiêu đốt khí tức lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tràn vào trong ngọc bội, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt thần lão cái kia vốn là hư nhược tàn hồn. A! Một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm, theo trong ngọc bội bộc phát, quanh quẩn tại Lục Thừa trong đầu. Đó là một loại nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn kịch liệt đau nhức. So bất kỳ thế tục cực hình, đều muốn tàn nhẫn gấp trăm lần, thống khổ vạn lần. Thần lão cảm giác linh hồn của mình đang bị một tấc xé rách, nghiền nát, sau đó ném vào lò luyện bên trong đốt cháy. Hắn sợ, hắn thật sợ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, vạn bối cũng không dám nữa. Vạn bối nguyện thần phục, nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Cầu tiền bối tha ta một mạng. Thần lão bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ, dáng vẻ hèn mọn tới cực điểm. Hắn đem chính mình tất cả tôn nghiêm đều dẫm tại dưới chân, chỉ vì có thể sống sót. Lục Thừa lúc này mới thỏa mãn thu hồi lực lượng. Hắn muốn chính là hoàn toàn phá hủy lão già này ý chí, nhường hắn theo sâu trong linh hồn, đối với mình sinh ra tuyệt đối sợ hãi. Hắn nhìn trong tay viên kia không còn có bất kỳ động tĩnh gì ngọc bội, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đối với ngọc bội lạnh nhạt nói: "Làm trâu làm ngựa, ngươi còn chưa xứng." Hắn đem ngọc bội thả ở trên bàn sách, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, giống như là đang tự hỏi một cái vấn đề thú vị. Hồi lâu, trong mắt của hắn lóe lên vẻ hứng phấn. Chương 424, muốn xuống tay với ta. Chương 424, muốn xuống tay với ta. Tiêu Phàm trên đường phố phi nước đại. Sau lưng ồn ào náo động cùng tiếng cười nhạo dường như còn ở bên tai, nhưng hắn đã nghe không được. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu: trở lại Tháp Minh Châu, trở lại gian phòng kia, trở lại thần lão lĩnh vực bên trong. Phanh! Hắn dùng hết khí lực toàn thân, phá tan khách sạn phòng cửa phòng. Sau đó, hắn trở tay đem cửa nặng nề mà khóa lại, thân thể dựa vào băng lãnh cánh cửa, chậm rãi trượt rơi xuống đất. Hắn miệng lớn thở hổn hển, tham lam hô hấp lấy trong phòng kia quen thuộc, mang theo cảm giác cả an toàn không khí. Nơi này là an toàn của hắn khu. Chỉ muốn ở chỗ này, Lục Thừa liền không làm gì được hắn. Chỉ muốn ở chỗ này, hắn liền còn có cơ hội. Ngắn ngủi thoát lực về sau, một cỗ càng thêm mãnh liệt khủng hoảng xông lên đầu. Hắn lập tức ở trong lòng, dùng hết toàn lực la lên: "Lão giả, mau ra đây, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không?" Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào kêu gọi, trong đầu của hắn đều chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia quen thuộc, khi thì uy nghiêm, khi thì táo bạo thanh âm, không còn có vang lên. Tiêu Phàm tâm hơi hồi hộp một chút. Một cỗ so với bị Lục Thừa một cước đá bay lúc, còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần hắn ý, trong nháy mắt cấp trên. Hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thân thể của mình. Hắn xé mở áo của mình, xem xét ngực. Hắn móc rông tất cả túi. Trống không, trống không, chỗ nào đều là trống không. Viên kia hắn xem như tính mạng, gánh chịu lấy hắn chỗ có hy vọng hình rồng ngọc bội, không thấy. Không, không có khả năng. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hắn bắt đầu trong phòng điên cuồng tìm kiếm. Hắn lật ngược ghế sofa, đánh nát bàn trà, đem trên giường tất cả đệm chăn gối đầu toàn bộ ném trên mặt đất. Hắn quỳ trên mặt đất, giống một con chó điên, chui vào dưới giường, chui vào ngăn tủ đằng sau, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn đem cả phòng lật cả đáy lên trời, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm động tác chậm rãi ngừng lại. Hắn quỳ gối đầy đất bừa bộn trung ương, thân thể cứng ngắc như là bị trong nháy mắt hóa đá pho tượng. Một cái kinh khủng tới nhường linh hồn hắn đều đang run rẩy suy nghĩ, tại trong đầu của hắn ở bang nổ tung. Lục Thừa một cước kia nhẹ nhàng, nhìn như nhục nhã một cước. Mục đích thực sự căn bản không phải vì đả thương hắn, cũng không phải là vì nhục nhã hắn, mà là vì cướp đi hắn ngọc bội, cướp đi hắn sau cùng ỷ vào. A, một tiếng thống khổ gào thét theo Tiêu Phàm trong cổ họng bộc phát ra. An toàn của hắn cảm giác tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Tất cả hy vọng của hắn tại thời khắc này biến thành một mịt. Hắn cho là mình về tới khu vực an toàn, nhưng trên thực tế hắn chỉ là theo một cái lớn lồng giam trốn về một cái tiểu nhân, sắp bị triệt để phá hủy lồng giam. Tiền, không có. Thần lão, không có. Thanh danh, hoàn toàn xấu. Hắn hoàn thành toàn mạng truy nã yêu đạo, thậm chí trên lưng đủ loại tội danh. Chúng bạn xa lánh, không có gì cả. Ha ha. A a a a, Tiêu Phàm co quắp ngồi dưới đất, dựa vào ngã lật ghế sofa, phát ra tố chất thần kinh, trầm thấp tiếng cười. Hắn giống cái tên ngốc như thế, vừa khóc lại cười, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hạ Kỳ Cujo cũng cuối cùng từ kia kịch liệt sốc này cùng xung kích bên trong tỉnh táo lại. Nó nhìn xem đầy đất vừa buồn, cùng cái kia khi thì khóc khi lại cười, giống như điên chủ nhân. Hạ Kỳ Cujo trong con mắt không có chút nào đồng tình, chỉ có băng lãnh, thuộc về dã thú ghét bỏ cùng tính toán. Cái chủ nhân này hoàn toàn phế đi. Đúng lúc này, trong đầu của nó hệ thống thanh âm nhắc nhở lanh khóc vang lên, cảnh cáo: Túc chủ, trước mắt chủ nhân khí vận đã hạ xuống thấp nhất, sinh mệnh đặc thù cực không ổn định, lúc nào cũng có thể xong đời, đem ảnh hưởng nghiêm trọng túc chủ đến tiếp sau trưởng thành. Mời túc chủ mau chóng thoát ly, tìm kiếm mới cơm phiếu. Cơm phiếu. Cái từ này nhường Hạ Kỳ cụ rộ trong đầu, trong nháy mắt nổi lên lục gia trang viên kia rộng rãi sáng tỏ phòng ăn. Nó nhớ tới dùng lam vây cá kim thương cá làm mẹo cơm. Kia lục thừa mặc dù ác liệt, nhưng ra tay xa xỉ, chỉ cần mình muốn ăn, lại đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn đều sẽ lập tức không trở tới đây. Đó là dạng gì thần tiên thời gian? Nhìn lại một chút hiện tại, đi theo cái này nghèo kết hủ lậu lại xui xẻo Tiêu Phàm, không chỉ có chưa ăn qua mấy bữa cơm no, còn hàng ngày điên điên cùng cùng. Hôm nay càng là kém chút bị lục thừa một cước đá chết. So sánh hai bên, lập tức phân cao thấp. Hạ Kỳ Cụ Dồ liếm liếm chính mình móng vuốt, làm ra quyết định. Cái chủ nhân này đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Làm một có lý tưởng, có khát vọng, tương lai muốn tái tạo linh căn, cưới thiên hạ mỹ nữ, mở ra huy hoàng hậu cùng tương lai thần thú. Tuyệt đối không thể treo cổ tại cái này quả cái cổ siêu mẹo trên cây. Là thời điểm nên thay cái cơm phiếu. Bất quá, cứ đi như thế, cũng quá thua lỗ. Hạ Kỳ Cụ Dồ trong lòng, một cái hoàn mỹ giải ước kế hoạch bắt đầu lặng yên thành hình. Nó muốn tại tên phế vật này trên người chủ nhân, ép khô một điểm cuối cùng giá trị. Nó theo Tiêu Phàm trong ngực tránh ra, đi đến bên cạnh hắn, dùng chính mình lông xù đầu, cọ lấy mu bàn tay của hắn, giống như là đang an ủi cái này đã sụp đổ chủ nhân. Mà lúc này, lâm vào cực hạn tuyệt vọng Tiêu Phàm, tại điên cuồng qua đi, phản mà tiến vào một loại dị thường tỉnh táo trạng thái. Cái kia song bàn bệnh tia máu ánh mắt, nhìn chằm chằm gian phòng trần nhà. Không, ta còn không có thua. Ta còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Vai ác mô phỏng hệ thống. Chỉ cần còn có thể mô phỏng, ta liền còn có lật bàn cơ hội. Thật là, mô phỏng cần lượng biến đổi. Hắn hiện tại không có gì cả, còn có thể có cái gì lượng biến đổi? Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào đang dùng đầu cọ lấy tay mình Hạ Kỳ Cụ Dỗ trên thân. Con mèo này, cái này sẽ chỉ nói chuyện, sức ăn kinh người, bị thần lao xưng là dị thú chi vương mèo. Hắn một mực không có coi nó là chuyện, chỉ là xem như một cái sủng vật, một cái ngẫu nhiên có thể dùng để trang trí bề ngoài công cụ. Có lẽ trên người nó còn ẩn giấu đi chính mình không biết rõ bí mật. Có lẽ nó mới là chính mình chân chính, sau cùng một chút hy vọng sống. Một cỗ hoàn toàn mới, mang theo điên cuồng cùng ác độc suy nghĩ trong lòng của hắn điên cuồng sinh sôi. Mô phỏng. Lần này hắn muốn mô phỏng, không là như thế nào đối phó lục thừa, cũng không phải như thế nào đối phó Khương Liên. Hắn muốn mô phỏng là như thế nào lợi dụng, hoặc là nói ép khô con mèo này toàn bộ giá trị. Là ăn nó đi, vẫn là dùng máu của nó đến tế luyện cái gì tà pháp. Bất luận là cái gì, chỉ cần có thể nhường hắn lập bàn, hắn đều bằng lòng nếm thử. Tiêu Phàm ánh mắt thay đổi, đó là một loại sói đói nhìn thấy con mồi lúc mới có, tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn ánh mắt. Hạ Kỳ Cụ Dồ cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được cỗ này ánh mắt không có hảo ý. Nó cọ lấy Tiêu Phàm tay cóng độc làm có chút dừng lại. Nó toàn thân quặp lông đều tại thời khắc này lặng yên nổ lên. Tên phế vật này chủ nhân muốn làm gì? Hắn muốn xuống tay với ta. Hạ Kỳ Cụ Dồ trong lòng còi báo động đại tác, nhưng nó mặt ngoài nhưng như cũng giả ra bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn vô hại bộ dáng. Nó thậm chí còn ngẩng đầu đối với Tiêu Phàm dùng cặp kia kim sắc nhìn vô cùng ngây thơ ánh mắt mềm mềm kêu một tiếng. Một người một mèo, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 425, ngươi thật sự cho rằng ta ngủ thiếp đi sao? Chương 425, ngươi thật sự cho rằng ta ngủ thiếp đi sao? Tiêu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, đem tất cả tâm thần đều chìm vào não hải chỗ sâu nhất. Lần này, hắn muốn cược bên trên chỉ có hệ thống. Hắn ở trong lòng đã dùng hết khí lực toàn thân, hạ đạt chỉ lệnh, mở ra mô phỏng. Vai ác mô phỏng hệ thống đã khởi động mô phỏng, bắt đầu người quỷ gối đầy đất bừa bộn trong phòng, lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi ý thức được, thường quy thủ đoạn đã không có khả năng để ngươi chiến thắng lục thừa quái vật kia. Ngươi nhất định phải bị quá hóa liều. Ánh mắt của ngươi rơi vào cái kia còn tại giả mù sa mưa an ủi ngươi mèo đen trên thân. Ngươi quyết định ép khô trên người nó sau cùng một chút giá trị. Ngươi nghĩ ra một cái ngươi chưa hề có can đảm đụng vào đồ vật, một môn kiếp trước được xưng là tà thuật thượng cổ cấm thuật, huyết tế đoạt vận đại pháp. Phương pháp này có thể hiến tế cả người bị tức giận vận sinh linh, cưỡng ép tức đoạt huyết mạch cùng khí vận, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nghịch thiên cải mệnh. Cái này bị thần lão xưng là dị thú chi vương mèo đen, không thể nghi ngờ là tốt nhất tế phẩm. Ngươi đã không còn do dự chút nào, cực lực nhớ lại môn này cấm thuật. Ngươi thừa dịp Hạ Kỳ Cụ Dỗ không sẵn sàng, một cái cổ tay chặt đem nó đánh ngất xỉu. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, tại gian phòng trung ương, dùng máu tươi của mình bố trí một cái đơn sơ nhưng lại hoàn chỉnh huyết tế pháp trận. Ngươi đem hôn mê Hạ Kỳ Cụ Dỗ kéo tới pháp trận trung ương. Ngươi nhìn xem nó tấm kia người vật vô hại ngủ mặt, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Ngươi bạch phá đầu ngón tay, bắt đầu ngâm sướng kia cổ lão mà tà ác chú văn. Cả phòng không khí cũng bắt đầu biến sền sệt, một cỗ chẳng lành khí tức bắt đầu tràn ngập. Ngươi cảm thấy, một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khí vận chi lực, ngay tại theo Hạ Kỳ Cụ Dụ thể nội, bị chậm rãi rút ra đi ra. Trong lòng ngươi vui mừng như điên. Thành công. Ngươi lập tức liền phải thành công. Nhưng mà, ngay tại ngươi cho là mình sắp nghịch thiên cải mệnh, một lần nữa đi đến đỉnh phong trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Pháp trận trong trung tâm, Hạ Kỳ Cụ Dụ trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ thôn vệ tất cả kinh khủng hắc quang. Tại mi tâm của nó chỗ, một cái ngươi chưa từng thấy qua, từ vô số quỷ dị phù văn tạo thành phức tạp ấn ký, đột nhiên hiện hiện. Ngươi thi triển cấm thuật, bị kia cấu ngươi không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt phá tan. Huyết tế pháp trận đã xảy ra nghịch chuyển. Phản vệ. Một cỗ so ngươi rút ra lực lượng bằng lớn hơn gấp trăm lần hấp lực, theo Hạ Kỳ Cụ Dụ trên thân bộc phát. Linh hồn của ngươi, ngươi khí vận, ngươi tất cả đều bị đạo hắc quan kia điên cuồng đảo ngược thôn vệ. Không. Ngươi phát ra tuyệt vọng gào thét. Ngươi trơ mắt nhìn thân thể của mình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô gắt. Mà cái kia mèo đen thân thể lại tại hắc quang bên trong biến càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng cường đại. Cặp mắt của nó mở ra, ở trong đó không còn là động vật ngây thơ, mà là thuộc về thần ma, băng lãnh hờ hững. Ngươi thành nó tiến hóa chất dinh dưỡng. Ý thức của ngươi tại vô tận thống khổ cùng hối hận bên trong hoàn toàn lâm vào hắc ám. Ngươi chết. Mô phỏng kết thúc. Băng lãnh máy móc gầm, đem tiêu phàm ý thức trong nháy mắt kéo về thực tế. Hô, 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 hắn đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, tim đập loạn không ngừng. Hắn vô ý thức nhìn về phía góc phòng. Cái kia mèo đen vẫn như cũ gục ở chỗ này, dường như ngủ rất say, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Nhưng tiêu phàm trong mắt lại không còn có trước đó tham lam cùng tính toán, chỉ còn lại vô tận, sâu tận xương tủy sợ hãi. Con mèo này, nó rốt cuộc là thứ gì? Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. 1. Hạ Kỳ Cụ Dụ bộ phận tiến hóa số liệu báo cáo. 2. Một đoạn ngươi bị cấm thuật phản vệ, linh hồn bị thôn phệ hoàn chỉnh tu hình lại. 3. Cấm thuật huyết tế đoạt vận đại pháp hoàn chỉnh pháp môn tu luyện. Tiêu phàm nhìn chằm chằm trên màn hình cái thứ 3 tuyển hạng. Lý trí nói cho hắn biết, thứ này chính là đùa đòi mạng, ai đụng ai chết. Mô phỏng bên trong thất bại, đã chứng minh điểm này. Thật là, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xung quanh gian phòng này. Hắn đã không có gì cả, hắn đã không có đường lui. Không thành công, tiện thành nhân. Đã dù sao đều là chết, vì cái gì không đánh cược một lần lớn? Vạn nhất mô phỏng bên trong thất bại, chỉ là bởi vì một ít chi tiết xảy ra vấn đề đâu. Tỷ như nói, mô phỏng bên trong chính mình là dựa vào lấy ký ức đi hồi ức cấm thuật, cũng không hoàn toàn, hoặc là không có nhớ rõ ràng. Vạn nhất trong hiện thực chính mình có thể thành công đâu? Một cỗ tên là không cam lòng cảm xúc hoàn toàn thôn phệ hắn sau cùng lý trí. Tiêu Phàm trong mắt lần nữa giấy lên ngọn lửa điên cuồng. Ta tuyển ba. Hắn ở trong lòng dùng thanh âm khàn khàn phát ra sau cùng gào thét. Lựa chọn thành công, ban thưởng đã cấp cho. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, một cỗ khổng lồ mà tà ác tin tức lưu như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Liên quan tới huyết tế đoạt vận đại pháp tất cả chi tiết, tất cả pháp môn, tất cả chú văn đều tại thời khắc này bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Tiêu Phàm chậm rãi đứng người lên. Hắn lần nữa nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong cái kia còn tại ngủ say mèo đen. Lần này, trong mắt của hắn sợ hãi đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là dân cờ bạc tại áp lên toàn bộ thân gia tính mệnh lúc mới có loại kia cực hạn tham lam cùng dữ tợn. Hắn bắt đầu hành động, tại gian phòng trên mặt đất, vẽ một cái so mô phỏng bên trong càng thêm phức tạp, to lớn hơn huyết tế pháp trận. Hắn muốn đem tất cả chi tiết đều làm được hoàn mỹ. Hắn muốn đem xác suất thất bại xuống đến thấp nhất. Hạ Kỳ Cụ Dụ vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, không lúc đích. Nhưng nó kia đối có chút run run lỗ tai, lại bại lộ nó nội tâm không bình tĩnh. Nó có thể cảm giác được trong phòng không khí thay đổi, một cỗ để nó cảm thấy vô cùng bất an, thậm chí có chút buồn nôn khí tức đang chậm rãi tỏ khắp. Tên phế vật này chủ nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết sát pháp trận rốt cục hoàn thành. Tiêu Phàm đứng tại pháp trận biên giới, nhìn xem kiệt tác của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn xoay người từng bước đi hướng còn tại ngủ say Hạ Kỳ Cụ Dụ. Cước bộ của hắn rất nhẹ, không có phát ra bất kỳ thanh âm, giống một cái sắp thu hoạch sinh mệnh tử thần. Hắn đi tới Hạ Kỳ Cụ Dụ trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Sau đó hắn đột nhiên ra tay, cổ tay chặt như điện, tinh chuẩn bổ vào Hạ Kỳ Cụ Dụ trên gáy. Hạ Kỳ Cụ Dụ thân thể chỉ là nhẹ nhàng co quắp một chút, liền hoàn toàn mềm xuống dưới, phát ra một tiếng yếu ớt meo, lâm vào hôn mê. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Hắn giống kéo giống như chó chết, đem hôn mê Hạ Kỳ Cụ Dụ kéo tới pháp trận trung ương. Sau đó hắn không chút do dự cắn nát đầu ngón tay của mình, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống. Hắn duỗi ra dính đầy máu tươi ngón tay tại Hạ Kỳ Cụ Dụ trên trán, bắt đầu nhất bút nhất họa vẽ phù văn. Phù văn hoàn thành trong nháy mắt, toàn bộ pháp trận dường như sống lại. Huyết sắc đường vân bắt đầu tản mát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Bằng vào ta chi huyết làm dẫn, lấy của ngươi vận làm tế. Tiêu Phàm dùng khàn khàn âm điệu ngâm sướng cấm thuật chú văn. Cả phong nhiệt độ đều tại thời khắc này bỗng nhiên hạ xuống. Hắn có thể cảm giác được thành công đang ở trước mắt. Trên mặt của hắn lộ ra điên cuồng mà vặn vẹo đủ cười. Nhưng mà ngay tại pháp trận quang mang sắp đạt đến đỉnh phong, ngay tại hắn cho là mình tức đem thành công trong nháy mắt, cái kia nằm tại pháp trận trong trung tâm vốn nên hôn mê bất tỉnh mèo đen, cặp kia con mắt vàng kim đột nhiên mở ra. Trong ánh mắt của nó chỉ có hàn ý lạnh lẽo, cùng không che giấu chút nào đùa cợt. Một thanh âm trực tiếp tại Tiêu Phàm trong đầu ở bang nổ vang. Chủ nhân, ngươi thật sự cho rằng ta ngủ tiếp đi sao? Chương 426, duy nhất. Cũng là một lần cuối cùng chương 426, duy nhất. Cũng là một lần cuối cùng thanh âm kia, không là thông qua không khí, không là thông qua lỗ tai. Nó giống một cây băng lãnh cương trầm, trực tiếp đâm vào Tiêu Phàm sâu trong linh hồn. Tiêu Phàm thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn ngâm sướng cấm thuật chú văn miệng, còn duy trì lấy mở ra dáng vẻ, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Pháp trận trong trung tâm, cái kia vốn nên hôn mê bất tỉnh mèo đen, chấm dãi, theo huyết sắc đường vân bên trong ngồi dậy. Nó rỗi ra chân trước, chậm rãi liếm liếm, động tác ưu nhã, dường như vừa mới hưởng dụng xong dừng lại món ăn khai vị. Sau đó, nó ngẩng đầu. Trong con mắt cũng đã không còn trước đó ngụy giả bộ dịu dàng ngoan ngoãn cùng ngây thơ. Người Tiêu Phàm muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt. Hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện hai chân của mình như là rót chỉ, bị dưới chân kia huyết sắc pháp trận một mực hấp thụ, không thể động đậy. Hắn đã mất đi đối pháp trận quyền khống chế. Không, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa hề nắm giữ qua. Rất kinh ngạc sao? Hạ Kỳ Cụ Dụ thanh âm lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên, mang theo không che giấu chút nào trêu tức. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Hạ Kỳ Cụ Dụ đứng người lên, vòng quanh bị giam cầm ở nguyên địa Tiêu Phàm, nện bước ưu nhã bước chân mèo, không nhanh không chậm đi một vòng. Nó giống như là đang dò xét một cái thuộc về chiến lợi phẩm của mình. Nếu không phải ngươi như thế xuẩn, chủ động đem ta đặt ở cái này năng lượng như thế dư thừa trận nhãn bên trên, ta còn thật không biết làm như thế nào cùng ngươi cái chủ nhân này mở miệng, nói ta muốn đi ăn máng khác nữa nha. Dù sao, ta cũng là giảng cứu thể diện người, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Hiện tại tốt, ngươi chủ động giúp ta đem giải thể cơm đều chuẩn bị xong, ta lại không ăn, liền lộ ra quá không nể mặt ngươi. Tiêu Phàm con ngươi, bởi vì cực hạn sợ hãi mà kịch liệt co rút lại. Cái gì gọi là đi ăn máng khác? Có ý tứ gì? Nhưng hắn nghe hiểu giải thể cơm ba chữ này, hắn cảm giác chính mình chính là bữa cơm kia. Một cỗ thôn vệ tất cả kinh khủng hắc quang, không có dấu hiệu nào theo Hạ Kỳ Cụ Dụ thể nội bộc phát. Tại mi tâm của nó chỗ, một cái càng thêm phức tạp ấn ký, đột nhiên hiện hiện, tản ra u ám mà bá đạo quan mang. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ tao ngộ không biết tà thuật ác ý hiến tế, hiệp nghị phán định là đối địch hành vi. Trung cực phản chế hiệp nghị, nghịch chuyển thôn vệ đã khởi động. Hạ Kỳ Cụ Dụ trong đầu, dị thú chi chủ hệ thống thanh âm nhắc nhở băng lãnh mà lại hiệu suất cao. Một giây sau, cả phòng huyết tế phát trận, quang mang đại tác. Nhưng này quang, không còn là yêu dị huyết hồng sắc, mà là thâm thúy, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng, thuần túy đen nhánh. Pháp trận, nghịch chuyển. Một cỗ so trước đó lực lượng to lớn hơn kinh khủng áp lực, theo Hạ Kỳ Cụ Dụ trên thân ẩm vàng bộc phát. Hắn không còn là tế phẩm, hắn biến thành cái kia chấp trưởng tế tự người. Mà Tiêu Phàm thì thành cái kia được bày tại tế đàn bên trên, chờ đợi bị thôn phệ tế phẩm. Không. Một tiếng thê lương tới không giống tiếng người tuyệt vọng gào thét, cuối cùng từ Tiêu Phàm trong cổ họng bộc phát ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sinh mệnh lực của mình, chính mình khí vận, chính mình tất cả đều tại bị đạo hắc quan kia điên cuồng, dã man, đảo ngược rút ra. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô quắt. Tóc đen nhánh, trong nháy mắt biến hoa râm, sau đó chóc ra. Sung mãn làn da, đã mất đi tất cả trình độ cùng quan trạch, chăm chú dán tại xương cốt bên trên, hiện ra lão nhân ban. Hắn giống một cái bị trong nháy mắt rút đi mấy chục năm sinh mệnh lực sống tiêu bản, tại nguyên chỗ nhanh chóng khô héo. Lộc cộc. Lộc cộc Hạ Kỳ Cụ Dụ đứng tại pháp trận trung ương, thưởng thụ lấy cỗ này tuân gia nhập thể nội, trước nay chưa từng có năng lượng khổng lồ. Nó thoải mái mà híp mắt lại, trong cổ họng phát ra hài lòng tiếng vang, như cùng ở tại hưởng dụng dừng lại cấp cao nhất thao thiết thể yến. Cỗ năng lượng này, so với nó trước đó nếm qua tất cả mọi thứ cộng lại, đều còn tinh khiết hơn, đều còn mỹ vị hơn. Nhất là, Hạ Kỳ Cụ Dụ ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm kia bởi vì thống khổ mà cực độ vặn vẹo trên mặt. Nó có thể cảm giác được, ở đằng kia cố khô quắt thể xác chỗ sâu, còn ẩn giấu đi một cố càng thêm tinh thuần, càng mỹ vị hệ tâm. Nó rôi ra móng vuốt, đối với Tiêu Phàm phương hướng, nhẹ nhàng nhất câu. Đốt. Kiểm tra tới không biết hệ thống năng lượng nguyên, đang tiến hành phân tích hoàn thành. Mục tiêu, vai ác mô phòng hệ thống đang tiến hành thôn vệ Tiêu Phàm trước mắt, đột nhiên bắn ra hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc bảng hệ thống. Nhưng lần này, bảng bên trên đã không còn bất kỳ tuyển hạng. Một cái từ thuần túy hắc quang tạo thành to lớn lợi trảo, chống rông xuất hiện, hung hăng chộp vào khối kia giả lập màn sáng phía trên. Ầm, như là xé rách vải vóc, âm thanh âm vang lên. Hệ thống màn sáng bị cái kia hắc trảo xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia đại biểu cho hắn chỗ có hy vọng văn tự và số liệu, hóa thành đầy trời điểm sáng, sau đó bị cái kia màu đen vòng xoáy toàn bộ thôn vệ. Tiêu Phàm ý thức, tại thời khắc này, hoàn toàn lâm vào trong không. Tại linh hồn bị triệt để thôn vệ trước một khắc, hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch tất cả. Hắn nhớ tới Lục Thừa, nhớ tới nam nhân kia tại bên lôi đài, đối với mình lộ ra cái kia nụ cười nghiền ngẫm. Nhớ tới cái kia câu thật vô dụng. Thì ra, đây không phải là trào phúng. Đây chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Chính mình từ đầu tới đuôi đều chỉ là một chuyện cười. Hắn không phải cái gì thiên mệnh sở quy trọng sinh thái tử. Hắn thậm chí liền Lục Thừa trong mắt quân cờ cũng không tính. Bị xem như nuôi nấng sủng vật. Đồ ăn mới là hắn chân chính kết cục. Buồn cười. Thật sự là quá buồn cười. Cái này là hắn duy nhất một lần, hoàn toàn dựa theo hệ thống mô phỏng quá trình tới làm, như toàn đánh vỡ mô phỏng, vết máu cái này mèo đen. Nhưng sự tình phát triển, quả nhiên cùng hệ thống mô phỏng ra không khác chút nào. Hắn trở thành mèo đen chất dinh dưỡng. Trước đó mô phỏng bên trong, hắn chỉ là thu hoạch tin tức hữu dụng, sau đó phương pháp trái ngược. Trước lúc này, hắn thậm chí cảm thấy phải là chính mình cải biến mô phỏng thời gian tuyến, mới nhiều lần nhường Lục Thừa có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng là, tại cái này một khắc cuối cùng xem ra, vô luận như thế nào, hắn cũng đấu không lại bọn gia hỏa này. Bóng tối vô tận, thôn vệ hắn ý thức sau cùng. Tiêu Phàm thân thể, tại hắc quang ăn một hạ, liền thây khô đều không thể lưu lại. Phốc một tiếng vang nhỏ, như là bụi bặm tan mát. Hắn tại thế gian này tồn tại qua cuối cùng vết tích, cũng hoàn toàn biến thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Toàn bộ khách sạn gian phòng, bị một cái cự đại, như là trái tim giống như không ngừng nhịp đập màu đen quang kén bao phủ. Tất cả thanh âm, tất cả ánh sáng tuyến, đều bị kia quang kén toàn bộ thôn vệ. Lâm vào tuyệt đối, yên tĩnh như chết. Chương 427, cũng không ghét chương 427, cũng không ghét cùng lúc đó, Lục gia trang viên, thư phòng. Lục Thừa nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon, trong tay vuốt vuốt viên kia tính chất ôn nhuận hình rồng ngọc bội. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng cầu khẩn, đang từ trong ngọc bội không ngừng truyền đến. Kia là thuộc về thượng cổ yêu hoàng thần uyên, bị lo luyện hệ thống lặp đi lặp lại thiêu đốt sau, chỉ còn lại hèn mọn cảm xúc. Trong đầu hắn, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đúng hạn mà tới. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Tiêu Phàm đã hoàn toàn chết đi, bản thân khí vận đã bị dị thú chi chủ hệ thống hoàn toàn thôn phệ, mang theo vai ác mô phòng hệ thống hạch tâm cũng bị thôn phệ dung hợp. Lục Thừa đối với kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Đây hết thảy vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong. Tự tay gạt bỏ một cái thiên mệnh chi tử, tựa như là tiện tay giẫm chết một con kiến, tất nhiên đơn giản, lại cũng thiếu mấy phần niềm vui thú. Mà giống như bây giờ, dẫn đạo một cái khí vận chi tử, đi trở thành một cái khác khí vận chi tử chất dinh dưỡng, cuối cùng hoàn thành một trận hoàn mỹ sinh thái tuần hoàn. Cái này thuộc về vai ác hưởng thụ. Hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại ngọc bội trong tay. Hiện tại, nên đến phiên ngươi. Lục Thừa đối với ngọc bội hạ đạt thứ một cái chỉ thị. Đem đầu góc ngươi bên trong tất cả bí văn, tình báo, toàn bộ giao ra. Một tơ một hào đều không cần bỏ sót. Trong ngọc bội thần lao tàn hồn, nghe vậy toàn thân run lên, nơi nào còn dám có nửa phần làm trái cùng dấu giếm. Hắn lập tức đem chính mình kia tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại vô cùng chân quý ký ức, như là như vỡ đê, toàn bộ dâng lên. Hải lượng tin tức tràn vào Lục Thừa não hải. Lục Thừa nhắm mắt lại, tựa như là đang nhanh chóng xem một bộ vượt qua ngàn năm lịch sử phim phóng sự. Thời kỳ thượng cổ huy hoàng, linh khí khô kiệt, những cái kia bị phủ bụi tại trong dòng sông lịch sử bí cảnh cùng truyền thừa. Những này vụn vặt mà mấu chốt tin tức, như là từng khối ghép hình, cấp tốc bổ sung lấy Lục Thừa đối với thế giới này tầng sâu kết cấu nhận biết. Một bên khác, luận đạo đại hội hiện trường, Lục Thừa bọn người rời đi về sau, cũng rốt cục hạ màn. Mộ Dung Phục tại vạn chúng chú mục phía dưới, đối mặt với vô số truyền thông trường thương đoàn pháo, hắn chỉ là thu hồi trường kiếm, đối với ống kính, bình tĩnh nói một câu: "Ta không phải anh hùng, chỉ là bình định lập lại trật tự." Nói xong, hắn liền tại mười mấy tên hộ vệ gia tộc chen chúc hạ, quay người rời đi, không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn, đem kia phần cao thâm mặt chắc bức cách, kéo đến cực hạn. Hắn lần này quân pháp bất vị thân cử động, tăng thêm cái kia tuấn lãng bất phàm ngoại hình, cũng được tạo nên thành bi tình anh hùng người thiết lập, nhường hắn tại trên internet nhân khí, trong nháy mắt đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Vô số fan hâm mộ tự động vì hắn thành lập Mộ Dung công tử hậu viên hội các loại ca ngợi chi tử, phô thiên cái địa. Hắn theo một cái mới ra đời con em thế gia, nhảy lên trở thành toàn mạng tung hô chính đạo chi quang. Mà Khương Liên, tại trở lại Khương gia về sau, lập tức triệu tập tất cả gia tộc trưởng lão, tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp. Nàng ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, đem phàm nhân dưỡng sinh kinh xem như Khương gia đối ngoại tuyển nhận ngoại môn đệ tử công pháp cơ bản, rộng mở sân môn. Thứ hai, lợi dụng lần này luận đạo đại hội mang tới to lớn danh vọng cùng mạng lưới nhiệt độ, thành lập một nhà khỏe mạnh sản nghiệp công ty, chính thức bắt đầu bố cục, đem Khương gia ở thế tục giới lực ảnh hưởng hoàn toàn trải rộng ra. Các trưởng lão đối với nàng lần này có thể xương cấp tiến cử động, mới đầu còn có chút lo nghĩ, nhưng khi nhìn đến kia kinh khủng dư luận nhiệt độ cùng tiềm ẩn giá trị buôn bán sau, tất cả tiếng phản đối đều biến mất. Đêm khuya, Khương Liên một thân một mình đứng tại trong đình viện, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động, Lục Thừa trước đó gửi tới câu kia rất đặc sắc. Trong lòng của nàng, ngũ vị tạp trần. Nàng biết, chính mình từ đầu tới đuôi đều chỉ là Lục Thừa trong tay một quân cờ. Hắn lợi dụng chính mình, dễ như trở bàn tay liền giải quyết hết Tiêu Phàm cái phiền phức này. Thật là, loại này dựa thế mà lên, chấp trưởng phong vân, đem toàn cả gia tộc vận mệnh đều giữ tại chính mình cảm giác trong tay, lại làm cho nàng cảm thấy một loại làm cho người say mê cảm giác thỏa mãn. Nàng dường như cũng không ghét làm con cờ của hắn. Lục gia trang viên, bạch chỉ trong phòng. Nàng ôm mình máy tính bảng, tại mềm mại trên giường lớn lăn qua lăn lại, cười đến như cái 300 cân hải tử. Nàng nhìn xem hệ thống hậu trường kia tăng gọn điểm tích lũy, cùng cái kia vừa mới tới tay kỹ năng mới, cảm giác mình đã đi lên đời người đỉnh phong. Phá vọng thần đồng. Nhưng nhìn phá tất cả hư ảo cùng nguy trang, phân tích mục tiêu nhược điểm. Đây quả thực là vì nàng đo thân mà làm, dùng tới đối phó Lục Thừa cái kia cậu phản phái thần kỹ. Nàng quyết định, nàng phải lập tức liền đi thử xem cái này kỹ năng mới uy lực. Bạch chỉ rón rén, giống một chỉ chuẩn bị ăn bụng nhỏ con, lén lén lút lút đi tới Lục Thừa thư phòng cổng. Nàng hít sâu một hơi, đối với kia phiến đóng chặt gỗ lim đại môn, lặng lẽ phát động phá vọng thần đồng. Nàng tưởng tượng lấy, chính mình có thể giống xem thấu Mộ Dung Phục như thế, xem thấu Lục Thừa tất cả nguy trang, thấy rõ hắn tất cả nhược điểm, thậm chí nhìn thấy hắn ở sâu trong nội tâm không thể cho ai biết bí mật nhỏ. Nhưng mà, trong dự đoán hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Trước mắt của nàng không có hiện ra bất kỳ liên quan tới Lục Thừa nhược điểm phân tích, cũng không có thấy hắn bước kế tiếp động tác quy tích. Ngược lại, một đạo so mặt trời còn muốn chướng mắt ngàn vạn lần ánh sáng màu hoàng kim, không có dấu hiệu nào, theo cánh cửa kia sau bộc phát. A, con mắt của ta. Bạch chỉ hét thảm một tiếng, nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra. Nàng cảm giác ánh mắt của mình giống như là bị người buộc nhìn một ngày hàn điện. Nàng che mắt, ngồi xổm trên mặt đất, tức bực dậm chân. Cậu phản phái, ngươi lại tính toán ta. Bóng đêm dần dần sâu. Lục Thừa trong phòng ngủ, Cố Khuynh Thành đang tựa ở mềm mại đầu giường, an tĩnh nhìn xem một bản liên quan tới nuôi trẻ thư tịch. Nàng một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình kia đã cao cao nổi lên phần bụng, mang trên mặt dịu dàng như nước mẫu tính quan huy. Nàng để sách xuống, cúi đầu nhìn xem bụng của mình, dùng trên thế giới nhất thanh âm êm ái, nhẹ nói: Bảo, ba ba hôm nay lại làm rất lợi hại chuyện a. Hắn là đại anh hùng đâu. Tiếng nói của nàng vừa dứt, gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, một chậu vốn chỉ là nụ hoa chấm nở hoa lan, lại không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt hoàn toàn nở rộ. Kia cánh hoa trắng như tuyết, tại ánh đèn dịu dịu hạ, giang ra, tản mát ra mùi hương thấm vào lòng người, phản phất là tại dùng loại phương thức này đến đáp lại lời của nàng. Cố Khuynh Thành hơi sững sờ, nàng nhìn xem kia buồn mở đến mức dị thường tiên diễm hoa lan, tưởng rằng ảo giác của mình, chỉ là cười cười, không có có mơ tưởng. Chương 428, lại là cây tăm. Chương 428, lại là cây tăm. Minh Châu Tháp khách sạn phòng tổng thống bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong phòng, cái kia thôn phệ Tiêu Phàm chỗ có tồn tại to lớn màu đen quan kén, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Giang rắc, một tiếng rất nhỏ giòn vang, tại yên tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng. Một đạo tinh mịn khẽ hở, tại quan kén mặt ngoài lan tràn ra. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, khe hở như là mạng nhện, cấp tốc hiện đầy toàn bộ quang kén mặt ngoài. Ánh sáng chói mắt theo khe hở bên trong bắn ra, đem cả phòng chiếu lên giống như ban ngày. Vâng anh. Một tiếng vang trầm, to lớn màu đen quang kén, tại thời khắc này hoàn toàn vỡ vụn. Nó không có bạo tạc, mà là hóa thành mạn thiên phi vũ, như là sao trời giống như sáng chói điểm sáng màu đen, sau đó chậm rãi tiêu tán trong không khí. Gian phòng trung ương, điểm sáng tan hết về sau, một thân ảnh hiện ra. Kia là một cái toàn thân trần trụi nam tử trẻ tuổi. Hắn có một đầu hơi có vẻ xốp xếp màu đen tóc ngắn, ngũ quan tuấn lãng, giữa lông mày mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuần gia tính. Dáng người thon dài mà cân xứng, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Chính là hóa thành nhân hình hạ kỳ cụ rồ. Đây là hắn thôn vệ Tiêu Phàm cùng hệ thống sau, hoàn thành hoàn toàn tiến hóa mới. Nghĩ thái hóa hình. Hạ kỳ cụ rồ chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi màu vàng nóng, lóe ra hưng phấn cùng mừng như điên quan mang. Hắn cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa từng có, như là giang hà giống như lao nhanh lực lượng cường đại. Hắn cúi đầu, nhìn một chút chính mình cặp kia thuộc về nhân loại tay, sau đó dụng lực nắm chặt. Lực lượng cảm giác chân thật bất hư. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một hồi thoải mái đến cực điểm thiết giải, tiếng cười tại trống trải trong phòng quân quẩn. Lao tử rốt cục biến trở về tới. Hắn cảm giác mình bây giờ một quyền, liền có thể đánh chết một con trâu. Không, một con voi lớn. Hắn rốt cục không còn là cái kia nhỏ yếu bất lực, chỉ có thể dựa vào bán manh cùng đùa nghịch tiểu thông minh mà sống mèo đen. Hắn hiện tại là người, một cái cường đại người. Hắn hưng phấn trong phòng đi qua đi lại, kiểm tra thân thể mới của mình, cảm thụ được cỗ này nhân loại thân thể mang tới hoàn toàn mới thể nghiệm. Hắn thậm chí ngạc nhiên phát hiện, chính mình kia đã từng bị Lục Thừa kia cái cậu tặc dùng ti tiện thủ đoạn cắt xén rơi linh căn dường như. Cũng theo lần này tiến hóa, một lần nữa dài đi ra. Hạ Kỳ Cụ Rồ trong lòng bị to lớn vui mừng như điên bạo phủ. Hắn dường như đã thấy chính mình tương lai huy hoàng. Hắn phải dùng bộ này hoàn toàn mới, cường đại mà anh tuấn thân thể, đi chinh phục thế giới này, đi chiến lược những cái kia hắn ngấp nghé đã lâu mỹ nữ. Hắn muốn mở ra thuộc về mình huy hoàng hậu cung đời người. Hắn muốn để Lục Thừa cái kia cậu phản phái nhìn xem ai mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Hạ Kỳ Cụ Rồ kích động xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi cúi đầu xuống, chuẩn bị kiểm duyệt một chút chính mình trùng hoạch hùng phong. Kia là hắn thân làm một người đàn ông, sau cùng tôn nghiêm. Kia là hắn mở ra hậu cung đại nghiệp, trọng yếu nhất vô liếng. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi xuống vị trí kia trong nháy mắt, trên mặt hắn vui mừng như liên, đông lại, nụ cười cứng ngắt lại. Nơi đó sắp thực có cái gì, nhưng cái kia kích thước, cái kia loại hình. Hạ Kỳ Cụ Rồ đại não trống rỗng, hắn duỗi ra tay run rẩy, khó có thể tin, đem nó nắm. Sau đó hắn thấy được vật kia nhỏ đến thương cảm, kia mẹ nhà hắn là mèo loại hình. Đúng lúc này, trong đầu hắn kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm như là sau cùng thẩm phán lãnh khốc băng lên. Đốt, kiểm tra tới túc chủ hoàn thành biến hóa tiến hóa, giải tỏa mới hình thái hình người. Ghi chú, bởi vì túc chủ bản thể huyết mạch là họ mèo, bộ phận thân thể đặc thù chịu nó ảnh hưởng, khả năng tồn tại kiêm dung tính vấn đề. Hạ Kỳ Cụ Rồ ngây dại, hắn nhìn trong tay mình cây tăm lại nhìn một chút hệ thống kia lãnh khốc ghi chú. Kiêm dung tính vấn đề, đây là kiêm dung tính vấn đề sao? Cái này mẹ hắn là căn bản cũng không kiêm dung a. Một cỗ so với bị cắt xén lúc còn mãnh liệt hơn ngàn vạn lần tuyệt vọng, trong nháy mắt đem hắn thôn vệ. Mặt của hắn, theo vui mừng như điên, biến thành màu gan heo. Sau đó là xanh xám. Cuối cùng, là chết như thế xám trắng. Không. Một tiếng không giống tiếng người, tràn đầy vô tận bi phẫn cùng tuyệt vọng tiêu thảm, vang vọng toàn bộ khách sạn tầng cao nhất. Hắn đường đường tương lai thần thú, hậu cung chi chủ, vậy mà lại là cây tăm. Mộ Dung gia tại Ma Đô cứ điểm. Tạm thời trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí trang trọng. Mộ Dung gia gia chủ, ngôi chủ vị phía trên, nhìn phía dưới đứng đấy nhi tử, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào tán thưởng cùng tiêu ngạo. Tốt, tốt. Nhi, ngươi lần này tại sông Hoàng Phố bên trên, trước mặt người trong thiên hạ, vạch trần yêu đạo, dương ta Mộ Dung gia thần uy, là ta Mộ Dung gia tranh giành thiên đại quang. Mộ Dung Hồng thanh âm to, tràn đầy vui sướng. Chủ yếu là chứng minh chúng ta không thua Khương gia. Ngươi làm rất khá. Đại sảnh hai bên gia tộc trưởng lao nhóm cũng nao nao gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Phục trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Thiếu chủ lần này đúng là mở mày mở mặt. Kia Khương gia nha đầu mặc dù cũng ra danh tiếng, nhưng cuối cùng không bằng thiếu chủ của chúng ta như vậy,
hữu dung hữu nhu, quân pháp bất bị thân. Mộ Dung Phục đứng trong đại sảnh trung tâm, nghe phụ thân cùng các trưởng lao khích lệ, trên mặt lại chỉ là treo nhàn nhạt, xa cách mỉm cười. Hắn đối với đám người cung kính ổn quyền. Phụ thân, các vị trưởng lão quá khen rồi. Hải Nhi chỉ là làm nên làm sự tình. Hải Nhi có chút mệt mỏi, muốn đi về nghỉ trước. Mộ Dung Hồng gặp hắn dường như không hăng hái lắm, cho là hắn là mấy ngày liền buôn ba mệt nhọc bố trí, liền phất phất tay. Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt. Là, phụ thân. Mộ Dung Phục quay người, rời đi phòng nghị sự. Trở lại chính mình gian kia rộng rãi mà xa hoa gian phòng, hắn lập tức đem cửa phòng khóa trái. Trên mặt mỏi mệt cùng kiêm tốn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là ngưng trọng, là suy tư, là dấu ở đáy mắt chỗ sâu, thật sâu kiên kỵ. Hắn biết, chính mình mặc dù tại ngoài sáng bên chiến thắng, thậm chí thành toàn mạng tung hô chính đạo chi quang. Nhưng hắn rõ ràng hơn, mình đã hoàn toàn cuốn vào một trận càng khủng bố hơn, càng thêm sâu không thấy đáy trong nước xoáy. Tiêu Phàm bại. Nhưng sau lưng của hắn bí mật, tuyệt đối không chỉ những cái kia, mà vị kia thần bí tiền bối, Lục Thừa. Mộ Dung Phục từ trong ngực, lấy ra kia phần bản đầy đủ Quỷ Hoa Tỏa Long Thủ công pháp. Hắn đem văn kiện mở ra ở trên bàn sách, từng chữ, cẩn thận nghiên cứu. Hắn càng là nghiên cứu, trong lòng thì càng kinh hãi. Môn công pháp này tinh diệu cùng tàn nhẫn, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ẩn chứa trong đó võ học chí lý, càng làm cho hắn cái này tự khoe là thiên tài người, đều cảm thấy nhìn mà than thở. Đây mới thật sự là tuyệt học. Nhưng cùng lúc, một cô thật sâu cảm giác bất lực cũng xông lên đầu. Hắn gặp bình cảnh. Thế giới này không có linh khí, chỉ có cái loại này tuyệt thế thần công, hắn lại không cách nào đem uy lực của nó phát huy ra một phần bạn. Hắn tựa như một cái trông coi núi vàng tên ăn mày, thấy được, sợ không được. Không được, nhất định phải biến càng mạnh. Hắn khát vọng biến càng mạnh. Hắn khát vọng có thể lần nữa đạt được tiền bối chỉ điểm. Hắn khát vọng có thể chân chính đứng tại Lục Thừa trước mặt, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể bị động tiếp nhận nhiệm vụ, giống một cái để tuyến con rối. Cũng chỉ có dạng này, mới không cần e ngại Tiêu Phàm phía sau, khả năng tồn tại bí ẩn. Chương 429, thời gian vi tôn chương 429, thời gian vi tôn Hạ Kỷ Cụ Dụ còn tại đứng đó, trên mặt vui mừng như điên sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là như là bị toàn thế giới vứt bỏ, vô tận tuyệt vọng. Hắn chậm rãi, máy móc, cúi đầu xuống. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, nhìn chằm chằm thân thể của mình. Nơi đó, xác thực có cái gì? Những kích thước, loại hình, tinh xảo tiểu xảo bộ dáng, vô tình cười nhạo hắn vừa mới dâng lên, kia phần thân làm nam nhân kiêu ngạo. Mèo, lại còn là mèo loại hình. Hắn thôn vệ một cái thiên mệnh chi tử, dung hợp một cái hệ thống, hoàn thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, theo một con mèo, tiến hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa người. Có thể hết lần này tới lần khác, trọng yếu nhất kia cái linh kiện, quên đổi mới. Hạ Kỳ Cụ Dụ thân thể, bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hắn rũa ra tay run rẩy, không tin tà, lập đi lặp lại xác nhận. Băng lãnh hiện thực, như là nhất đao sắc bén, đem hắn sau cùng huyễn tưởng, cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Không không, không phải là dạng này. Một tiếng kiềm chế đến cực hạn, như là dã thu gầm nhẹ, theo cổ họng của hắn bên trong ép ra ngoài. Cặp mắt của hắn, trong nháy mắt biến một mảnh xích hồng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Một cỗ so với bị cắt xén lúc còn mãnh liệt hơn ngàn vạn lần khuất đục cùng phẫn nộ, xông lên đầu. Một cái tên, một cái nhường hắn hận thấu xương danh tự, tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang. Lục Thừa, Hạ Kỳ Cụ Dụ ngẩng đầu lên, phát ra cuồng loạn gào thét. Đều là ngươi cái này cái cậu tặc. Hắn điên cuồng gào thét, đem tất cả oán hận đều thuộc về kết tới cái kia nhường hắn mất đi linh căn kẻ đầu sỏ trên thân. Mọi thứ đều trách ngươi, là ngươi khi đó cho ta dưới nguyền rủa, đúng hay không? Ngươi không chỉ có thiếu ta, ngươi trả lại cho ta hạ tuyệt dục nguyền rủa, để cho ta vĩnh thế thoát thân không được. Hạ Kỳ Cụ Dụ giống như điên dại, hắn cảm giác nhân sinh của mình chính là một cái chuyện cười lớn. Ngay tại hắn sắp bị cái này vô tận tuyệt vọng cùng phẫn nộ hoàn toàn thôn vệ trong nháy mắt, trong đầu hắn kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm như là sau cùng thẩm phán, lại như cùng cứu rỗi tin mừng, lãnh khốc vang lên. Đốt, túc chủ hoàn thành nghĩ thái hóa hình tiến hóa, thành công dung hợp vai ác mô phỏng hệ thống hoạch tâm tàn tiến, đang tiến hành số liệu chỉnh hợp hoàn tất. Chúc mừng túc chủ giải tỏa hệ thời gian tiên phú thần thông thời không hồi tố. Hạ Kỳ Cụ Dụ gào thét, im bặt mà dừng. Trên mặt hắn điên cuồng cùng tuyệt vọng cũng trong nháy mắt ngưng kết. Hệ thời gian tiên phú thần thông thời không hồi tố, một sợi quang cứ như vậy không có dấu hiệu nào chiếu vào cái kia mảnh hắc ám tuyệt vọng được sâu. Hắn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng tại chỗ, tiêu hóa lấy đột nhiên xuất hiện này cực lớn đến nhường hắn khó có thể tin tin tức. Thậm chí đơn giản thử mấy lần phạm vi nhỏ quay lại, thật sự có thể trở lại mấy giây trước đó hắn vừa mới phát hiện cây tâm thời điểm. Nếu như ta có thể trở lại quá khứ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta là sẽ không chết? Ha 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 ha. Một hồi đè nén cười nhẹ theo Hạ Kỳ Cụ Dụ trong cổ họng phát ra, sau đó biến thành không chút kiêng kỵ, vang vọng cả phòng cùng thiếu. Hắn cười đến nước mắt đều chảy ra, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến giống một người điên. Thời gian, ta nắm giữ thời gian, ta chính là thời gian chủ nhân. Thời gian vi tôn liền xem như không gian hệ, tại lao tử trước mặt cũng là phế vật. Hắn mở ra hai tay, cảm thụ được thể nội kia cố lao nhanh lực lượng, cảm thụ được trong đầu thần thông. Hắn cảm giác chính mình chính là thần. Cây tam, mèo chi loại hình, kia lại đáng là gì? Tại có thể vô hạn làm lại thời gian vĩ lực trước mặt, đây hết thảy quất đủ, đều lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Hắn có thể thua một vạn lần, có thể lấy thất bại một vạn lần, nhưng địch nhân của hắn chỉ cần sai lầm một lần, liền đem bạn kiếp bất phục. Lục Thừa Hạ Kỳ Cụ Dụ hiện ra nụ cười trên mặt, dần dần biến băng lãnh, biến dữ tợn. Ngươi chờ đó cho ta. ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Trò chơi vừa mới bắt đầu. Hắn đem tất cả phẫn nộ, tất cả khuất đủ, đều tại thời khắc này chuyển hóa làm báo thù động lực. Hắn không còn là cái kia chỉ có thể nút trong bóng tối, dựa vào tiểu thông minh cùng bán manh cầu sinh mèo đen. Hắn hiện tại là một cái nắm giữ quyền năng thời gian người báo thù. Hạ Kỳ Cụ Dồ đi đến Tiêu Phàm loạn thất bát tao tủ quần áo trước, từ bên trong lấy ra một bộ hắn tự nhận là đẹp trai nhất, phù hợp nhất nhân vật chính khí chất quần áo. Quần áo có chút không vừa vặn, xuyên tại hắn bộ này có thể so với mẫu nam dáng người bên trên, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng Hạ Kỳ Cụ Dồ lại không thèm để ý chút nào. Hắn đi đến trước gương, nhìn xem trong kính cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chính mình, bày ra một cái hắn cho rằng nhất khí phách, lãnh khốc nhất tư thế. Hắn học những cái kia đô thị sảng văn nhân vật chính kinh điển lời kịch, dùng thanh âm trầm thấp đối với trong gương chính mình, nói từng chữ từng câu. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi tất cả mọi người ác mộng. Hắn nhớ lại những cái kia nhân vật chính kinh điển đăng tràng phương thức. Hắn quyết định, hắn đừng lại giống trước đó như thế, lén lút, cẩn thận chặt chẽ. Hắn muốn lấy một loại ngông cuồng nhất, bá đạo nhất, hầu như không giảng đạo lý dáng vẻ, dáng lâm tại Lục gia trang viên. Hắn muốn ngay trước Lục thừa tất cả nữ nhân mặt, hung hăng đem cái kia cao cao tại thượng nam nhân giẫm tại dưới chân. Hắn muốn đoạt đi hắn tất cả. Hắn muốn để nam nhân kia cũng nếm thử bị đoạt đi nhất vật chân quý, loại kia tuyệt vọng tư vị. Nắm giữ thời gian quay lại năng lực, Hạ Kỳ Cụ Dồ lòng tin đã bành trướng tới một cái mức trước đó chưa từng có. Kế hoạch, hắn căn bản không cần bất kỳ kế hoạch, hắn chỉ cần một đường nghiền ép lên đi, đánh không lại vậy thì quay lại đổi tư thế lại đánh một lần tốt, tổng có một lần có thể thắng. Hạ Kỳ Cụ Dồ làm sửa lại một chút quần áo, sau đó nên ngang đi ra khách sạn, vươn tay tại ven đường cản lại một chiếc xe taxi. Tài xế lái xe là một cái ngậm lấy điếu thuốc, nhìn có chút lôi thôi trung niên nam nhân. Hắn theo kính chiếu hậu bên trong liếc qua Hạ Kỳ Cụ Dồ kia thân không vừa vặn quần áo, lại nhìn một chút cái kia trường kiệt ngạo bất tuần, viết đầy lao tử thiên hạ đệ nhất mặt. Trong ánh mắt hiện lên một không chút nào che giấu xem thường, lại là tiểu lưu manh, chảnh chọe cùng ngồi chém gió tự kỷ như thế, có lẽ ở khách sạn đều là liều. Đi chỗ nào? Lái xe thanh âm mang theo vài phần không kiên nhẫn. Hạ Kỳ Cụ Dồ dựa vào ở ghế sau bên trên, nhấc lên chân bắt chéo, dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí báo ra cái kia hắn khắc cốt mình tâm địa chỉ. Lục gia trang viên. Tài xế xe taxi nghe được cái này cái địa chỉ, trên mặt xem thường càng đậm. Liên ngươi bộ này đức hạnh, còn đi Lục gia trang viên? Nhặt đồ bỏ đi a. Vẫn là chờ ta đưa đến về sau, ngươi xuống tới lặng lẽ chạy đi tới mục đích thực sự. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng nổ máy xe. Hạ Kỳ Cụ Dồ không có chú ý tới lái xe ánh mắt khinh bị kia, hắn tất cả tâm thần đều đắm chìm trong tức sắp đến, trận kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly báo thù bên trong. Hắn dựa vào ở ghế sau bên trên, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố, con ngươi màu vàng nóng bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Hắn dường như đã thấy Lục Thừa quỳ ở trước mặt của hắn, đau khổ cầu xin tha thứ hình tượng. Lục Thừa, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta. Nữ nhân của ngươi, của cải của ngươi, ngươi tất cả đều chính là ta. Lần này ta muốn để ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Chương 430, thật đúng là không có phí công luyện. Chương 430, thật đúng là không có phí công luyện. Xe taxi tại Lục gia trang viên cổng dừng lại. Lái xe quay đầu, nhìn xem chỗ ngồi phía sau tinh thần tiểu tử Hạ Kỳ Cụ Dồ. Tới. Hạ Kỳ Cụ Dồ từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu, nhìn trước mắt khí phái rộng rãi trang viên. Lần trước lại tới đây, vẫn là lấy mèo hình thái. Lại nhìn cũng vẫn như cũng là làm cho người rung động, nhưng nơi này, cũng là hắn đã mất đi một vài thứ địa phương. Hạ Kỳ Cụ Dồ trên mặt tràn đầy khinh miệt. Lục thượng, ta trở về. Hắn nói một mình, mở rộng bước chân, hướng thẳng đến đại môn đi đến, chuẩn bị trực tiếp đem nó đa văng, khí phách tuyên cáo chính mình trở về. Đúng lúc này, kẹt kẹt, trang viên đại môn từ bên trong mở ra. Một đạo mặc màu hồng con thỏ liên thể áo ngủ thân ảnh tiểu tiểu đang tức giận từ bên trong đi ra ngoài. Nàng mũ trùm đội ở trên đầu, hai cái thật dài con thỏ lỗ thai theo bước tiến của nàng một lay một cái. Trong miệng của nàng còn đang không ngừng mà lẩm bẩm. Cậu phản phái, tức chết ta rồi. Không phải liền là thua một thanh trò chơi sao? Về phần đánh ta 100 đầu băng sao? Đầu của ta đều muốn bị ngươi đánh thành dưa hấu. Thối Lục Thừa, nát Lục Thừa, ta chú ngươi hôm nay uống nước tê răng, ăn cơm nhẹ lấy. Chính là bị Lục Thừa chơi bừa, tâm tình cực độ khó chịu và chỉ. Nàng thua mất trò chơi, bị Lục Thừa rắn rắn chắc chắc gậy 100 đầu băng. Nàng cảm giác chán của mình hiện tại còn ông tác hưởng. Nàng quyết định đi ra ngoài giải sầu một chút, thuận tiện đi mua một ít đồ ăn vặt, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. Hạ Kỳ Cụ Dồ nhìn xem cái kia tức giận đi ra thân ảnh, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nữ nhân này, hắn nhận ra. Mặc dù nàng đổi quần áo, nhưng gương mặt kia, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ban đầu ở sủng vật bệnh viện, chính là cái này nữ nhân ôm chính mình. Cũng là nữ nhân này, đem chính mình mang về Lục gia trang viên, để cho mình có cơ hội kiến thức đến thế giới này phồn hoa. Mặc dù cuối cùng, đưa lên bàn giải phẫu cũng coi như có một phần của nàng. Nhưng những này đều không trọng yếu. Hạ Kỳ Cụ Dồ khóe miệng khơi gợi lên một vẻ hắn tự nhận là rất xuất khí, kỳ thực hèn mọn đến cực điểm nụ cười. Báo thù bước đầu tiên liền theo nữ nhân này bắt đầu. Hắn muốn ngay trước Lục Thừa mặt đem nữ nhân này vào tới. Hạ Kỳ Cụ Dồ tiến lên một bước, ngăn cản Bạch Chỉ đường đi. Bạch Chỉ đang cúi đầu phục vụ, thình lình xuất hiện trước mặt một người, dọa nàng nhảy một cái. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một ánh mắt lại làm cho nàng rất không thoải mái nam nhân đang cười hì hì mà nhìn mình. Có việc. Bạch Chỉ ngữ khí rất sông, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt. Tiểu mỹ nữ, còn nhớ ta không? Hạ Kỳ Cụ Dồ đưa tới, hắn tận lực thấp giọng, dùng một loại hắn tự nhận là rất từ tính, rất mập mờ ngữ khí nói rằng: lúc trước ngươi thật là hàng ngày cùng ta ngủ, hiện tại ta biến thành người, ngươi có phải hay không cảm thích? Bạch Chỉ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Hàng ngày ôm đi ngủ, nam nhân này đang nói cái gì mê sảng? Lập tức, một cỗ ác hàn theo đáy lòng của nàng dâng lên. Nàng gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt băng hàn. Biến thái, gia hỏa này là cái đồ biến thái theo dõi cuồng. Hơn nữa, còn biết mình ở chỗ này, còn nhìn lén qua chính mình đi ngủ. Hắn một mực tại âm thầm nhìn trộm chính mình. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng đang tắm, đang thay quần áo, thậm chí tại lúc ngủ đều bị một đôi hèn mọn ánh mắt nhỏ ngó trong bóng tối. Bạch Chỉ cũng cảm giác từng đợt buồn nôn cùng buồn nôn. Lan đi, biến thái. Bạch Chỉ không khách khí chút nào mắng. Nàng lui lại một bước, cùng cái này nguy hiểm nam nhân kéo dài khoảng cách, Hạ Kỷ Cụ Dỗ lại hoàn toàn không có ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn coi là Bạch Chỉ là đang hại xấu hổ, tại ra vẻ thận trọng. Nụ cười trên mặt hắn biến càng thêm hèn mọn, càng thêm làm trầm trọng thêm. Hắn thậm chí còn muốn đưa tay đi sờ Bạch Chỉ tấm kia tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Đừng như thế vô tình đi. Ta thật là người yêu nhất mèo đen nhỏ a, ngươi quên người cho ta tắm rửa thời điểm, còn nói ta câu nói này, thành nhóm lửa thùng thuốc nổ kiếp nổ. Mèo đen nhỏ, chúng không phải ở nhà quân lấy lục thừa đó sao? Hắn làm sao biết mèo đen nhỏ? Ngay từ đầu cái kia mèo đen, không phải đã bị lục thừa cái kia cậu phản phái? Chẳng lẽ? Một cái càng khủng bố hơn suy nghĩ tại Bạch Chỉ trong đầu hiện hiện. Chẳng lẽ tên biến thái này không chỉ có nhìn trộm chính mình, còn nhặt tiểu hắc? Lục thừa đem tiểu hắc ném ra, bị hắn bắt đi. Sau đó hiện tại lại chạy tới, dùng loại phương thức này đến đe dọa chính mình. Bạch Chỉ trong mắt, trong nháy mắt giấy lên lửa giận hừng hực. Nàng cũng không còn cách nào chịu được. Người muốn chết. Bạch Chỉ giận quát một tiếng, nàng giơ tay lên, đã dùng hết khí lực toàn thân, một bàn tay hướng phía Hạ Kỷ Cụ Dỗ trên mặt, hung hăng quát tới. Một tát này, ngập lấy nàng đối Lục Thừa hoàn khí, ngập lấy nàng đối tên biến thái này phẫn nộ. Lực đạo chi lớn, thậm chí mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, so với nàng võ đài kình đều lớn. Hạ Kỷ Cụ Dỗ nhìn xem cái kia hướng phía chính mình mặt đập tới tay, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Quá chậm. Trong mắt hắn, Bạch Chỉ động tác, chậm giống như là tại chiếu phim. Hắn có ít ra 100 loại phương pháp, có thể thoải mái mà né tránh một tát này, sau đó trở tay đem cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân chế trụ. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa bắt lấy nàng về sau, là trước hôn một cái, vẫn là trước sờ một chút. Thân thể của hắn hơi nghiêng, chuẩn bị trốn tránh. Nhưng mà, ngay tại hắn suy nghĩ dâng lên trong nháy mắt, ngay tại hắn chuẩn bị làm ra né tránh động tác trong nháy mắt, một cỗ hắn không thể nào hiểu được, cũng không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, không có dấu hiệu nào, chống rống giáng lâm. Cỗ lực lượng kia, vô hình vô chất, nhưng lại bá đạo tới cực điểm. Thân thể của hắn bị trong nháy mắt giam cầm ngay tại chỗ. Cơ thể của hắn, hắn xương cốt, hắn mỗi một tế bào đều tại thời khắc này bị gắt gao khóa lại, không thể động đậy. Thời gian dường như tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Không, không phải thời gian ngừng, chỉ là lực lượng quá mạnh, hắn hoàn toàn không động được, cho dù tốc độ thời gian trôi qua đã giảm bớt. Hạ Kỷ Cụ Dỗ trong mắt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ cùng không hiểu. Hắn muốn phát động thời không hồi tố, nhưng tốc độ thời gian trôi qua còn chưa đủ chậm, trong chớp nhoáng này đã hao hết. Cái kia bàn tay trắng nõn đã đến hắn trước mặt. 3. Một tiếng thanh thúy đến cực hạn tiếng vang, tại yên tĩnh cửa trang viên, ở vang nổ vang. Hạ Kỷ Cụ Dỗ cảm giác đầu của mình giống như là bị một thanh công thành cự truy hung hăng đập trúng. Kịch liệt lực trùng kích, nhường cả người hắn bị tát đến nguyên địa chuyển ba vòng. Sau đó, giống một cái cúp điện con quay, bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nặng nề mà đập vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi, hỗn hợp có mấy quả vỡ vụn răng, theo trong miệng của hắn phun ra ngoài. Trước mắt của hắn tối sầm, ý thức trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận. Tại hoàn toàn mất đi trước một giây, trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đánh người coi như xong, còn đánh mặt. Bạch Chỉ đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi tay của mình. Nàng nhìn xem chính mình kia có chút đỏ lên bàn tay, lại nhìn một chút nơi xa cái kia ngã xuống đất, miệng mũi bầm máu, không rõ sống chết nam nhân. Nàng cũng ngây mẩn cả người. Ta lúc nào thời điểm biến lợi hại như vậy? Mấy ngày nay, thật đúng là không có phí công luyện. Chương 431, trở lại quá khứ mèo. Chương 431, trở lại quá khứ mèo. Bạch Chỉ đứng ở nơi đó, trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số không thiết thực suy nghĩ. Nàng dường như đã thấy tương lai mình một cái như lai thần trưởng, đem Lục Thừa cái kia cậu phản phái đè xuống đất điên cuồng ma sát huy hoàng cảnh tượng. Ngay tại nàng mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, bá bá bá, mấy đạo thân ảnh màu đen giống như quỷ mị theo trong trang viên bỏ ra. Bọn hắn là Lục gia hộ vệ, mỗi một cái đều bản lĩnh mạnh mẽ, khí tức trầm ổn, trên thân mang theo một cỗ túc sát chi khí. Cầm đầu chính là Kỵ Sa Dậy Tỳ Jin. Nàng nhìn thấy cổng ngã xuống đất, miệng mũi máu chảy, không rõ sống chết Hạ Kỷ Cụ Dỗ, lại nhìn một chút đứng ở một bên không bị thương chút nào Bạch Chỉ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng nàng không có hỏi nhiều, nàng chỉ là hướng về phía sau lưng hộ vệ làm một thủ thế. Hai tên hộ vệ lập tức tiến lên, động tác chuyên nghiệp mà lưu loát. Một người bắt lấy Hạ Kỷ Cụ Dỗ một cái cánh tay, một người khác khống chế lại hai chân của hắn, dùng một loại tiêu chuẩn cầm nã thủ pháp đem hắn gắt gao theo trên mặt đất. Thuần thục liền đem Hạ Kỷ Cụ Dỗ trói như cái bánh trưng, liên động một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Bạch Chỉ tiểu thư, ngài không có sao chứ? Kỵ Sa Dậy Tỳ Jin đi đến Bạch Chỉ trước mặt, có chút không lời, giọng nói mang vẻ thuộc hạ cung kính. Ta không sao. Bạch Chỉ lấy lại tinh thần, nàng chỉ trên mặt đất cái kia bị trói thành bánh trưng Hạ Kỷ Cụ Dỗ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt theo chấn kinh hoán đổi thành phẫn nộ cùng chán ghét. Gia hỏa này là cái đồ biến thái, siêu cấp đại biến thái. Bạch Chỉ về đến nhà, ngồi ở phòng khách mềm mại trên ghế salon, trong tay còn bưng lấy một chén sữa bò nóng ăn ủi. Nàng lòng đầy căm phẫn, hướng Kỳ Xạ Dư Tỷ Jin giảng thuật vừa rồi phát sinh tất cả. Đương nhiên, là trải qua nàng nghệ thuật gia công phiên bản. Lâm Tỷ Tỷ, ngươi là không biết rõ, nam nhân kia có nhiều buồn nôn. Hắn vừa lên đến liền ngăn lại ta, nói cái gì hàng ngày cùng ta đi ngủ, còn nói ta cho hắn tắm rửa qua. Bạch Chỉ nói, còn khoa trương dùng mình một cái, trên mặt lộ ra căm ghét biểu lộ. Ta lúc ấy liền ngộng, ta căn bản cũng không biết hắn. Ta hoài nghi hắn là cái đồ biến thái theo dõi cuồng, một mực núp trong bóng tối nhìn chúng ta. Hắn còn biết mèo đen nhỏ chuyện. Hắn khẳng định đem Lục Thừa vứt bỏ cái kia mèo đen nhỏ bắt đi, sau đó dùng cái này đến uy hiếp ta, đe dọa ta. Bạch Chỉ càng nói càng tức, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Đời ta liền chưa thấy qua buồn nôn như vậy người. Ta giận, liền cho hắn một bàn tay, ai biết hắn như vậy không trải qua đánh, một chút liền bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Lục Thừa đang nhàn nhã rửa vào ở trên ghế salon, đem hạ kỳ cụ rô đang chẳng lúc, bộ kia không ai bị nổi, tự cho là đúng nhân vật chính dáng lâm phách lối bộ dáng. Tới hắn ngăn lại Bạch Chỉ, nói ra câu kia ta thật là người yêu nhất mèo đen nhỏ a lúc hèn mọn biểu lộ. Lại đến cuối cùng, bị Bạch Chỉ một bàn tay tát đến nguyên địa cất cánh, miệng mũi bọt máu buồn cười toàn bộ quá trình. Từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ, lại thưởng thức một lần. Lục Thừa khóe miệng khơi gợi lên một vẻ vui vẻ đến cực điểm độ cong. Thú vị, thật thú vị. Hắn cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ, nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, nhìn xem trong chén kia tinh hồng chất lỏng. Một cái vừa mới học biết đi đường con kiến, liền như toàn khiêu chiến tự long. Hắn làm sao dám đây này? Trang viên dưới mặt đất, một gian phòng thẩm vấn. Trong phòng không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, chỉ có một trương băng lãnh kim loại cái ghế, cùng đỉnh đầu một chiếc tản da trắng bệnh quang mang đèn lớn. Bị trói thành bánh trưng hạ kỳ cụ rổ, bị gắt gao cố ổn định ở tấm kia kim loại trên ghế. Băng lãnh kim loại xúc cảm, nhường hắn theo trong hôn mê ung dung tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là đứng ở trước mặt hắn, thần sắc băng lãnh Kỵ Xạ Dậy Tỷ Jin. Tỉnh. Kỵ Xạ Dậy Tỷ Jin thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Hạ Kỷ Cụ Dô đầu góc còn có chút choáng váng, hắn cảm giác gương mặt của mình đau rát, miệng bên trong tràn đầy mùi máu tươi. Hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện miệng của mình bị ngăn chặn. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể của mình bị trói đến rắn rắn chắc chắc, liên động một ngón tay đều làm không được. Hắn muốn phát động thời không hồi tố trở lại mình bị đánh trước đó. Thật là, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình cố lực lượng kia, giống như là bị thứ gì cho phong ấn, căn bản là không có cách chủ động điều động. Cái chỗ chết này, có kết giới, còn có sớm bố trí tốt trận pháp. Sợ hãi, trong nháy mắt che mất hắn. Ô ô ô. Hắn phát ra hoảng sợ tiếng nghẹn ngào, liều mạng dãy rủa lấy, giống một đầu bị đặt tại cái thất gỗ bên trên cá. Sớm biết, liền để tốc độ thời gian trôi qua biến thành chậm gấp trăm lần. Thế mà bởi vì đối một cái tiểu cô nương thực lực phán đoán sai lầm, trực tiếp liền đến một bước này. Trong thư phòng, Lục Thừa thông qua camera, có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn đối cổ tay bên trên máy truyền tin, nhàn nhạt dặn dò nói: "Đi hỏi một chút, hắn có cái gì món đồ chơi mới?" Kỳ Xạ Dư Tỷ Jin trong tai nghe, truyền đến Lục Thừa thanh âm. Nàng nhẹ gật đầu, đi đến hạ kỳ cụ rộ trước mặt, kéo trong miệng hắn vài bố. "Nói đi, ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì?" Hạ Kỳ Cụ Dô miệng lớn thở hổn hển, hắn nhìn trước mắt Kỵ Xạ Dậy Tỷ Jin, lại nhìn một chút chung quanh cái này băng lãnh hoàn cảnh, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. "Ta muốn gặp Lục Thừa." Hắn quát tầm lên. "Nhưng Lục Thừa kia cái cậu tặc lăn ra đây thấy ta, ta muốn tìm hắn báo thù. Là hắn giết ta, là hắn hủy cuộc đời của ta." Kỵ Xạ Dậy Tỷ Jin lông mày hơi nhíu lên. "Thiến ngươi?" Lục Thừa nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức giống là nghĩ đến cái gì, hiện ra nụ cười trên mặt biến càng thêm nghiêm ngẫm. "Xem ra, cái này con mèo nhỏ thật đúng là oán niệm sâu nặng, ai chính mình cũng suýt nữa quên mất. Bất quá dạng này cũng tốt, oán niệm càng sâu trên tinh thần lỗ thủng lại càng lớn. Nhưng hắn yên tĩnh một hồi, Lục Thừa đối với máy truyền tin lần nữa ra lệnh. Kỵ Xạ Dư Tỷ Jin lĩnh mệnh, nàng đi ra khỏi phòng, trở lại lúc trong tay nhiều một cái tràn đầy các loại hình ống tiêm thùng dụng cụ. Hạ Kỷ Cụ Dồ nhìn xem những cái kia tại dưới ánh đèn lóe ra hàn mang kim tiêm, dọa đến hồn phi phách tán. "Các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ta là linh thú biến hóa, các ngươi không thể đối với ta như vậy." Nhưng mà bất luận hắn như thế nào gào thét, Kỵ Xạ Dư Tỷ Jin trên mặt đều không có chút nào biểu tình biến hóa. Nàng chỉ là bình tĩnh, chọn lựa ra một cây thô nhất ống tiêm. Đang lúc nàng chuẩn bị cho cái này ẩm ý ra hỏa đến bên trên một châm chấn định tề thời điểm, cửa phòng thẩm vấn mở. Một đầu tóc bạc, là đã từng vu nữ đại nhân. Hiện tại Lục Anh, trên mặt của nàng vẫn như cũ không có biểu lộ gì, cặp kia dường như ẩn chứa tinh thần đại hải kỳ dị đôi mắt, bình tĩnh rơi vào Hạ Kỷ Cụ Dụ trên thân. Hạ Kỷ Cụ Dụ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ, nhìn xem con mắt của nàng, trong lòng không hiểu phát lạnh. "Nhìn ta." Lục Anh mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Hạ Kỷ Cụ Dụ vô ý thức cùng nàng đối mặt. Một giây sau, hắn cảm giác linh hồn của mình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình theo trong thân thể mạnh mẽ túm đi ra, kéo vào một cái vô tận, từ vô số hồ điệp tạo thành trong nước xoáy. Ý thức của hắn bắt đầu biến mơ hồ. Hắn dãy rủa, cũng dần ngừng lại. Rất nhanh, hắn liền lâm vào độ sâu thôi miên trạng thái. "Ngươi, đến cùng là ai?" Lục Anh thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Kỷ Cụ Dụ trên mặt lộ ra ngu dại đủ cười, hắn dùng một loại như nói mê ngữ khí hồi đáp: Ta là Tiểu Hắc, là chủ nhân mèo đen nhỏ biến ta gọi." Hạ Kỷ Cụ Dụ trong thư phòng, Lục Thừa lông mày có chút bốc lên, mà bồi tiếp Lục Thừa giống nhau đang quan sát thẩm vấn Lục Tuyển, Bạch Chỉ, ôm qua mèo đen chủ nữ, tại nghe được câu này trong nấy mắt, sắc mặt cũng thay đổi. Các nàng nhớ tới cái kia đã từng bị các nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve qua mèo đen. Một cỗ ác hàn theo đáy lòng của các nàng dâng lên. Hắn chính là con mèo kia. Trời ạ, ta vậy mà ôm qua một người đàn ông. Mẹ, thật buồn nôn. Lục Thừa cũng không quan tâm những này. Hắn đối với máy truyền tin tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Hỏi hắn năng lực. Trong phòng thẩm vấn, Lục Anh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không hiểu hướng dẫn tính. Ngươi có năng lực gì? Lâm vào chiều sâu thôi miên hạ kỳ cụ rổ, không còn có bất kỳ dấu giếm nào. Hắn mang trên mặt hài đồng giống như đắc ý, khoe khoang dường như nói: Ta ăn cái kia bại hoại mèo bọn hắn, cho ta một món lễ vật mèo, một cái thiên phú thời gian mèo ta có thể. Trở lại quá khứ mèo thanh âm của hắn, bởi vì thôi miên trạng thái làm sâu thêm, bắt đầu không bị khống chế, mang tới mèo miệng đam mê. Thời gian quay lại, trong thư phòng, Lục Thừa trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ quan mang. Cái này đồ chơi, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thú vị. Chương 432, ngươi giết ta lại như thế nào? Chương 432, ngươi giết ta lại như thế nào? Lục Thừa ngón tay tại ghế sofa trên lan can nhẹ nhàng đập. Có ý tứ, nhưng là quay lại là thế nào về đây này? Thật hữu dụng, hắn bị cái gì hiện tại không chạy? Hắn đối với máy truyền tin lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Quay lại cụ thể điều kiện, số lần hạn chế, tác dụng phụ. Trong phòng thẩm vấn, Lục Anh thanh âm vang lên lần nữa. Cái thiên phú này có cái gì hạn chế? Hạ Kỳ cụ rồ trên mặt lộ ra hoang mang biểu lộ, hắn méo một chút đầu, giống một cái chân chính mèo đang tự hỏi. Không biết rõ mèo nó không có nói cho ta, mèo ta chỉ biết là ta có thể trở lại quá khứ. Ta thử qua, trở lại mấy phút trước, chơi rất vui mèo hạn chế, chính là ở chỗ này, giống như không thể quay về mèo. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự không chắc chắn. Năng lực này với hắn mà nói, cũng là một cái hoàn toàn mới, còn không tới kịp cẩn thận nghiên cứu kỹ năng. Nghe đến đó, Lục Thừa chỉ muốn biết, nếu như Hạ Kỳ cụ rồ quay lại thời gian, như vậy chính mình phải chăng còn sẽ giữ lại đoạn này ký ức? Nếu như không biết, vậy cái này đồ chơi tính nguy hiểm, liền cần một lần nữa ước định. Dù sao, chính mình không có cách nào khống chế, thông chi đi qua chính mình. Nếu như có thể có ký ức, như vậy, đây chính là một cái có thể bị hắn lặp đi lặp lại giết chết, nhưng lại có thể tại một giây sau hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn, cung cấp hắn tiếp tục vui đùa, động cơ vĩnh cửu. Cũng coi là tương đối nhịn chơi. Nhiều lời vô ích, không bằng thử một lần. Lục gia trang viên bày ra trận pháp, đã có thể ngăn cản hắn chủ động quay lại, cũng tất nhiên đủ để ngăn cách tất cả siêu phàm lực lượng dò xét cùng tiết ra ngoài. Ít ra rất xác định, Hạ Kỳ Cụ Dô ở chỗ này chính là một cái bị nhốt ở trong lồng, biết nói chuyện sùng vật. Hắn cũng đã nói, phát không động được năng lực của hắn. Lục Thừa đối với máy truyền tin hạ đạt sau cùng mệnh lệnh. Thôi miên kết thúc, trực tiếp xử lý sạch. Trong phòng thẩm vấn, Lục Anh nghe được chỉ lệnh. Nàng nhìn trước mắt cái này đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng nam nhân, nhẹ nhàng búng tay một cái. 3. Hạ Kỳ Cụ Dô thân thể chấn động mạnh một cái. Trong mắt của hắn mê mang cùng ngu dại trong nháy mắt rút đi, vô tận sợ hãi một lần nữa chiếm cứ con người của hắn. Hắn nhớ tới chính mình người ở chỗ nào. Hắn nhớ tới mình bị một nữ nhân một bàn tay đập bay, sau đó bị trói thành bánh trưng. Hắn nhìn trước mắt thần sắc băng lãnh nữ nhân, sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Không, cho cái cơ hội. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ta nguyện ý làm chó. Ta bằng lòng cho Lục Thừa làm chó. Ngươi nói động vật gì đều được, cho cái cơ hội. Hắn điên cuồng gào thét, cầu xin tha thứ lấy, thân thể trên ghế kịch liệt và mèo. Nhưng mà, kỳ xạ dư tỷ Jin trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng chậm rãi tiến lên, trong tay nhiều hơn một thanh lóe ra hàn quang dao găm. Nàng không có cho Hạ Kỳ Cụ Dỗ bất kỳ tiếp tục cầu xin tha thứ hoặc là gào thét cơ hội. Động tác của nàng gọn gàng, không có một tơ một hào do dự. Dao găm xẹt qua, một đạo tơ máu tại Hạ Kỳ Cụ Dỗ yết hầu chỗ nở rộ ra. Hạ Kỳ Cụ Dỗ con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình chỗ cổ truyền đến băng lãnh đâm nói. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng ấm áp huyết dịch đang không bị khống chế phun ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh lực của mình ngay tại theo huyết dịch sói mòn nhanh chóng tiêu tán. Cảm giác đau đớn dần dần biến chết lặng. Trước mắt thế giới bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Thiếu nữ tóc bạc kia mặt, cái kia cầm trong tay dao găm nữ nhân mặt, đều tại trong tầm mắt của hắn biến mơ hồ và mèo. Cuối cùng, lâm vào vô tận, vĩnh hằng hắc ám. Hô. Hạ Kỳ Cụ Dỗ đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn vô ý thức sở về phía cổ của mình. Nơi đó, làn da bóng loáng, không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không có bất kỳ cái gì vết máu. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Nơi này không phải cái kia băng lãnh phòng thẩm vấn, mà là lúc trước hắn ở Minh Châu Tháp khách sạn phòng tổng thống. Ngoài cửa sổ là quen thuộc thành thị. Hắn lập tức cầm lấy đặt ở điện thoại di động ở đầu giường. Màn hình sáng lên, phía trên biểu hiện thời gian, đúng là hắn chuẩn bị xuất phát, tiến về Lục Gia Trang Viên trước đó một phút này. Hắn cúi đầu, nhìn một chút thân thể của mình. Vẫn như cũng là bộ kia có thể so với mẫu nam, hoàn mỹ nhân loại thân thể. Hắn trở về. Hắn thành công. Hắn thật quay lại thời gian. Hắn là bất tử. Thì ra kỹ năng này, chết cũng có thể tự động phát động. Một cú khó nói lên lời, sống sót sau hai nạn to lớn vui mừng như điên sông lên đầu. Ha 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 ha. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một hồi điên cuồng đến cực điểm cười to, tiếng cười tại trống trải trong phòng quân quẩn, mang theo vận mẹo khoái ý Lục Thừa. Ngươi giết ta lại như thế nào? Ta mới thật sự là đứng ở thế bất bại thiên mệnh chi tử, ta mới là thần. Vui mừng như điên qua đi, là băng lãnh tỉnh táo. Hạ Kỳ Cụ Dỗ nhanh chóng bắt đầu đánh giá lại. Hắn ý thức được, chính mình thứ thất bại lần trước cũng không phải là ngẫu nhiên. Lục Gia Trang Viên tuyệt đối có một loại nào đó cường đại kết giới hoặc là trận pháp có thể áp chế, thậm chí phong ấn năng lực của hắn. Nếu không, hắn không có khả năng ngay cả khởi động thời không hồi tố cơ hội đều không có. Hơn nữa, hắn cảm giác chính mình giống như thiếu một đoạn ký ức, thiếu nữ kia thì đến, hắn liền đã mất đi ký ức. Rất có thể là cái gì điều khiển thuật thôi miên. Nhưng càng như vậy, hắn càng phải hiện tại liền đi lục ra. Dù sao đã trải qua một lần, nếu như không đi, không là trước kia bạch dò đường. Chỉ là, lần này, hắn nhất định phải cải biến kế hoạch, không thể lại lô mãng như vậy trực tiếp xông vào. Hắn muốn tại cửa ra vào, ôm cây lợi thỏ. Đợi đến cái kia mặc con thỏ áo ngủ, gọi bạch chỉ nữ hài đi ra. Hắn tin tưởng vững chắc, nữ hài kia, tại lục thừa trong hậu cung, tuyệt đối có địa vị vô cùng quan trọng. Hắn làm mèo thời điểm, liền phát hiện, chỉ có nàng, dám cùng lục thừa cái kia cầu phản phái hô to gọi nhỏ. Chỉ cần có thể chiến lược, xúi giúp nàng, chẳng khác nào tại lục thừa trong hậu viện, sắp xếp một quả hoàn mỹ nhất cái đinh. Lần này, hắn muốn từng bước, đưa nàng dẫn xuất lục ra trang viên phạm vi. Sau đó, bắt đầu dùng nhân cách của mình mị lực cùng thực lực tương đại, hoàn toàn chinh phục nàng, nhường nàng trở thành người của mình. Hắn muốn để lục thừa cũng nếm thử, bị người thân cận nhất của mình phản bội tư vị. Hắn muốn nội ứng ngoại hợp, từng bước tan rã lục thừa thế lực. Hạ Kỳ Cù Dồ trên mặt, lộ ra tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, nụ cười tàn nhẫn. Hắn lần nữa theo Tiêu Phàm trong tủ treo quần áo, lấy ra một bộ hắn tự nhận là đẹp trai nhất phối hợp. Lần này, hắn không còn là cái kia lỗ mãng lăng đầu thành. Hắn là một cái nắm giữ quyền năng thời gian, mang theo chu đáo chặt chẽ kế hoạch, báo thủ chi thần. Chương 433, ta có thể loạn. Chương 433, ta có thể loạn. Xe taxi tại công lái trên đường. Hạ Kỳ Cù Dồ dựa vào ở ghế sau bên trên, nhìn ngoài cửa sổ tái diễn cảnh đường phố, trong con mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa báo thủ. Trên mặt của hắn treo một vẻ tự tin tới gần như vặn vẹo nụ cười. Ta là bất tử. Hắc hắc. Cái này nhận biết, nhưng cả người hắn tâm thái đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó hắn, mặc dù nắm giữ hệ thống, mặc dù khát vọng tiến hóa, nhưng thực chất bên trong vẫn như cũ là kia người nhát gan sợ phiền phức, cẩn thận chặt chẽ sinh viên linh hồn. Hắn sợ chết, sợ hãi không biết. Nhưng bây giờ, không giống như vậy. Tử vong đối với hắn mà nói, không còn là điểm cuối cùng, mà là một cái có thể tùy thời đè xuống khởi động lại khóa. Một cái có thể nhường hắn vô hạn thử lỗi, vô hạn điều chỉnh, cuối cùng đi hướng thắng lợi lưu trước điểm. Thời không hồi tố Hạ Kỳ Cụ Dồ ở trong lòng, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái từ này, mỗi một lần mặc niệm đều để hắn cảm thấy một hồi phát ra từ sâu trong linh hồn vui mừng như điên. Thời gian, hắn nắm giữ thời gian, có thể tùy ý loạn. Đây là lực lượng vĩ đại bậc nào, quả thực đem thế giới hiện thực biến thành trò chơi. Lục thừa kia cái cầu tặc, hắn mạnh hơn, lại có quyền thế, hắn có thể đối kháng thời gian sao? Hắn không thể. Coi như ngươi bắt được ta, tra tấn ta, khảo vấn ta, ta không phải là trở về rồi sao? Lần này, ngươi còn có loại kia hảo vận sao? Hắn cảm giác chính mình chính là tay nắm lấy cuối cùng kịch bản duy nhất người chơi. Mà lục thừa, Thương Liên, Bạch Chỉ, những cái kia từng để cho hắn cảm thấy e ngại hoặc là mơ ước tồn tại, hiện tại trong mắt hắn đều chẳng qua là dựa theo cố định chương trình hành động nở cờ. Hắn có thể tùy tâm sử dụng, đi chiến lược bọn hắn, đi trêu đùa bọn hắn, đi hủy diệt bọn hắn, mà bọn hắn lại đối với hắn không thể làm gì. Ngay tại hắn đắm chìm trong chính mình kia mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, xe trải qua một cửa hàng. Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên theo trong đầu của hắn xông ra. Mặc dù mình là bất tử, nhưng bị cái kia gọi kỳ xạ dưới tỷ Jin nữ nhân một đao cắt thiết hầu cảm giác thật sự là quá tệ. Loại kia sinh mệnh lực phi tốc trôi qua băng lãnh cùng cảm giác bất lực, hắn không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Hơn nữa, lục gia trang viên cái chỗ kia có gì đó quái lạ. Năng lực của hắn ở bên trong dường như bị áp chế. Vì lấy phòng ngừa bản nhất, sư phụ, ngừng một chút xe. Hạ Kỳ Cù Dô đối với lái xe nói rằng. Xe tại bên đường dừng lại. Hạ Kỳ Cù Dô đi vào cửa hàng, mấy phút sau lại đi ra. Trong túi tiền của hắn nhiều một bọc nhỏ đồ vật, thuốc diệt chuột mạnh. Đã tử vong chỉ là một cái loạt cái nút, vậy hắn đương nhiên muốn lựa chọn một cái nhanh nhất, thuận tiện nhất, không có thống khổ nhất loạt phương thức. Vạn nhất lần này lại thất thủ bị bắt, hắn cũng không muốn lại bị những người kia tra tấn. Hắn sẽ đang bị nắm ở trước một giây, liền đem thuốc này nuốt vào. Miệng xuôi bọt mép, cũng so với bị cắt thiết hầu dễ chịu. Tóm lại, xong hết mọi chuyện, sau đó làm lại từ đầu. Cái này kín đáo hậu bị kế hoạch nhường Hạ Kỳ Cụ Dồ cảm giác trí tuệ của mình lại tăng lên một cái cấp bậc. Chính là, lần sau có thời gian, chuẩn bị điểm không đau độc dược thì tốt hơn. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trong xe, tâm tình biến càng thêm nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu suy nghĩ, đợi lát nữa nhìn thấy cái kia gọi Bạch Chỉ nữ hai lúc, nên dùng dạng gì lời dạo đầu. Là trực tiếp nói cho nàng, chính mình là nàng đã từng ôm qua mèo đen nhỏ. Vẫn là trước dùng chính mình phó xoáy này khí túi ra cùng thực lực cường đại, đưa nàng chinh phục, sau đó lại công bố trận tướng, nhường nàng đối với mình càng thêm khăng khăng một mực. Hạ Kỳ Cụ Dô luyện tập các loại hắn tự nhận là đẹp trai nhất, có thể nhất bắt được thiếu nữ phương tâm biểu lộ cùng lời kịch. Hắn khi thì thâm tình chậm rãi, khi thì bá đạo lên khốc, khi thì lại tà mị cười một tiếng. Lái xe thông qua kính chiếu hậu, nhìn xem chỗ ngồi phía sau cái này một hồi nháy mắt ra hiệu, một hồi lại lẩm bẩm lầu bầu tinh thần tiểu tử, yên lặng đạp xuống chân ga. Đến mau đem cái này người bị bệnh thần kinh đưa tới chỗ. Cùng lúc đó, lục gia trang viên trong phòng khách, to lớn tinh thể lỏng trên màn hình đang biểu hiện ra một cái cách đấu trò chơi hình tượng. Co. A a a. Lại thua. Bạch Chỉ tức giận đến đem trong tay cầm chơi game hướng trên ghế salon quăng ra, cả người giống quả cầu ra xì hơi, ngồi phịch ở trên mặt thảm. Trên mặt của nàng lại tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Lục thừa, người chơi xấu. Nàng chỉ vào cái kia nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon, trên mặt mang bình tĩnh nụ cười nam nhân, lớn tiếng lên ăn nói: "Ngươi khẳng định là bất hắc. Không phải ta làm sao có thể một thanh đều không thắng được?" Lục Thừa thả ra trong tay tay cầm, bưng lên bên cạnh trên bàn nước trái cây, chậm ung dung uống một ngụm. "Trò chơi, chơi chính là kỹ thuật cùng tâm tính. Ngươi kỹ thuật không bằng ta, tâm tính còn như thế chênh lệch, thế nào được?" Hắn duỗi ra ngón tay, đối với Bạch Chỉ, nhẹ nhàng ngắc ngắc, lại là 100 đầu băng. "Đến, chính mình tới lãnh phạt." Bạch Chỉ nghe xong lời này, trong nháy mắt sù lông. Nàng theo trên mặt thảm nhảy lên một cái, hai tay chống lạnh, tức giận trừng mắt Lục Thừa. "Không chơi, không chơi, ngươi liền sẽ ước hiếp ta. Vừa rồi chơi khát trò chơi, đã chịu 100, nàng thề muốn lấy lại danh dự, đem kia 100 đầu băng gấp bội bắn về đi. Có thể kết quả, nàng lại bị Lục Thừa dùng các loại không thể tưởng tượng thao tác, ngược đến liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại nàng chuẩn bị chơi xấu đến cùng thời điểm, trong đầu của nàng, cái kia quen thuộc, băng lánh màn sáng hệ thống, lần nữa bắn ra ngoài. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đang bị thiên mệnh đại phản phái chơi bừa, thần cấp lựa chọn hệ thống đã khởi động. Bạch Chỉ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tuyển hạng 1, đập mất máy chơi game, lớn tiếng trách cứ Lục Thừa không hiểu phong tình, là chỉ biết là chơi game thằng nam. Ban thưởng, xương hào trò chơi hủy diệt giả điểm hệ thống 100. Tuyển hạng 2, làm bộ không cẩn thận, đem trong tay nước trái cây thất thủ đẩy vào Lục Thừa trên quần, nhường hắn luôn cuống tay chân. Ban thưởng, kỹ năng phụt bắn chuẩn xác điểm hệ thống 1000. Tuyển hạng 3, thả tay xuống chuôi, ngồi vào Lục Thừa trên đùi, dùng nhất ngọt ngào thanh âm đối với hắn nói: "Kaka, ngươi chơi game thật là lợi hại, dạy một chút ta đi." Ban thưởng, đặc thù đạo cụ nũng nịu tất sát lệnh, có thể cưỡng chế mục tiêu bằng lòng một cái yêu cầu, điểm hệ thống 8000. Bạch Chỉ nhìn xem cái thứ 3 tuyển hạng, gương mặt không bị khống chế có chút phiếm hồng. Ngồi vào trên đùi hắn, đây cũng quá xấu hổ, thật là nũng nịu tất sát lệnh. Chỉ cần có nó, về sau chính mình nhắc lại ra cái gì quá mức yêu cầu, Lục Thừa nhất định phải bằng lòng. Nàng nhìn thoáng qua cái kia còn tại thành thơi uống vào nước trái cây, vẻ mặt xem kịch biểu lộ Lục Thừa. Không phải liền là vung tiêu sao, còn kém cái này một cái. Vì điểm tích lũy, vì thân khí, vì buồn nôn cái này cậu phản phái. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, mặt trong nháy mắt hoán đổi thành ngọt ngào mà vẻ mặt vô tội. Nàng mở rộng bước chân, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, đi tới Lục Thừa trước mặt. Sau đó, tại Lục Thừa kia có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngồi xuống trên đùi của hắn. Mềm mại xúc cảm, nhường Lục Thừa thân thể có hơi hơi cương. Không đợi hắn kịp phản ứng, Bạch Chỉ rôi ra hai tay, tự nhiên vòng lấy cổ của hắn, thân thể còn thuận thế hướng trong ngực hắn nhích lại gần. Nàng ngẩng đầu, dùng cặp kia ngập nước mắt to, sùng bái mà nhìn xem Lục Thừa. Thanh âm của nàng, trong nháy mắt, biến vừa mềm lại nhu, ngọt đến dường như có thể bóp xuất thủy đến. "Lục Thừa ca ca, ngươi chơi game thật là lợi hại a, người ta cũng muốn học, ngươi giáo dạy người ta không vậy bất thình lình, 360 độ không góc chết kẹp đâm công kích." Nhường Lục Thừa động tác hoàn toàn cứng đờ. Nụ cười trên mặt hắn cũng đông lại. Hắn nhìn xem trong ngực cái này bỗng nhiên biến cùng biến thành người khác Bạch Chỉ, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Nha đầu này lại đang giở trò quỷ gì? Bất quá, đưa tới cửa đậu hũ, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Lục Thừa thả ra trong tay nước trái cây chén, hiện ra nụ cười trên mặt biến ý vị thâm trường. Hắn vươn tay, một tay lấy còn tại dùng kẹp đâm nũng nịu Bạch Chỉ, chẳng ngang ôm lấy. Bạch Chỉ bị hắn bất thình lình động tác giật nảy mình, vô ý thức kinh hô một tiếng. "Ngươi làm gì?" Lục Thừa ôm nàng, đứng người lên, hướng phía trên lầu phòng ngủ phương hướng đi đến. Trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào trêu tức. "Đã tốt như vậy học, vậy chúng ta liền đi gian phòng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thật tốt trao đổi một chút các loại thao tác kỹ xảo." Bạch Chỉ trong nháy mắt trợn tròn. "Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cái này cậu phản phái, trong đầu hắn đều suy nghĩ cái gì bẩn thỉu đồ vật? Thả ta xuống, ta không cần học được." Bạch Chỉ bắt đầu liều mạng dãy rủa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, vừa thẹn vừa xấu hổ. "Bây giờ nghĩ không học, chậm." Lục Thừa gắt gao ôm nàng, không cho nàng bất kỳ tránh thoát cơ hội, xài bước hướng lấy đi lên lầu. Bạch Chỉ tiếng kháng nghị, cùng trong óc nàng kia không ngừng vang lên hải lượng điểm cảm xúc tới sổ thanh âm nhắc nhở, đan vào một chỗ. Ngay tại Lục Thừa ôm Bạch Chỉ lên lầu, thưởng thụ lấy đùa giỡn niềm vui thú lúc, trang viên cửa chính, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, Hạ Kỳ Cụ Dụ thân ảnh, mang theo đầy ngập tự tin, xuất hiện lần nữa. Chương 434, hắn nhìn tới chương 434, hắn nhìn tới Hạ Kỳ Cụ Dụ nhìn trước mắt khí phái trang viên đại môn. "Lục Thừa, ta lại trở về." Hạ Kỳ Cụ Dụ trong lòng tự nói, hắn trước tiên phải ở bên ngoài, tìm tới một cái hoàn mỹ điểm phục kích. Cuối cùng, tại đường phố đối diện một cái hàng cây xanh đằng sau, hắn tìm tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Ngồi xổm người xuống, thân thể giấu ở rậm rạp sau lùm cây, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn chằm chằm trang viên đại môn. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn biết, nữ hài kia chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Lần trước, nàng chính là tại thời gian này điểm, tức giận từ bên trong đi ra. Thời gian là đứng ở bên phía hắn. Mà giờ khắc này, Lục gia trang viên thư phòng. Lục Thừa trước mặt trên màn ảnh khổng lồ, đang rõ ràng biểu hiện ra cửa trang viên thời gian thực hình ảnh theo dõi. Hình tượng một góc, một cái lén lén lút lút thân ảnh đang ngồi xổm ở lùm cây bên trong, chính là mới vừa rồi đến Hạ Kỳ Cụ Dụ. Lục Thừa khóe miệng câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Món đồ chơi mới, tới thật đúng là nhanh a. Lục Thừa đi đến gian phòng cách lách, Bạch Chỉ đang cầm tay cầm chơi game, đối với màn hình điên cuồng đè xuống ấn phím. "Ngươi không phải nói muốn học không? Thế nào 100 lần thăng long quyền xoa chậm như vậy? Nhanh lên." Sau đó, lại đến 100 lần ba độc quyền, cuối cùng bổ sung 100 lần kỹ thuật quăng. Lục Thừa trên mặt mang theo ác ma giống như nụ cười. "Cái này, liền gọi nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu kỹ xảo giao lưu. Bạch Chỉ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nàng lại nhớ lại Lục Thừa trước đó nói lời, cái này cậu phản phái. Hắn căn bản cũng không phải là muốn chiếm chính mình tiện nghi, hắn chính là muốn đổi lấy Hoa Văn trà tân chính mình. Ta không làm, lần sau không chơi cái này, ta không luyện. Bạch Chỉ kịch liệt phản kháng, giận đùng đùng chạy ra gian phòng. Nàng muốn đi ra ngoài đi dạo, tiện thể mua chút đồ ăn vặt, nàng muốn đem hôm nay bị tức toàn bộ ăn trở về. Quả nhiên, không ra 10 phút, trang viên đại môn từ từ mở ra. Bạch Chỉ tức giận từ bên trong đi ra, miệng bên trong còn đang không ngừng mà lẩm bẩm. Cậu phản phái, đồ lưu manh, chết biến thái. Ta chú ngươi hôm nay uống nước tê răng, ăn cơm nghẹn lấy. Đường phố đối diện sau lùm cây, Hạ Kỳ Cụ Dụ nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, trong lòng vui mừng. Tới, hắn lập tức phát động năng lực của mình. Tốc độ thời gian trôi qua giảm bất gấp trăm lần. Trong ngay mắt, Hạ Kỳ Cụ Dụ trong mắt thế giới thay đổi. Bạch Chỉ kia tức giận biểu lộ, đi đường lúc tóc vung vẩy độ cong, thậm chí liền trong miệng nàng thở ra nhàn nhạt bạch khí, đều biến thành động tác chậm, rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn. Trung quanh cố xe, như là chậm như ốc sên tại trên đường cái bò, bay xuống lá cây, trên không trung ngưng kết. Toàn bộ thế giới đều giống như bị nhấn xuống chậm thả khóa, mà hắn là cái này chậm nhanh thế giới bên trong, một cái duy nhất có thể bình thường hành động tồn tại. Loại cảm giác này nhường hắn vô cùng say mê. Hắn chính là thần, một cái có thể tùy ý kích thích thời gian kim đồng hồ, trưởng không tất cả thần. Hắn bắt đầu cẩn thận phân tích thế cục, chế định một cái hoàn mỹ bắt chuyện kế hoạch, trực tiếp đi lên anh hùng cứu Mỹ. Không được, vẫn là quá tận lực, lần trước thất bại cũng là bởi vì quá trực tiếp a. Làm bộ ngẫu nhiên gặp, dùng kiến thức uyên bác của mình đến hấp dẫn nàng. Nàng xem ra không giống như là ưa thích học tập nữ hải. Hạ Kỳ Cụ Dụ trong đầu lóe lên vô số tiểu thuyết tình cảm cùng phim truyền hình bên trong kinh điển đoạn kịch. Cuối cùng, hắn quyết định áp dụng cái kia kinh điển nhất, cũng nhất cầu huyết xáo lộ. Người già bị đụng, hắn chuẩn bị lao ra, làm bộ bị một chiếc ngay tại tốc độ như rùa chạy ô tô đụng ngã. Sau đó, cái kia hiền lành, mặc con thỏ áo ngủ nữ hải, nhất định sẽ trước tiên xông qua tới cứu mình. Đến lúc đó, hắn lại ung dung tỉnh lại, dùng chính mình thâm tình nhất ánh mắt nhìn xem nàng. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ lời kịch, còn có thể ám chỉ chính mình cùng nàng gặp qua. Cô nương, là ngươi sao? Ta giống như ở trong mơ gặp qua ngươi. Hoàn mỹ. Kế hoạch này quả thực thiên ý vô phùng. Hạ Kỳ Cụ Dụ là trí tuệ của mình cảm thấy tiêu ngạo. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trên mặt bộ kia sắp bị xe đụng vào, thống khổ mà lại bất lực biểu lộ, chuẩn bị bắt đầu chính mình biểu diễn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp phóng ra bước chân trong nháy mắt, một cỗ như có như không, cực kỳ nhỏ cảm giác áp bách, không có dấu hiệu nào, theo trang viên phương hướng chuyển đến. Hạ Kỳ Cụ Dụ động tác đột nhiên dừng lại. Hắn ngây ngẩn cả người. Đây là cảm giác gì? Lần trước, hắn đến thời điểm căn bản không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Nhưng lần này, hắn bởi vì sớm mở ra càng bội số lớn hơn nhanh giảm tốc, tinh thần của hắn, cảm giác của hắn đều ở vào một cái trước nay chưa từng có độ cao tập trung trạng thái. Hắn rõ ràng bắt được cô này dị thường. Kia không phải là ảo giác, đó là một loại chân thực tồn tại lực lượng vô hình. Hạ Kỳ Cụ Dụ ngừng tất cả động tác, đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào tòa kia khí phái trang viên trung quanh. Hắn nhìn tới, tại tốc độ thời gian trôi qua bị giảm bất gấp trăm lần tầm mắt bên trong, hắn thấy được những người bình thường kia căn bản là không có cách nhìn thấy đồ vật. Hắn nhìn thấy, lấy lục gia trang viên làm trung tâm, một tầng vô hình từ vô số phủ văn tạo thành năng lượng vòng bảo hộ, đem nó hoàn toàn bao phủ. Mà hắn càng là có một loại cảm giác, dường như có một cỗ lực lượng tại chính mình đến nơi này trong nháy mắt, tựa như một đầu vô hình xúc tu vượt qua đường đi, tinh chuẩn khóa ổn định ở trên người mình. Cảm giác kia tựa như là bị một cái ẩn nút trong bóng đêm cự thú dùng ánh mắt lạnh như băng gắt gao tiếp cận. Hạ Kỳ Cụ Dụ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, trên trán của hắn diễn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, bên trên thất bại lần trước không phải là bởi vì nữ hải kia mạnh bao nhiêu, cũng không phải là bởi vì trang viên kia bên trong có cái gì áp chế hắn năng lực trận pháp, mà là bởi vì theo hắn bước vào phiến khu vực này giây thứ nhất bắt đầu, hắn liền đã bị phát hiện. Hắn tựa như một cái xâm nhập ra đa giám sát phạm vi con rồi, nhất cử nhất động của hắn, hắn tất cả tự cho là đúng tiểu thông minh đều tại đối phương giám thị phía dưới. Chương 435, đến cùng vì cái gì? Chương 435, đến cùng vì cái gì? Kia cổ vô hình cảm giác áp bách, mặc dù chậm chạp rất nhiều, nhưng vẫn là theo Hạ Kỳ Cụ Dụ đỉnh đầu đổ vào mà xuống, nhường hắn mỗi một tế bào đều cảm nhận được nguồn gốc từ bản năng run rẩy. Đầu óc của hắn tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn. Hắn nhớ tới bên trên thất bại lần trước, nữ hài kia chỉ là tùy ý vung ra một bàn tay, hắn liền bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng trực tiếp giam cầm, sau đó bị đập bay. Đã, lần này phát hiện cỗ này giam cầm lực lượng của hắn, sớm đã nhìn chằm chằm hắn. Như vậy, hiện tại hành động chỉ còn lại một cái tuyển hạng. Chạy. Ít ra, tại hoàn toàn làm rõ ràng cỗ lực lượng kia bản chất trước đó, tuyệt đối không thể lại như lần trước như vậy. Hạ Kỳ Cụ Dụ trong mắt hiện lên một tia quả quyết. Hắn từ bỏ trước đó tất cả ảo tưởng không thực tế. Cái gì anh hùng cứu Mỹ, cái gì người giả bị đụng bắt chuyện, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chỉ là buồn cười hành động tự sát. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là chạy. Lập tức, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi cái này nhường hắn cảm thấy bất an địa phương. Chỉ cần rời khỏi nơi này, trời cao biển rộng, hắn có nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội loạt, bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay món nợ này, ta nhớ kỹ. Hạ Kỳ Cụ Dụ ở trong lòng hung tợn buông xuống một câu hình thức. Hắn đã không còn do dự chút nào, nhanh xoay người, mở ra bước chân. Tại tốc độ thời gian trôi qua bị giảm bất gấp trăm lần thế giới bên trong, động tác của hắn tại trong thế giới hiện thực, cơ hồ đồng đẳng với thuần di. Bình thường thế giới một giây đồng hồ, hắn liền có thể chạy ra khoảng cách mấy trăm mét. Hắn giống một đạo thiểm điện, tại đứng im trên đường phố điên cuồng chạy trước. Hết thảy xung quanh đều biến thành mơ hồ lưu quang. Chạy ô tô, trong mắt hắn, biến thành đứng im khối sắt. Nhàn nhã tản bộ người đi đường, trong mắt hắn, biến thành sinh động như thật pho tượng. Loại cảm giác này, nhường hắn lần nữa tìm về thân làm thần tự tin. Hắn một bên chạy, một bên ở trong lòng cùng thiếu. Lục thừa, ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Lực lượng của ngươi lại quỷ dị lại như thế nào? Ngươi có thể tóm đến ở nắm giữ thời gian ta sao? Ngươi có thể đuổi được tốc độ của ta sao? Ngươi không thể. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta, theo ngươi dưới mí mắt, thong dong rời đi. Hắn dường như đã thấy, Lục thừa nhìn thấy chính mình đống nhiên biến mất lúc, tấm kia kinh ngạc, không hiểu, thẹn quá thành giận mặt. Loại này đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, nhường hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn một mạch chạy ra khoảng chừng 700-800 mét, đem Lục gia trang viên xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn quay đầu nhìn lại, tòa kia to lớn trang viên đã tại hắn tầm mắt bên trong biến thành một cái không có ý nghĩa điểm nhỏ. An toàn. Sống sót sau hai nạn to lớn vui mừng như điên, xông lên đầu. Hắn chuẩn bị giải trừ thời gian giảm tốc, sau đó tìm một chỗ, thật tốt chúc mừng một chút chính mình thứ một lần thành công đào vong. Nhưng mà, ngay tại hắn ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, ngay tại hắn chuẩn bị quan bế thiên phú trong nháy mắt, một cỗ hắn không thể nào hiểu được, cũng không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, không có dấu hiệu nào chống rông giáng lâm. Mặc dù trễ nhưng tới sao? Cỗ lực lượng kia như cùng một cái vô hình lồng giam, trong nháy mắt đem thân thể của hắn, đem hắn không gian chung quanh đều gắt gao giam cầm ngay tại chỗ. Cơ thể của hắn, hắn xương cốt, hắn mỗi một tế bào đều tại thời khắc này bị triệt để khóa kín, không thể động đậy. Hạ Kỳ Cụ Rồ trên mặt vui mừng như điên, đông lại. Trong mắt của hắn đắc ý, cũng trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ thay thế. Loại cảm giác này, cùng lần trước tuần hoàn, tại cửa trang viên bị nữ hải kia một bàn tay đập bay trước đó, giống nhau như lúc. Làm sao lại? Vì sao lại dạng này? Hắn rõ ràng đã chạy ra xa như vậy, hắn rõ ràng đã thoát ly trang viên kia phạm vi mới đúng. Vì cái gì cố lực lượng này còn có thể theo tới? Cái này không hợp lý, cái này căn bản liền không phù hợp ăn cướp. Chỉ là giảm tốc còn chưa đủ hả? Hạ Kỳ Cụ Rồ nội tâm đang điên cuồng gào thét, tại tuyệt vọng gào thét. Hắn muốn phát động thời không hồi tố trở lại chính mình chạy trốn trước đó. Thật là, hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình cố lực lượng kia giống như là bị triệt để đông kết như thế, căn bản là không có cách điều động. Lại tới, hắn cùng mình đáng tự hào nhất năng lực đã mất đi tất cả liên hệ. Đúng lúc này, phía sau truyền đến hai nữ hải tiếng nói chuyện. Hạ Kỳ Cụ Rồ con ngươi bởi vì cực hạn sợ hãi mà kịch liệt co vào. Hắn cứng đờ, một tấc chuyển động trong mắt của mình, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hai cái thân ảnh quen thuộc, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Một cái mặc màu hồng con thỏ liên thể áo ngủ, đang tức giận đi ở phía trước, miệng bên trong còn đang không ngừng mà lẩm bẩm cái gì. Một cái khác thì mặc một thân tiêu chuẩn trang phục nữ bộc, thần sắc băng lãnh, nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau của nàng, giống một cái trung thành nhất cái bóng. Chính là Bạch Chỉ cùng Kỵ Sa Dậy Tì Jin. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Bạch Chỉ vừa đi, một bên tức giận bất bình đá lấy dưới chân cục đá. 100 đầu băng, ta sớm tối phải tăng gấp đội bắn trở về. Lần sau ta nhất định phải được, ta nhất định phải đem hắn đánh thành đầu heo. Nàng quyết định, nàng muốn đi đầu phố nhà kia mới mở cửa hàng đồ ngọt, mua hết bên trong tất cả bánh gà tổ, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. A, Bạch Chỉ đang đi tới, khoe mắt quét nhìn, đột nhiên liếc về phía trước cái kia kỳ quái thân ảnh. Nàng dừng bước lại, tò mò chỉ vào Hạ Kỳ Cụ Rộ phương hướng. Lâm tỷ tỷ, ngươi nhìn, người kia thật là lạ a. Hắn thế nào duy trì một cái chạy bộ tư thế, không nhúc nhích a? Là đang quay video ngắn sao? Vẫn là đang chơi hành động gì nghệ thuật? Cùng ở sau lưng nàng Kỳ Xạ Dậy Tỷ Jin, theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt biến cảnh dắt lên. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia duy trì chạy tư thế trên thân nam nhân đang phát ra một cỗ yếu ớt nhưng lại cực kỳ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Càng quan trọng hơn là, nàng có thể cảm giác được một cỗ nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc về chủ nhân lực lượng vô hình, chính như cùng gông xiềng đồng dạng, đem nam nhân kia gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, Kỳ Xạ Dậy Tỷ Jin trong tai nghe truyền đến Lục Thừa kia mang theo vài phần nghiền ngẫm thanh âm. Đem hắn mang về là chủ nhân. Kỳ Xạ Dậy Tỷ Jin đối với không khí cung kính gật gật đầu. Nàng giữ chặt còn muốn trước chạy tới tham gia náo nhiệt Bạch Chỉ, hộ tại sau lưng, chậm rãi hướng phía Hạ Kỳ Cụ Rộ phương hướng đi đến. Bạch Chỉ bị nàng lôi kéo, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy hiếu kỳ, giống như là đang nhìn cái gì chân quý động vật. Hắn đến cùng đang làm gì nha? Xê cuộn cỡ lại sao? Vẫn là cái tên ốc. Hạ Kỳ Cụ Rộ nhìn xem kia hai cái càng ngày càng gần thân ảnh, nhìn xem cái kia mặc con thỏ áo ngủ, vẻ mặt thiên thật hiếu kỳ nữ hải, nhìn xem cái kia thần sắc băng lãnh, trong ánh mắt lại mang theo tuyệt đối phục tùng hầu gái. Nội tâm của hắn bị một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tuyệt vọng hoàn toàn lấp đầy. Vì cái gì? Vì cái gì lại là các nàng? Vì cái gì lại là đồng dạng bị bán? Vì cái gì chính mình rõ ràng đã cải biến hành động, cải biến kế hoạch, có thể kết quả sau cùng nhưng vẫn là cùng lần trước, giống nhau như lúc. Hắn không nghĩ ra, hắn thật không nghĩ ra. Chương 436, trừ phi. Hắn đã chết qua một lần. Chương 436, trừ phi. Hắn đã chết qua một lần. Bạch Chỉ vòng quanh cái kia duy trì chạy tư thế không nhúc nhích nam nhân, hiếu kỳ dạo qua một vòng. Nàng duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc cái kia bởi vì phát lực mà kéo căng cánh tay cơ bắp cứng rắn. Và đầu đường hành vi nghệ thuật hiện tại cũng như thế còn sao? Bạch Chỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như là tại tham quan một cái mới lạ tượng sáp. Vẫn là nói, đây là cái gì kiểu mới ma thuật? Đại biến người sống? Không đúng, là đại biến người gỗ. Nàng lại xích lại gần chút, cẩn thận chu đáo lấy hạ kỳ cụ rổ trên mặt bộ kia ngưng kết vặn bèo biểu lộ. Vẻ mặt này vẫn rất rất thật. Bạch Chỉ sờ lên cằm, nghiêm trang bình luận, chính là nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Hạ Kỳ Cụ Dầu nghe Bạch Chỉ kia liễu díu nghị luận, tức giận đến kém chút tại chỗ thổ huyết. Hành vi nghệ thuật, ngươi mới là hành vi nghệ thuật, cả nhà ngươi đều được là nghệ thuật. Ta, Hạ Kỳ Cụ Dầu, tương lai thời gian chi chủ, vạn giới thần thú, hậu cùng chi vương. Ngươi vậy mà nói ta giống cái tên ốc. Hắn muốn gào thét, muốn dùng chính mình kia từ tính tiếng nói cho cái này vô tri nữ nhân, chính mình là vĩ đại bực nào tồn tại. Thật là, hắn không động được. Đừng cho chuyện, hắn hiện tại liền chuyển động một cái ánh mắt đều làm không được. Kia có lực lượng vô hình, giống như là một tòa nhìn không thấy đại sơn, đem hắn gắt gao ép tại nguyên chỗ, nhường hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia mặc con thỏ áo ngủ nữ hải, giống nhìn khỉ như thế, vây quanh chính mình chỉ trỏ. Phần này quất đủ, so với bị tại chỗ giết chết, còn muốn cho hắn cảm thấy khó chịu. Kỳ xạ dự tỷ Jin thì là trước xác định Hạ Kỳ Cụ Dỗ không có phòng kháng năng lực. Sau đó, mới đi tới Hạ Kỳ Cụ Dỗ sau lưng, từ bên hông lấy ra một cây đặc chế dây chói. Động tác của nàng chuyên nghiệp mà lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng, như là chói bánh trưng đồng dạng, một vòng, quấn quanh ở Hạ Kỳ Cụ Dỗ trên thân. Ở đằng kia căn dây chói hoàn toàn khóa kín trong mấy mắt, kia cô giam cấm Hạ Kỳ Cụ Dỗ lực lượng kinh khủng, lặng yên tán đi. Hạ Kỳ Cụ Dỗ thân thể đột nhiên mềm nhũn, nếu không phải bị Kỳ xạ dự tỷ Jin như là gà con xách theo gáy cổ áo, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp tê liệt ngã xuống tại băng lãnh trên mặt đất. Khôi phục năng lực hành động hắn, phản ứng đầu tiên chính là phát động thời không hồi tố. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể hắn cố lực lượng kia vẫn như cũng bị gắt gao áp chế, căn bản là không có cách điều động. Cây kia nhìn thường thường không có gì lạ dây chói bên trên, dường như cũng khắc rõ một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được phù văn, đang không ngừng chấn áp lực lượng của hắn. Đi thôi, về nhà. Nhặt được đồ đần Bạch Chỉ phủi tay, mang trên mặt bắt được người xấu đắc ý, lanh lợi đi ở phía trước, hoàn toàn không có ý thức được chính mình lại một lần tự tay bắt được cùng một cái thằng xui xẻo. Hạ Kỳ Cụ Dỗ bị Kỳ xạ dưới tì Jin giống kéo một con chó chết, kéo về lục gia trang viên. Hắn bị ném vào băng lãnh đá cẩm thạch trên sàn nhà. Trên ghế salon, Lục Thừa đang nhàn nhã rửa vào ở nơi đó, trong tay bưng một chén rượu vang đỏ, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Hạ Kỳ Cụ Dỗ ngẩng đầu, đối mặt Lục Thừa ánh mắt. Ánh mắt kia, bình tĩnh, đạm mạc, mang theo một tia mèo vờn chuột giống như trêu tức. Hạ Kỳ Cụ Dỗ tâm, tại thời khắc này, chìm vào đáy cốc. Lần này, hắn tối thiểu minh bạch, chính mình từ đầu tới đuôi đều chỉ là một chuyện cười, một mực tại Lục Thừa giám thị, trưởng không phía dưới. Lục Thừa. Lục Thừa. Bạch Chỉ hứng thú bừng bừng chạy đến Lục Thừa trước mặt, chỉ trên mặt đất Hạ Kỳ Cụ Dỗ, trên mặt viết đầy nhành khen ta đắc ý ngươi nhìn. Ta cho ngươi bắt sẽ thuấn di biến thái trở về. Lại nhải, đột nhiên liền xuất hiện tại chúng ta phía trước không xa. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia tranh công bộ dáng, chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn phất phất tay, đối với Kỳ Sa Dư Tỷ Jin lạnh nhạt nói, hỏi hỏi rõ ràng, là chủ nhân. Hạ Kỳ Cụ Dỗ lần nữa bị kéo đi. Mục đích vẫn như cũng là cái kia quen thuộc, băng lãnh tầng hầm. Băng lãnh kim loại cái ghế, đỉnh đầu trắng bệnh ánh đèn. Kiềm chế tới làm cho người hít thở không thông không khí. Hạ Kỳ Cụ Dỗ bị gắt gao cố định trên ghế, lần nữa thể nghiệm được loại này quen thuộc, sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Hắn biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, nhưng bất luận hắn mắng không mắng Lục Thừa, có phản kháng hay không, nên tôi vẫn là sẽ đến. Cửa phòng thẩm vấn từ từ mở ra, một đầu tóc bạc thiếu nữ đi đến. Nàng cặp kia dường như ẩn chứa tinh thần đại hải kỳ dị đôi mắt, bình tĩnh rơi vào Hạ Kỳ Cụ Dỗ trên thân. "Không, không, đừng tới đây." Hạ Kỳ Cụ Dỗ bắt đầu liều mạng giãy giụa. Hắn nhắm chặt hai mắt, ở trong lòng điên cuồng hò hét, ý đồ kháng cự kia cô hắn đã thể nghiệm qua một lần, không cách nào ngăn cản thôi miên chi lực. Hắn nói với mình, tuyệt đối không thể lại bị thôi miên. Dù sao, thôi miên về sau sẽ xảy ra cái gì, hắn không biết rõ. Cho dù loạt làm lại, cũng biết đánh mất đoạn này thôi miên sau ký ức, không thể đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra đi. Nhưng mà, mọi thứ đều là phí công. Tại Lục Anh kia nguồn gốc từ huyết mạch, gần như quy tắc chi lực vô nữ năng lực trước mặt, hắn tất cả chống cự đều lộ ra là buồn cười như vậy không chịu nổi một kích. Ý thức của hắn lần nữa bị một cỗ lực lượng vô hình theo trong thân thể mạnh mẽ tốn đi ra, kéo vào cái kia từ vô số lộng lấy hồ điệp tạo thành vô tận trong nước xoáy. Dây rùa dần ngừng lại, ý thức dần dần mơ hồ. Kỳ xạ dư tỷ Jin đi đến trước mặt hắn, bắt đầu lặp lại lần trước đặt câu hỏi: ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì? Lâm vào chiều sâu thôi miên Hạ Kỳ Cụ Dỗ trên mặt lộ ra ngu dại đủ cười, bắt đầu triệt để giống như đem chính mình tất cả nói thẳng ra. Ta là Tiểu Hắc, là chủ nhân mèo đen nhỏ biến mèo ta gọi Hạ Kỳ Cụ Dỗ, ta tìm đến Lục Thừa báo thù. Hắn tiến ta, hủy cuộc đời của ta. Lục Thừa thông qua giám sát màn hình, nhìn xem Hạ Kỳ Cụ Dỗ bộ kia ngu dại bộ dáng, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn cũng không quan tâm con mèo này bi thảm thân thế, hắn chỉ quan tâm cái này đồ chơi đến cùng có bao nhiêu loại cách chơi. Năng lực của hắn, Lục Thừa đối với máy truyền tin nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Trong phòng thẩm vấn, Kỳ xạ dư tỷ Jin thanh âm vang lên lần nữa: ngươi có năng lực gì? Hỏi vấn đề này lúc Lâm vào chiều sâu thôi miên Hạ Kỳ Cụ Dỗ, trên mặt vậy mà lộ ra hài đồng giống như ngây thơ mà tươi cười đắc ý. Hắn giống như là đang khoe khoang chính mình yêu mến nhất đồ chơi. Ta ăn cái kia bại hoại mèo, hắn cho ta một món lễ vật mèo, một cái thiên phú thời gian mèo ta có thể. Trở lại quá khứ, mèo thanh âm của hắn, bởi vì thôi miên trạng thái làm sâu thêm, bắt đầu không bị khống chế, mang tới mèo miệng đam mê. Ta có thể vô hạn trở lại quá khứ. Ta là bất tử. Ta có thể chủ động phát động, ta chết mất cũng sẽ tự động phát động. Ta mới là thần. Ha 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 ha. Hắn một bên nói, một bên phát ra ngu dại, nhưng lại tràn đầy cuồng nhiệt tiếng cười. Trong thư phòng, Lục Thừa nghe trong tai nghe truyền đến, kia vô cùng rõ ràng trả lời. Thì ra là thế. Chết không được, dám trực tiếp xông lên cửa. Nhưng là, chết mất cũng sẽ tự động phát động. Lục Thừa bên người Bạch Chỉ nghe được câu này, kinh ngạc che miệng lại. Chết liền có thể trở về. Đây là cái gì siêu năng lực? Đây không phải là tương đương bất tử chi thân sao? Lục Thừa lông mày có chút bốc lên. Hắn chú ý điểm, lại cùng Bạch Chỉ hoàn toàn khác biệt. Chết có thể trở về. Hắn ở trong lòng cười lạnh, hắn làm sao biết chính mình chết cũng có thể trở về? Trừ phi, hắn đã chết qua một lần. Như vậy, lần trước, tất nhiên cũng chết tại trong tay ta không phải, hắn chẳng lẽ hai lần sẽ đi địa phương khác nhau sao? Hắn hẳn không có ngốc tới loại trình độ kia, dù sao, như thế mang ý nghĩa hắn lần trước tử vong, liền không có đưa đến bất cứ tác dụng gì cùng giá trị tham khảo. Tóm lại, Lục Thừa rất xác định, tại một cái thời gian khác tuyến chính mình, đã giết hắn một lần. Thật là, vấn đề mấu chốt nhất, chính mình lại không có bất kỳ trí nhớ nào. Có ý tứ, bị vô số khác biệt ta giết chết sao? Kia được thừa ngươi khác biệt tiểu chết mới được a. Chương 437, sẽ tiêu chảy chương 437, sẽ tiêu chảy đương nhiên, quá trình vẫn là phải đi. Hỏi hắn, cái thiên phú này có hạn chế gì hay không? Trong phòng thẩm vấn, Lục Anh thanh âm kỳ ảo vang lên lần nữa, như là trong ngộng cảnh nói mớ, mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Cái thiên phú này có cái gì hạn chế sao? Lâm vào chiều sâu thôi miên hạ kỳ cũ rồ, trên mặt lộ ra mấy phần hoang mang, hắn méo một chút đầu, giống một cái đang cố gắng suy nghĩ mèo. Không biết rõ mèo nó không có nói cho ta mèo, ta chỉ biết là ta có thể trở lại quá khứ. Ta thử qua, trở lại mấy phút trước, chơi rất vui mèo hạn chế hắn dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì, ngu dại trên mặt, đột nhiên hiện lên một tia tự cho là đúng con khéo. Ta đã biết mèo. Tại trong trang viên này, ta giống như liền phát không động được năng lực mèo. Nhưng là không sao cả mèo. Nụ cười trên mặt hắn biến càng thêm đắc ý, càng thêm khoe khoang. Coi như phát không động được, chỉ cần ta chết đi, nó liền biết chính mình phát động mèo. Bất luận các ngươi giết thế nào ta, ta đều có thể trở về mèo. Cho nên, ta đặc biệt dẫn một bao thuốc diệt chuột mạnh mèo. Các ngươi nếu là giết không được ta, ta liền tự mình ăn hết. Sau đó, làm lại từ đầu. Ha 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 ha. Hắn phát ra ngu dại, nhưng lại cùng nhiệt tiếng cười, dường như đang vì mình tuyệt thế diệu kế mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Giám sát trước màn hình, Bạch Chỉ nghe được lời nói này, kinh ngạc đến miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày đều không khép lại được. Còn chính mình mang theo độc dược, chuẩn bị tùy thời tự sát loạn. Nàng nhìn về phía Lục Thừa, lại phát hiện cái này cậu phản phái hiện ra nụ cười trên mặt, càng thêm nghiền ngẫm, thậm chí còn mang theo một tia tán thưởng. Cái này cậu phản phái, quả nhiên là cái đồ biến thái. Đến nơi này, Lục Thừa liền không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Hắn đã được đến mình muốn tất cả tin tức. Một cái tại đặc biệt khu vực bên trong không cách nào chủ động phát động, nhưng sau khi chết có thể bị động phát động loạt năng lực. Cùng một cái tự cho là thông minh tự sát loạt hậu bị kế hoạch. Hoàn mỹ. Cái này đồ chơi có thể chơi tính, so hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn. Lục Thừa đối với máy truyền tin ra lệnh. Thôi miên kết thúc. Trong phòng thẩm vấn, Lục Anh nghe được chỉ lệnh. Nàng nhìn trước mắt cái này đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng nam nhân, nhẹ nhàng búng tay một cái. 3. Thanh thủy búng tay đồng thành, như là kinh lôi, tại Hạ Kỳ Cụ Dụ trong đầu ầm vang nổ vang. Hạ Kỳ Cụ Dụ thân thể chấn động mạnh một cái. Trong mắt của hắn mê mang cùng ngu dại trong nháy mắt rút đi, vô tận sợ hãi, một lần nữa chiếm cứ con người của hắn. Hắn nhớ tới chính mình người ở chỗ nào. Hắn nhìn trước mắt thần sắc băng lãnh kỵ sĩ dậy tỉ nhìn, lại nhìn một chút bên cạnh cái ánh mắt kia linh hoạt kỳ ảo, dường như có thể xem thấu lòng người thiếu nữ tóc bạc. Một cú mạnh mẽ tới cực điểm dự cảm bất tường, trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Bọn hắn biết loại kia thuật thôi miên, đáng chết. Đúng lúc này, một cái hắn nhất không muốn nghe đến thanh âm, thông qua gian phòng nơi hẻo lánh bên trong loa phóng thanh, chấm dãi, rõ ràng vang lên. Tỉnh, là Lục Thừa. Thanh âm kia bên trong mang theo không che giấu chút nào trêu tức cùng nghiền ngẫm. Đã ngươi muốn chết như vậy, nghĩ như vậy loạt làm lại. Lục Thừa thanh âm như là ma quỷ nói nhỏ, tại băng lãnh trong phòng thẩm vấn quanh quẩn. Vậy ta liền thành vào ngươi. Hạ Kỳ Cụ Dầu nghe được Lục Thừa lời nói, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đầu óc của hắn tại thời khắc này hoàn toàn đứng máy. Hắn thật biết chính mình vừa rồi tại thôi miên trạng thái dưới đến cùng đều nói thứ gì. Hắn muốn hồi ức, có thể kia đoạn ký ức lại như bị người chống rông xóa đi như thế, chỉ còn lại trống rỗng. Hắn chỉ biết là chính mình lớn nhất át chủ bài bại lộ, nhưng là hắn vẫn có thể trở về đi, đúng không? Lần sau không tới. Không, ngươi Hạ Kỳ Cụ Dầu muốn nói gì? Muốn biện giải cho mình, muốn dùng chính mình kia hư vô mở miệng quyền năng thời gian đến đe dọa đối phương. Nhưng Lục Thừa không tiếp tục cho hắn bất kỳ nói nhảm cơ hội. Đi, đem hắn trong túi bảo bối lấy ra. Lục Thừa thanh niên băng lãnh mà không thể nghi ngờ. Kỳ xạ dư tỷ Jin lĩnh mệnh, chậm rãi đi đến Hạ Kỳ Cụ Dụ trước mặt, bắt đầu ở trên người hắn tìm kiếm. Không, đừng đụng ta. Lan đi. Các ngươi không biết mình đối mặt chính là cái gì. Hạ Kỳ Cụ Dụ điên cuồng giãy giụa lấy, giãy giụa, giống một đầu sắp bị mở ngực mổ bụng cá. Các ngươi đây là tại cùng thời gian là địch. Các ngươi sẽ hối hận. Ta thề, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiếng gào thét của hắn tại trống trải trong phòng thẩm vấn quanh quẩn. Kỳ xạ dư tỷ Jin không nhìn hắn gào thét, động tác lạnh lùng như cũ mà hiệu suất cao. Rất nhanh, nàng liền theo Hạ Kỳ Cụ Dụ trộm được trong túi quần áo, tìm ra cái kia hậu bị kế hoạch. Kia là một bọc nhỏ túi nhựa chứa, xanh xanh đỏ đỏ hạt tròn chạm vật thể. Túi hàng bên trên còn in một cái cự đại, vẽ lấy đầu lâu màu đỏ cảnh cáo tiêu chí. Thuốc diệt chuột mạnh. Đã như thế ưa thích mang loại vật này, chắc hẳn ngươi cũng rất ưa thích mùi vị của nó a. Lục Thừa thanh âm thông qua loa phóng thanh vang lên lần nữa. Thanh âm kia bên trong mang theo ác ma giống như, để cho người ta không rét mà run vui vẻ. Hạ Kỳ Cụ Dầu gào thét, im bặt mà dừng. Hắn ngơ ngác nhìn kỳ xạ dự tỷ Jin trong tay túi kia quen thuộc độc dược, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hắn ý, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hắn nhớ tới chính mình mua cái này bao thuốc lúc kia phần mưu tính sâu xa. Hắn nhớ tới tự mình lựa chọn nó lúc kia phần xong hết mọi chuyện, làm lại từ đầu thông dong. Hắn coi là nắm trong tay mình tất cả. Nhưng bây giờ, cái kia phần cái gọi là trí tuệ lại trở thành đưa tới trong tay địch nhân, dùng để tra tấn chính mình tốt nhất hình cụ. Cho hắn uy xuống dưới. Lục Thừa thanh âm băng lãnh đến không mang theo một chút tình cảm. Một hạt đều không cần còn lại. Không, không cần. Nhưng mà, không có ai để ý hắn kêu rên. Kỳ xạ dự tí Jin nắm Hạ Kỳ Cụ Dầu cái cằm, cưỡng ép đem miệng của hắn đẩy ra. Một tên hộ vệ khác thì mặt không thay đổi tiếp nhận túi kia thuốc diệt chuột, xé mở túi hàng. Sau đó, thô bạo đem kia làm bao chí mạng độc dược, tất cả đều rót vào trong miệng của hắn. Ô ô ô. Mẹ Hạ Kỳ Cụ Dầu muốn nói, muốn phản kháng. Nhưng miệng của hắn bị gắt gao che, thân thể cũng bị vững vàng cố định trên ghế. Hắn chỉ có thể trơ mắt, cảm thụ được những cái kia mang theo gay mùi hóa học phẩm bị nói hạt tròn, hỗn tạp nước miếng của hắn, lướt qua cổ họng của hắn, tiến vào trong dạ dày của hắn. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Hắn cảm giác chính mình tựa như một cái bị đặt tại trên bàn giải phẫu, nhìn tận mắt bác sĩ đem độc dược tiêm vào tiến thân thể của mình bệnh nhân. Bất lực, mà thật đáng buồn. Vẹn vẹn qua không đến một phút, một cú kịch liệt đến khó lấy hình dung đau đớn, như là bị nhen lửa xăng, tại hắn trong bụng, ầm vang nổ tung. Ôi, ôi Hạ Kỳ Cụ Dầu thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp. Hắn dạ dày, hắn ruột, hắn gan, hắn mỗi một cái nội tạng khí quan đều giống như bị ném vào cối xay thịt bên trong, bị vô số lưỡi dao sắc bén điên cuồng xé rách, nhào nặn. Loại kia đau nhức siêu việt hắn có thể tưởng tượng cực hạn. So với bị một đao cắt thiết hầu, muốn thống khổ gấp một vài lần. Hắn muốn kêu thảm, lại chỉ có thể theo trong cổ họng phát ra ôi ôi như là ống bể hỏng giống như khàn giọng thanh âm. Bọt màu trắng không bị khống chế theo trong miệng của hắn tuôn ra. Ánh mắt của hắn bởi vì kịch liệt đau nhức mà hướng ra phía ngoài nô lên, hiện đầy dữ tợn tơ máu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trong hốc mắt vỡ ra. Tứ chi của hắn tại dây chói hạ kịch liệt co rút, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Hắn cảm giác linh hồn của mình đang bị cái này như địa ngục thống khổ, từng chút theo trong thân thể tươi sống bốc ra. Hắn muốn chết. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên chết. Sau đó loạt làm lại, rời cái này ma quỷ, cách trang viên này càng xa càng tốt. Thật là, tử vong lại chậm chạp không có giáng lâm. Tiếp kịch liệt, như là thủy triều giống như từng cơn sóng liên tiếp thống khổ, cũng đang không ngừng tăng lên, không ngừng mà đánh thẳng vào cái kia yếu ớt thần kinh. Giờ phút này Lục Thừa lại có chút hăng hái, đối với bên cạnh đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, không còn dám nhìn mặt chỉ, nhẹ giọng giải thích. Ngươi nhìn, đây chính là vì cái gì, chúng ta không thể tùy tiện nhặt ven đường đồ ăn. Sẽ tiêu chảy. Chương 438, Vĩnh Hằng Tuyệt Vọng chương 438, Vĩnh Hằng Tuyệt Vọng thời gian, tại thời khắc này, bị vô hạn kéo dài. Đối với Hạ Kỳ Cụ Dụ mà nói, mỗi một giây, cũng giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Hắn cảm giác ý thức của mình, ngay tại cái này vô tận trong thống khổ, từng chút mà trở nên mơ hồ, tiêu tán. Đáng chết thuốc diệt chuột. Mẹ nhà hắn, cái đồ chơi này lại để cho 30 phút mới hoàn toàn có hiệu quả, đem chính mình hạ độc chết. Đây là hắn sau cùng, rõ ràng suy nghĩ. Hạ Kỳ Cụ Dụ ý thức, tại vô tận trong thống khổ, đã gần như tiêu tán. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, ở trong lòng phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Lục Thừa, ta thể, lần tiếp theo, ta nhất định phải chuẩn bị. Không đau rốt cục, tại kinh nghiệm dài đến 30 phút địa ngục tra tấn sau, trái tim của hắn ngừng đập. Ngay tại tính mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn toàn biến mất trong ngáy mắt. Trước mắt của hắn, không còn là băng lãnh phòng thẩm vấn, không còn là mấy cái kia mang theo ác ma mỉm cười mặt. Vô tận quang mang đem hắn thôn vệ, thời gian trường hạ bắt đầu đảo lưu. Hô. Hạ Kỳ Cụ Dụ mở mắt ra, đột nhiên từ trên giường bật lên, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn vô ý thức sờ về phía miệng của mình, nơi đó không có cái gì. Hắn lại sờ lên bụng của mình, nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Nơi này không phải cái kia băng lãnh phòng thẩm vấn, mà là lúc trước hắn ở Minh Châu Tháp khách sạn phòng tổng thống. Hắn cúi đầu, nhìn một chút thân thể của mình. Vẫn như cũng là bộ kia hoàn mỹ nhân loại thân thể. Hắn lại một lần trở về. Hắn lại thành công. Nếu như nói, lần trước là sống sót sau hai nạn to lớn vui mừng như điên. Như vậy, lần này, hắn vui sướng trình độ thật to hạ thấp. Thậm chí cảm giác kia thuốc diệt chuột hương vị còn ở trong miệng, thật lâu không thể tan đi. Ha ha, hắn muốn cười to, lại cũng chỉ là phát ra hai tiếng lung tung cười. Phi phi phi, chó Lục Thừa, ngươi giết ta lại như thế nào? Ngươi đút ta ăn độc dược thì thế nào? Vô luận như thế nào, đều không cải biến được sự thật này. Ta mới thật sự là đứng ở thế bất bại thiên mệnh chi tử. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên dưới mặt đất trong phòng thẩm vấn. Đối với Lục Thừa cùng Bạch Chỉ bọn người tới nói, thời gian như cũ tại bình thường trôi qua. Trong mắt bọn họ, cái kia bị trói trên ghế nam nhân, tại kinh nghiệm dài đến 30 phút thống khổ dây dụa sau, rốt cục hoàn toàn đoạt khí. Thân thể của hắn mềm mềm túi trên ghế, không còn có bất kỳ sinh mạng thể trinh. Lục Thừa nhìn trên màn ảnh cũ kia đã không có sinh mạng thể trinh thi thể, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn chỉ là buông xuống trong tay chén rượu, duỗi lưng một cái, giống như là đang nhìn xong một trận có chút trầm một phim. Tốt, khí xem hết. Hắn đối với máy truyền tin nhàn nhạt dặn dò nói, dọn dẹp sạch sẽ, không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì. Là chủ nhân. Kỳ xạ dự tỷ Jin thanh âm theo trong thai nghe truyền đến. Bạch Chỉ rốt cục dám mở to mắt, nàng nhìn thoáng qua trên màn hình cô kia đã bắt đầu biến cứng ngắt thi thể, lại nhìn một chút bên cạnh giường như cái gì đều không có phát sinh lục thừa. Một cơn lửa giận không bị khống chế theo đáy lòng xông ra. Cậu phản phái, vừa rồi do nàng, nhất định phải tìm cái lý do phun cái này cậu phản phái dừng lại. Nàng đoạt lấy lục thừa ly rượu trước mặt, nặng nề mà nện trên bàn. Ngươi cứ như vậy giết hắn. Bạch Chỉ thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Ngươi có đầu óc hay không? Hắn không phải nói hắn chết liền có thể trở về sao? Ngươi giết hắn có làm được cái gì? Ngươi đem hắn quan ở chỗ này, nhốt cả đời, nhường hắn vĩnh viễn cũng phát không động được cái năng lực kia, không phải tốt sao? Bạch Nàng cảm thấy, Lục Thừa loại hành vi này, xác thực thật quá ngu xuẩn, rõ ràng có thể hợp lý trường khống. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia tức hồn hệ bộ dáng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười. Hắn vươn tay, động tác êm ái, sờ lên đầu của nàng, giống như là tại trấn an một cái sù lông lên mèo con. Giam lại. Lục Thừa lắc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần buồn cười. Kia có ý gì? Hắn nhìn xem Bạch Chỉ cặp kia bởi vì phẫn nộ mà trừng đến tròn trịa ánh mắt, khóe miệng ý cười biến càng thêm nghiền ngẫm, cũng càng thêm băng lãnh. Một cái đồ chơi, nếu như chỉ có thể nhìn, không thể chơi, vậy nó còn có cái gì giá trị tồn tại? Đồ chơi? Ngươi thật đúng là coi hắn là đồ chơi à, cái này làm không tốt thật là sẽ xảy ra vấn đề. Bạch Chỉ đối với Lục Thừa chính là dừng lại chuyển vận. Không phải đâu. Lục Thừa dựa vào ở trên ghế salon, đổi tư thế thoải mái, thanh âm của hắn tại Bạch Chỉ bên tai chậm rãi vang lên. Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Một cái tự cho là nắm giữ thời gian, có thể vô hạn luật làm lại ra hỏa. Hắn cho là mình là bất tử, là đứng ở thế bất bại thần. Có thể hắn mỗi một lần tử vong, mỗi một lần loạn, đều tại nhìn chăm chú phía dưới. Hắn mỗi một lần cho là mình tìm tới mới phá cục phương pháp, mỗi một lần cho là mình có thể đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuối cùng, hắn đều sẽ phát hiện, hắn mặc dù chọn ra khác biệt lựa chọn, cũng chỉ có một cái giống nhau kết quả. Lục Thừa trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, kia là thuộc về thợ săn, tại đùa bỡn con mồi lúc mới có tàn nhẫn vui vẻ. Ta muốn để hắn một lần lại một lần, đầy cõi lòng hy vọng phóng tới ta. Sau đó, lại để cho hắn một lần lại một lần, ở trước mặt ta, thể nghiệm khắc sâu nhất tuyệt vọng. Ta muốn cho hắn biết, hắn bất tử chi thân, không phải thượng thiên ban ân, mà là ta ban cho hắn, vĩnh thế không được siêu sinh nguyện rủa. Ta muốn để hắn, tại một lần lại một lần tử vong trong luân hồi, hoàn toàn điên cuồng. Ta muốn để hắn nhìn tận mắt chính mình hy vọng, bị ta một lần lại một lần, tự tay nghiền nát. Mặc dù, khả năng không phải ta, là khác biệt thời gian với ta. Lục Thừa đứng người lên, đi đến Bạch Chỉ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo kia nụ cười ấm áp, nhưng nụ cười kia lại làm cho Bạch Chỉ cảm thấy từng đợt sờn hết cả gai ốc. Nhưng là cái này mới gọi chân chính vĩnh hằng tuyệt vọng. Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn nam nhân ở trước mắt, hắn không phải ác ôn, hắn không phải bai ác, hắn liền là ma quỷ. Một cái lấy đùa bỡn lòng người, lấy thưởng thức tuyệt vọng làm thú vui, chân chính ma quỷ. Chương 439, vương bài đặc công. Chương 439, vương bài đặc công. Hạ Kỳ cụ rộ cho là mình nắm giữ thời gian chính là thần. Có thể Lục Thừa tên ma quỷ kia lại dùng phương thức tàn khốc nhất nói cho hắn biết, cho dù ngươi là thần, ta cũng có biện pháp để ngươi tại mỗi một lần tử vong trước đều thể nghiệm tới địa ngục tư vị. Không được, dạng này không được. Hạ Kỳ Cụ Dồ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn co quắp ngồi ở trên giường, bắt đầu đánh giá lại. Hắn dù sao cũng là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng sinh viên, không phải Tiêu Phàm loại kia bị cừu hận choáng váng đầu óc mắc vu, cơ bản ăn khớp năng lực phân tích vẫn phải có. Đầu tiên, Lục gia trang viên tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nơi đó nhất định bố trí một loại nào đó cường đại kết giới hoặc là trận pháp, có thể áp chế, thậm chí phong ấn năng lực của hắn. Nếu không, hắn không có khả năng hai lần đều ở nơi đó, ngay cả khởi động thời không hồi tố cơ hội đều không có. Cái chỗ kia, tuyệt đối không thể lại xông vào. Tốt nhất, cũng không nên tới gần Lục Thừa. Gia hỏa này lực lượng cũng có chút biến thái. Tiếp theo, thuốc diệt chuột loại này tự sát phương thức, thật sự là quá tệ. Có hiệu quả chậm, quá trình thống khổ, quả thực chính là một loại tra tấn. Hắn cần một cái càng hiệu suất cao hơn, càng có thể khống, trọng yếu nhất là, càng không đau tự sát loại phương thức. Hắn nhớ tới trước kia nhìn qua những cái kia đặc công phim. Bên trong đỉnh tiêm gián điệp, vì phòng ngừa bị bắt sau tiết lộ cơ mật, cũng sẽ ở trong hàm răng hoặc là dưới lưỡi giấu một quả kịch độc bao con đậu, cắn nát tức tử, gọn gàng. Đối, chính là cái này. Loại phương thức này ẩn nấp, cấp tốc, cho dù bị trói lại, chỉ cần đầu lưỡi còn có thể động, liền có thể lập tức loạt làm lại. Vật này, xem như giải quyết điểm trọng yếu nhất, chính là đối thống khổ tra tấn sợ hãi, chỉ cần mình có thể giảm bớt thống khổ chết đi. Như vậy loại này vô hạn trọng sinh quay lại tuần hoàn thời gian, thống khổ liền sẽ giảm mạnh. Không phải, thật không biết tiếp tục như vậy, chính mình bao nhiêu lần sẽ sụp đổ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hành động, dùng Tiêu Phàm tấm chi phiếu kia trong thẻ còn sót lại một điểm cuối cùng tiền, giá cao mua một chút cao độ tinh khiết hóa học chất độc hóa học bao con động. Quá trình so hắn tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi. Rất nhanh, một quả bóng ánh sáng long lanh, so hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu bao con động, ngay tại tới trong tay của hắn. Hoàn mỹ. Hạ Kỳ Cụ Dụ nhìn xem vật nhỏ, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, thứ này thật là có điểm cảm giác. Hắn cảm thấy mình tựa như trong phim ảnh vương bài đặc công, trí tuệ cùng xuất khí cùng tồn tại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên này viên nang độc phai lưu đặt ở đầu lưỡi của mình dưới đáy, cảm thụ được kia lạnh buốt xúc cảm. Vì khảo thí nó tính ổn định, hắn thậm chí còn thử nói vài câu hắn tự nhận là nhất khốc lời kịch. Lục Thừa, ngay tận thế của ngươi tới. Hắn há mồm, ngậm miệng, nói chuyện, nuốt nước miếng. Bao con nhộng vững vàng chờ tại dưới lưỡi, không có bất kỳ cái gì dị thường. Thành công. Hạ Kỳ Cụ Rồ trong lòng vui mừng như điên, hắn cảm giác chính mình nắm giữ có thể dựa nhất bảo hiểm. Hắn đi đến trước gương, nhìn mình trong kính, đang chuẩn bị luyện tập lại một chút bá đạo tổng giám đốc, tà mị cười một tiếng. Nhưng lại tại hắn nhếch miệng lên, chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt, một cái sơ sẩy, đầu lưỡi vị trí hơi hơi bóng lúc đích. Răng cùng viên kia nho nhỏ bao con động, đã xảy ra một lần cực kỳ nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính va chạm. Két. Một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang. Hạ Kỳ Cụ Rồ hiện ra nụ cười trên mặt, đông lại. Một cố khó mà hình dung, mang theo hạnh nhân vị cay đắng, trong nháy mắt tại vỏ miệng của hắn bên trong nổ tung. Sau đó, mắt tối sầm lại. Hô. Hạ Kỳ Cụ Rồ lần nữa từ trên giường bắn lên, tim đập loạn không ngừng. Miệng bên trong kia cố vung đi không được khổ hạnh nhân vị, nhường hắn một hồi buồn nôn. Tà thao. Hắn nhịn không được băng tủ. Chết vô ích một lần. Cũng bởi vì muốn đùa nghịch xoái, liền bạch chết vô ích một lần. To lớn cảm giác bị thất bại xông lên đầu, nhưng hắn không có thời gian nổ trí. Lần nữa hạ đơn, tránh đưa, thu hàng, lấy ra. Lần này, hắn biến đến vô cùng cẩn thận. Hắn đem mới làm tốt bao con nhộng ngậm trong miệng, một cử động cũng không dám, liền lời cũng không dám nói, như cái chân chính cấm điếc. Làm xong đây hết thảy, hắn cảm giác miệng đắng lưỡi khô, liền đi tới quầy ba trước, cầm lấy một bình nước khoáng, chuẩn bị uống miếng nước ép một chút. Hắn ngẩng đầu lên, đem nước đổ vào trong miệng. Ngay tại hắn nuốt trong nháy mắt, viên kia nho nhỏ bao con nhộng, bởi vì nước cọ rửa, theo dưới lưỡi lặng yên trở xuống. Hạ Kỳ Cụ Rồ trong lòng giật mình, vô ý thức dùng răng đi đón. Két. Lại là một tiếng quen thuộc giòn vang. Trước mắt, lần nữa tối sầm. Làm Hạ Kỳ Cụ Rồ lần thứ ba từ trên giường khi tỉnh lại, trên mặt của hắn đã không có bất kỳ đắc ý, chỉ còn lại chết lặng. Mặc dù mỗi lần sau khi chết thân thể đều sẽ phục hồi như cũ, nhưng cái kia độc dược lúc phát tác, trong nháy mắt chuyển đến kịch liệt đau nhức cùng ngạt thở cảm giác, lại như là khắc sâu nhất là ấn, một lần lại một lần khắc vào linh hồn của hắn phía trên. Hắn hiện tại thậm chí đối kia nho nhỏ bao con động, sinh ra một tia bóng ma tâm lý. Cái này bất tử chi thân, dường như cũng không phải tốt như vậy dùng. Nó giống một cái ma quỷ khế ước, ban cho ngươi vô hạn làm lại cơ hội, nhưng cũng muốn ngươi một lần lại một lần nhấm nháp tử vong thống khổ. Nhưng là à, cái này bao con nhộng cũng không phải không còn gì khác, dù sao cũng so ăn thuốc diệt chuột mạnh hơn nhiều. Tại kinh nghiệm mấy lần ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử về sau, Hạ Kỳ Cụ Rồ rốt cục nắm giữ kỹ xảo. Hắn thành công chế tạo ra mấy quả có thể an toàn giấu ở dưới lưỡi viên nang độc phai lưu, đồng thời tìm tới một cái hoàn mỹ nhất, bất luận nói chuyện vẫn là uống nước, đều sẽ không dễ dàng chạm đến vị trí. Thiết bị lưu trữ rốt cục chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Kỳ Cụ Rồ co quắp ở trên ghế salon, cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Hắn biết, mình không thể lại như thế mù quáng mà xúc động đi xuống. Đã không thể xông vào lục gia trang viên, vậy thì nhất định phải cải biến sách lược. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến thành thị phồn hoa. Lục thừa nữ nhân không có khả năng tất cả đều ở tại tòa kia quỷ dị trong trang viên. Hắn bắt đầu trong đầu cực nhanh nhớ lại chính mình làm mèo lúc thu tập được tất cả vụn vặt tin tức. Cuối cùng, một cái tên theo trong trí nhớ của hắn hiện lên đi ra. Khương Liên, cổ võ Khương gia thiên chi tiêu nữ, thực lực cường đại, tính cách cao ngạo, hơn nữa căn cứ hắn vụn vặt ký ức, nữ nhân này tựa hồ là sống một mình tại một chỗ bảo an xâm nghiêm biệt thự. Hiện tại còn giống như rất hỏa, hoàn mỹ mục tiêu. Hạ Kỳ Cụ Rồ trong mắt một lần nữa dấy lên quan mang. Hắn bắt đầu hắn tự cho là đúng nhân vật chính thức phân tích. Giống Khương Liên loại này thiên chi tiêu nữ, bề ngoài nhìn lạnh lùng như băng, tránh xa người ngàn dặm, nhưng nội tâm tất nhiên là trống rỗng tịch mịch. Các nàng khát vọng là một cái có thể chân chính chinh phục các nàng cường giả, hoặc là một cái có thể cho các nàng mang đến mới lạ thể nghiệm biến số. Mà chính mình cả hai gồm nhiều mặt, hắn quyết định áp dụng một cái vẹn toàn đôi bên kế hoạch. Trước dùng chính mình am hiểu nhất, cũng là lớn nhất lựa gạt tính mèo hình thái đến gần. Một bé đáng yêu, thông nhân tính, lại mang một ít nhỏ thần bí mèo đen. Đối với nữ nhân, nhất là loại này trong nóng ngoài lạnh nữ nhân, có thiên nhiên không cách nào kháng cự lực sát thương. Hắn muốn trước dùng mèo hình thái, tranh thủ nàng hảo cảm, giảm xuống nàng cảnh giác, nhường nàng đem mình làm duy nhất, có thể thổ lộ hết tâm sự đồng bạn. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hắn lại ở trước mặt nàng, hóa thành nhân hình. Một cái cường đại, xuất khí, lại đối nàng rõ như lòng bàn tay thần bí nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Loại này lực trùng kích, loại này hài kịch tính, đủ để trong nháy mắt đánh tan nàng tất cả tâm lý phòng tuyến. Hắn dường như đã thấy, Khương Liên khi nhìn đến chính mình biến thân một phút này, tấm kia băng sơn giống như trên mặt, sẽ lộ ra như thế nào chấn kinh, như thế nào vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó, nàng sẽ hoàn toàn luân hãm vào nhân cách của mình mị lực phía dưới, đối với mình khăng khăng một mực. Kế hoạch này, quả thực là thiên ý vô phùng. Hạ Kỳ Cụ Rồ lần nữa là trí tuệ của mình, cảm thấy thật sâu tin phục. Hắn từ trên ghế xả lòn nhảy lên một cái, thân thể ở giữa không trung, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Khi hắn lần nữa lúc rơi xuống đất, đã biến trở về cái kia toàn thân đen nhánh, bản lĩnh mạnh mẽ mèo đen. Hắn đi đến trước gương, nhìn xem trong kính cái kia ánh mắt linh động, mang theo vài phần tà khí mèo đen, hài lòng gật gật đầu. Khương Liên, ta tới. Chuẩn bị kỹ càng, nên đón ngươi chân mệnh tiên tử a. Chương 440, linh quang lóe lên. Chương 440, linh quang lóe lên. Hạ Kỳ Cụ Rồ hóa thành mèo đen, thân hình linh xảo, như là một cái bóng. Hắn lặng yên không một tiếng động, đi tới Khương gia biệt thự bên ngoài. Cao ngất trên tường rào, Hạ Kỳ Cụ Rồ dừng bước lại, con ngươi màu vàng óng có chút nheo lại. Hắn có thể cảm giác được, nơi này cũng có trận pháp, nhưng năng lượng cường độ cùng lục gia trang viên tòa kia nhường hắn cảm thấy hít thở không thông kinh khủng kết giới so sánh, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, không đủ gây sợ. A, không gì hơn cái này. Hạ Kỳ Cụ Dụ ở trong lòng khinh thường lạnh hừ một tiếng. Hắn chân sau phát lực, lặng yên không một tiếng động, rơi vào trong đình viện trên bãi cỏ. Toàn bộ quá trình không có phát động bất kỳ cảnh báo. Hắn tìm tới một cái tuyệt hảo quan sát điểm. Một gốc cành lá rậm rạp cổ thụ, vừa vặn có thể đem toàn bộ hậu viện Lộ Thiên luyện võ tràng thu hết vào mắt. Luyện võ tràng bên trên, một người mặc hỏa hồng quần áo luyện công thân ảnh, đang luyện kiếm. Chính là Khương Liên. Dáng người của nàng mạnh mẽ, mỗi một lần huy kiếm đều mang sắc bén thanh âm xé gió. Kiếm quang như nước, dưới ánh trăng vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung, nhưng lại ẩn chứa đủ để vỡ bia nứt đá lực lượng kinh khủng. Hạ Kỳ Cụ Dâu ngồi xổm ở trên nhánh cây, nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nữ nhân này, sắc thực rất mạnh, cũng rất đẹp. Nhưng rất nhanh, phần này thưởng thức liền bị hắn ép xuống. Hắn bắt đầu dùng một loại xem kỹ con mồi ánh mắt, cẩn thận quan sát đến Khương Liên, chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở một phút này. Hắn muốn tìm một cái Khương Liên buông lòng nhất, không có nhất phòng bị, cũng dễ dàng nhất bị manh vật đả động thời cơ. Rốt cục, Khương Liên thu kiếm mà đứng. Trên trán nàng chảy ra mồ hôi mịn, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên vừa rồi tu luyện tiêu hao nàng không ít thể lực. Nàng cầm lấy treo ở một bên khăn mặt, lau mồ hôi, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, Hạ Kỳ Cụ Dụ nhìn đúng thời cơ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn cố ý rơi chân trượt đi, thân thể theo cao mấy mét trên nhánh cây, trượt chân rơi xuống. Mèo. Một tiếng thê lương mà vừa đáng thương tiếng mèo kêu, phá vỡ đỉnh viện yên tĩnh. Phanh. Hắn nặng nề mà ngã ở Khương Liên trở về phòng phải qua trên đường, co quắp tại trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn ngẩng đầu, dùng cặp kia ngập nước mắt to màu vàng nóng, tội nghiệp mà nhìn xem đang hướng hắn đi tới Khương Liên. Cổ họng của hắn bên trong còn phát ra xin giúp đỡ giống như nhỏ xíu tiếng nghẹn nào. Kỹ xảo của hắn có thể xưng hoàn mỹ. Hắn tin tưởng, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một cái có ái tâm nữ nhân có thể kháng cự một màn này. Khương Liên dừng bước, nàng từ trên cao nhìn xuống, nhìn trên mặt đất cái kia đang liều mạng biểu diễn mèo đen. Trên mặt của nàng lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt kia đạm mạc, không mang theo một tơ một hào tình cảm, tựa như là đang nhìn ven đường một khối vướng bận tảng đá. Hạ Kỳ Cụ Dụ trong lòng kịch bản, tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi lịch. Không đúng, nàng không phải là loại phản ứng này. Nàng không nên lập tức xuống lại, đau lòng đem chính mình ôm vào trong ngực, sau đó kiểm tra thương thế của mình sao? Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, Khương Liên động. Nàng thậm chí đều chẳng muốn mở miệng, chỉ là tùy ý nâng lên mặc luyện công giày chân. Sau đó, đối với Hạ Kỳ Cụ Dụ kia tròn vo cái mông, nhẹ nhàng một cước. Động tác kia, tựa như là tại đá văng ra một cái cản đường rất rưỡi. Hạ Kỳ Cụ Dụ cảm giác một cỗ xảo kình truyền đến, thân thể không bị khống chế, trên đồng cỏ lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng đâm vào một bên lùm cây bên trong. Hắn cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy trước nay chưa từng có thương tổn cực lớn. Nữ nhân này, nàng cũng dám đá ta, ta khả ái như vậy. Hạ Kỳ Cụ Dụ theo trong bụi cỏ đứng lên, đang chuẩn bị đổi một loại sách lược, nhường nàng mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Đồng nhiên, hắn cảm giác cái đuôi của mình nhọn, truyền đến một hồi băng lãnh, toàn tâm đâm nhói. Hắn đột nhiên quay đầu, một đầu sắt thái lộng lây gián độc, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, hai viên bén nhọn răng độc đang gắt gao cắn lấy cái đuôi của hắn bên trên. Hạ Kỳ Cụ Dụ một lòng nghĩ thế nào tại Khương Liên trước mặt biểu hiện, căn bản không có mở ra thời gian giảm tốc năng lực đi quan sát xung quanh. Hắn thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng. Một cô manh liệt tê liệt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trước mắt của hắn tối sầm, ý thức trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận. Hô. Hạ Kỳ Cụ Dụ đột nhiên theo khách sạn trên giường bừng tỉnh, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn vô ý thức sở về phía cái đuôi của mình. A, hiện tại là hình người, không có cái đuôi. Nhưng là bị rắn độc cắn trúng kịch liệt đau nhức, còn rõ ràng lưu lại trong ký ức của hắn. Thảo. Hắn nhịn không được văng tủ. Nữ nhân kia trong biệt thự tại sao có thể có rắn độc? Hắn từ trên giường nhảy lên một cái, trong phòng bực bội đi qua đi lại. Manh sủng kế hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Cái này gọi Khương Liên nữ nhân, quả thực chính là ý chí sắt đá quái vật, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Lục gia trang viên, thư phòng. Lục Thừa nhìn xem giám sát trên màn hình, đầu kia cắn chết Hạ Kỳ Cụ Dụ, lại lặng lẽ lùi về lùm cây bên trong sủng vật rắn, trên mặt lộ ra vui vẻ đủ cười. Con rắn kia là hắn đặc biệt tìm đến kịch độc chủng loại, trải qua Đông Phương Nguyệt đặc thù bồi dưỡng, độc tính mãnh liệt, lại cực thiện ẩn dấu. Hắn đã sớm ngờ tới, Hạ Kỳ Cụ Dụ tên sắp phôi này, giải quyết xong Tiêu Phàm, chính là muốn tìm nữ nhân. Bất quá, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bất luận hắn đi tìm ai, cũng khó khăn chạy ra lòng bàn tay của mình. Khách sạn gian phòng bên trong, Hạ Kỳ Cụ Dụ cuối cùng từ bị rắn cắn chết phẫn nộ bên trong, bình tĩnh lại. Hắn ý thức được, đối phó Khương Liên loại nữ nhân kia, dù mềm, căn bản không làm được. Đã như vậy, vậy thì tới cứng. Hạ Kỳ Cụ Dụ trong mắt hiện lên ngoan lệ. Hắn tâm niệm vừa động, thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn đi đến trước gương, nhìn xem trong kính cái kia kiệt ngạo bất tuần chính mình, bày ra một cái hắn tự nhận là lãnh khốc nhất tư thế. "Nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta." Hắn dùng thanh âm trầm thấp, đối với trong gương chính mình, đọc lên câu này kinh điển lời kịch. "Thật là..." Vừa nói xong câu đó, Hạ Kỳ Cụ Dụ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiêu Phàm có phải hay không cũng không sánh bằng cô gái này. Nữ nhân này giống như biết cái gì, hấp thụ đại chúng nguyện lực, hóa thành lực lượng của mình. Hơn nữa trước đó còn thắng Tiêu Phàm. Không đúng. Kia như vậy, hắn đi anh hùng cứu mỹ, không phải liền là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Không nên không nên. Đúng lúc này, Hạ Kỳ Cụ Dụ đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Anh hùng cứu mỹ, mỹ vẫn là phải cứu. Chính mình vì cái gì luôn yêu thích treo cổ tại trên một thân cây đâu? Đổi lại một nữ không được sao? Chính là cái kia mổ chính cho mình cắt rơi nữ thần y tốt. Giống như gọi, là cái gì? Một cái nữ bác sĩ, cũng không thể vũ lực trị cũng phá trần đi. Kế hoạch này, so cái trước, càng thêm hoàn mỹ. Chương 441, Linh Quang 2 tránh chương 441, Linh Quang 2 tránh cùng lúc đó, Lục gia trang viên, thư phòng. Lục Thừa đang nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon, trước mặt to lớn màn sáng bên trên, rõ ràng biểu hiện ra Hạ Kỷ Cụ Dụ tại khách sạn trong phòng nhất cử nhất động. Hắn nhìn xem Hạ Kỷ Cụ Dụ một hồi đối với tấm gương đường nghịch, một hồi lại lâm vào trầm tư, cuối cùng lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Bộ kia tự cho là đúng bộ dáng, cực kỳ giống một cái ngay tại tập luyện kịch một vai sức sẹo diễn viên. Lục Thừa khóe miệng, khơi gợi lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Con mèo này, vừa trở lại thân thể của nhân loại, thật đúng là sốt ruột ra Tiêu Phàm chết, với hắn mà nói, tựa như là xem hết một bộ tình TV ảnh báo trước phiến. Mà Hạ Kỷ Cụ Dụ thì là phim phần tiếp theo bên trong, càng có sức sống tân nhân vật chính. Tiêu Phàm trên người vai ác mô phòng hệ thống bị Hạ Kỷ Cụ Dụ thôn phệ sau, giám sát cũng thuận lý thành trường, chuyển rời đến Hạ Kỷ Cụ Dụ trên thân. Cho nên, Hạ Kỷ Cụ Dụ nhất cử nhất động, hắn tất cả tuyệt thế diệu kế đều tại Lục Thừa thời gian thực giám sát phía dưới. Đây là tại muốn đi trêu chọc ai đây? Lục Thừa nhẹ nhàng đung đưa trong tay rượu vang đỏ chén, tinh hồng rượu dịch tại trong chén chợt trợn. Cũng tốt, liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính thiên la địa võng. Hạ Kỷ Cụ Dụ lần nữa xuất phát. Hắn đi vào Lạc Thanh Nhan gian kia cổ kính y quán phụ cận. Lần này, hắn biến đến vô cùng cẩn thận. Hắn đầu tiên là trốn ở góc đường trong bóng tối, mở ra thời gian giảm tốc năng lực, đem hết thể trung quanh đều thả chậm gấp trăm lần. Hắn cẩn thận quan sát đến y quán chung quanh mỗi một cái góc, mỗi một chiếc xe, mỗi một cái người đi đường. Xác nhận không có bất kỳ cái gì mai phục, cũng không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào năng lượng ba động sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, lần trước tại Khương gia biệt thự thất bại, xác thực chỉ là cái ngoài ý muốn. Hắn đi đến một cái không người hẻm nhỏ, tâm niệm vừa động, biến trở về cái kia toàn thân đen nhím mèo. Hắn cần một cái hoàn mỹ diễn viên đến phối hợp hắn tiếp xuống biểu diễn. Rất nhanh, một cái tại thùng rác bên cạnh tìm kiếm thực vật, hình thể to lớn chó hoang tiến vào hắn ánh mắt. Hạ Kỷ Cụ Dụ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Chó cùng mèo, trời sinh đoan ra. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần, sau đó, ở đằng kia chỉ chó hoang trên mông, dùng hắn sắc bén kia bước mèo, hung hăng cào một chút. Vùng. Chó hoang bị đau, đột nhiên quay đầu, thấy được khiêu khích nó Hạ Kỷ Cụ Dụ, trong nháy mắt giận tím mặt. Nó thử lấy răng, phát ra một hồi hung ác gầm nhẹ, hướng phía Hạ Kỷ Cụ Dụ đột nhiên đánh tới. Kế hoạch thông. Hạ Kỷ Cụ Dụ mừng rỡ trong lòng, lập tức quay người, bắt đầu bỏ mạng chạy vội. Hắn tinh chuẩn khống chế tốc độ của mình, đã có thể khiến cho cái kia ác quyển chăm chú theo sau lưng, lại không đến mức thật bị đuổi kịp. Hắn đem cái kia bị triệt để chọc giận ác quyển, một đường dẫn hướng y quán cửa chính. Mắt thấy là phải xông tới cửa, hắn thậm chí đã chuẩn bị xong bị cắn một cái, sau đó ngã xuống đất giả chết tư thế. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một tiếng trung khí mười phần gầm thét từ y quán cái khác bảo an trong đỉnh đột nhiên nổ vang. Từ đâu tới chó dại, dám ở y quán cổng dương ai? Một người mặc đồng phục căn linh, nhìn hơn 50 tuổi đại thúc, giống điên cuồng như thế, theo bảo an trong đỉnh bật ra. Thân thủ của hắn mạnh mẽ đến mức hoàn toàn không giống một người trung niên. Hắn bỏ tới ven đường sạch sẽ bên cạnh xe, không biết từ chỗ nào cơ lấy một cây còn chạy xuống nước đồ lau nhà, một cái bước xa liền bỏ tới Hạ Kỷ Cụ Dụ cùng ác quyển trước mặt. Phanh, phanh, đồ lau nhà mang theo phong thành, dán răng chắc chắc, quất vào cái kia ác quyển trên thân. Ác quyển phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng đôi, cũng không quay đầu lại chạy. Mà Hạ Kỷ Cụ Dụ thì bị kia vẩy ra, mang theo nước khử trùng bị nước bẩn, tung tóe một thân. Mẹ nó, này làm sao xử lý? Kế hoạch của hắn tại bước đầu tiên liền tuyên cáo phá sản. Người an ninh này đại thúc là từ đâu xuất hiện? Hắn mới vừa rồi còn không nhìn thấy, đột nhiên liền xuất hiện. Hơn nữa, hắn vì cái gì như thế dũng mãnh? Một tháng như vậy ít tiền, ngươi liều cái gì mệnh? Hạ Kỷ Cụ Dụ đang không biết làm sao. Lúc này, y quán cửa mở, một người mặc màu lam quần áo lao động, con thùng dụng cụ khoa điện công đi ra. Tuyến đường biến chất, ta đến nhìn cửa một chút điện dương. Khoa điện công lẩm bẩm, mở ra y quán cổng trên vách tường một cái kim loại điện dương. Hắn đeo lên thật dày cách biệt bao tay, bắt đầu kiểm tra tu sửa bên trong biến chất tuyến đường. Ngay tại hắn đem một cây cũ kỹ dây điện kéo ra tới trong mấy mắt, một con chim sẻ vừa lúc theo đỉnh đầu hắn bay qua, lưu lại một đống phân chim. Khoa điện công dưới chân trượt đi, thân thể đột nhiên hướng về sau khẽ đảo. Trong tay hắn cây kia còn thông lên điện trần trụi dây điện, rời khỏi tay. Kia sợi dây điện trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, công bằng, tinh chuẩn, lắc tại Hạ Kỷ Cụ Dụ trên thân. Mà dưới chân hắn, vừa lúc là vừa rồi đổ lau nhà tràn ra tới kia một búng nước. Từ từ, một hồi kịch liệt dòng điện tiếng vang lên. Chói mắt điện quang, trong nháy mắt đem Hạ Kỷ Cụ Dụ kia thân thể nho nhỏ hoàn toàn tổn vệ. Hắn toàn thân co quắp, đen nhánh lông tóc chuẩn bị đứng đấy, bước lên ra trận trận mùi khét. Mắt tối sầm lại. Hô. Hạ Kỷ Cụ Dụ tại khách sạn trên giường bừng tỉnh, toàn thân vẫn như cũ lưu lại bị điện giật kích tê liệt cảm giác. Hắn sờ lên tóc của mình, dường như còn có thể nghe tới một cơn rồ tê in nốt cháy khét hương vị. A. Hắn tức giận đánh lấy mềm mại đệm, phát ra không cam lòng gào thét. Vì cái gì? Vì cái gì một cái bảo an sẽ như vậy dũng mãnh? Vì cái gì một cái khoa điện công sẽ trùng hợp như vậy vào lúc đó xuất hiện? Không phải, đây đều là cái gì cùng cái gì? Thế nào chính mình lần này liền nữ nhân mặt đều chưa thấy qua, sẽ chết rồi. Hắn bắt đầu mơ hồ cảm thấy, cái này phía sau, dường như có một cái bàn tay vô hình, đang thao túng đây hết thảy. Nhưng hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này hất ra. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Cái này một lần lại một lần quay lại, chỉ có chính mình sẽ giữ lại ký ức, những người khác là chắc chắn sẽ không phát hiện. Cái này nhất định là chính mình vận khí không tốt. Nhất định là. Hắn quyết định, lần nữa thay đổi mục tiêu. Y thì quán quá nguy hiểm, khắp nơi đều là kỳ quái thiết bị. Nói không chừng lần sau lại xông đi vào, chính là bị cái gì giao giải phẫu bay tới đâm chết. Coi như mình giảm mất tốc độ thời gian trôi qua, cũng không thể sửa chữa chuyện đã xảy ra. Cũng tỉ như nói, bảo an đánh chó. Lần này, hắn đem mục tiêu khóa ổn định ở Ma Đô đại học. Hắn nhớ kỹ, Lục Thừa muội muội Lục Tuyển, cùng một cái khác nhìn thanh thuần đáng yêu nữ hải, đều ở nơi đó đến trường. Sân trường đại học tràn ngập khí tức thanh xuân, nữ sinh viên đơn thuần thiện lương, thích nhất nhỏ con. Nhất là Lục Tuyển, hẳn là còn có thể nhận ra mình a. Lần này, tuyệt đối sẽ không lại ra cái gì ngoài ý muốn. Chương 442, tuyệt đối không phải trùng hợp. Chương 442, tuyệt đối không phải trùng hợp. Hạ Kỳ Cụ Dồ hóa thành mèo đen, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, như là một đạo màu đen cái bóng, lặng yên không một tiếng động tại Ma Đô đại học trong sân trường ghé qua. Sân trường đại học, hắn thấy, là trên thế giới này an toàn nhất, cũng thuần khiết nhất địa phương. Nơi này nữ hài tử, đơn thuần thiện lương, dễ dàng nhất đối đáng yêu tiểu động vật sinh ra lòng chịu mến. Hơn nữa, trong sân trường khắp nơi đều là giám sát, người đến người đi, coi như thật sự là Lục Thừa tên ma quỷ kia ở sau lưng quấy rối, luôn không khả năng ở chỗ này chế tạo cái gì ly kỳ ngoài ý muốn đi. Hắn lần này thiết kế kịch bản, có thể xưng kinh điển bên trong kinh điển. Mèo con lên cây, sửa mặt. Đây là một cái đủ để kích phát bất kỳ một cái nào có ái tâm nữ hài mẫu tính quan huy, hoàn mỹ tình cảnh. Hắn muốn leo đến một gốc tới gần các nàng phải qua đường trên đại thụ, sau đó phát ra đáng thương nhất, bất lực nhất tiếng kêu, hấp dẫn chú ý của các nàng. Đến lúc đó, các nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình cứu được. Sau đó, hắn liền có thể thuận lý thành chương, bị các nàng ôm vào trong ngực, mang về ký túc xá, thưởng thụ vô vi bất trí chiếu cố. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên trong thư phòng. Lục Thừa đang dựa vào ở trên ghế salon, trước mặt trên màn hình điện thoại di động, biểu hiện ra hắn cùng Hạ Thanh Hòa, Lục Tuyển video trò chuyện hình tượng. "Lục Thừa ca ca, trường học thí nghiệm khóa thật nhàm chán a." Hạ Thanh Hòa mặc màu trắng thí nghiệm phục, đối với ống kính nũng nịu, khắp khuôn mặt là buồn bực ngán ngẩm biểu lộ. "Lão sư giảng những cái kia phản ứng hóa học, nghe được ta đau cả đầu, còn không bằng trong nhà chơi với ngươi trò chơi có ý tứ." Lục Tuyển cũng xuất hiện tại trong màn ảnh, nàng đối với Lục Thừa cười cười. "Ca, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, nàng chính là không muốn động thủ làm thí nghiệm." Lục Thừa nhìn màn ảnh bên trong hai nữ hải, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn bưng lên cà phê trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó mới chậm ung dung nói: "Thí nghiệm quá nhàm chán, vậy các ngươi có thể tự mình tìm một chút việc vui đi." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần lơ đãng dẫn đạo. Tỷ như nói, tùy tiện tìm hai loại thuốc thử ngược cùng một chỗ, nhìn xem sẽ xảy ra cái gì. Hạ Thanh Hòa nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên. "Đúng nga, ta thế nào không nghĩ tới." Nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với ống kính hoạt bát thẻ lưới. "Nhưng là, dạng này sẽ bạo tạc. Ta lại không phải người ngu. Chờ về nhà, ngược lại có thể dạng này cho ngươi hỗn hợp một cái đồ uống video trò chuyện như vậy của máy." Lục Thừa để điện thoại di động xuống, khoe miệng ý cười, biến ý vị thâm trường. Hạ Kỳ Cụ Dồ tại Ma Đô đại học bên trong đi vòng vo nửa ngày, rốt cục khóa chặt Lục Tuyển cùng Hạ Thanh Hòa buổi chiều mục đích. Trường bắn cung. Hạ Kỳ Cụ Dồ nhìn phía xa những cái kia đang dương cung bắn tên học sinh, trong lòng có chút lẩm bẩm. Hiện tại nữ sinh viên yêu thích đều cứng như vậy hay sao? Bất quá, cái này không quan trọng. Hắn rất nhanh liền tại sân tập bắn phụ cận, tìm tới một gốc cao lớn rậm rạp, cành lá rậm rạp cây ngô đồng. Cây này vị trí tuyệt hảo, vừa vận tại sân tập bắn nhập khẩu bên cạnh, là các nàng phải qua đường. Hắn tâm niệm vừa động, biến trở về cái kia toàn thân đen nhím mèo. Hắn chân sau phát lực, thân hình mạnh mẽ, mấy cái nhảy bọn, liền bò lên trên ngọn cây một cây tráng kiện chặt cây. Hắn ngồi xổm ở trên chặt cây, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lui tới tuổi trẻ học sinh, trong lòng tràn đầy đối tức sắp đến ôn nhu hương hướng tới. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán, đợi lát nữa được cứu đến về sau, là trước cọ Lục Tuyển chân, vẫn là trước hướng Hạ Thanh Hòa trong lực chui. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lục Tuyển cùng Hạ Thanh Hòa đang có ống tên, vừa nói vừa cười hướng phía bên này đi tới. "Tới." Hạ Kỳ Cụ Dỗ lập tức háng giọng một cái, nổi lên một hạ cảm xúc. Sau đó, hắn hé miệng, phát ra hắn luyện tập vô số lần, đáng thương nhất, có thể nhất kích phát thiếu nữ ý muốn bảo hộ tiếng thê ở. "Meo, meo." Thanh âm kia vừa mịn vừa mềm, mang theo bất lực thanh âm rung động, quả thực người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Quả nhiên, đang hướng phía bên này đi tới Hạ Thanh Hòa, lập tức dừng bước. Lỗ tai của nàng giật giật, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Toàn Nhi, người đã nghe chưa?" Giống như có nấp tại gọi. Lục Tuyền cũng ngừng lại, nàng theo phương hướng âm thanh chuyển tới ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện ngồi xổm ở trên trạng cây Hạ Kỳ Cụ Dồ. "Oa, là mèo đen nhỏ." Hạ Thanh Hòa nhìn thấy Hạ Kỳ Cụ Dồ, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. "Bất quá, cái nào đến như vậy nhiều mèo đen nhỏ? Nó có phải hay không bị vây ở trên cây, xuống không nổi nhà? Thật đáng thương a." Trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt lo lắng, đã bắt đầu đang nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể đem cái này đáng thương mèo con cứu được. Hạ Kỳ Cụ Dồ nhìn phía dưới hai nữ hải kia mắt ân cẩn thận, trong lòng trong bụng nở hoa. "Con cá, mắc câu rồi." Ngay tại Lục Thuyền chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại gọi trường học bảo đảm an đại thúc mang cái thang tới thời điểm. Dị biến, nảy sinh. Cách đó không xa, sân tập bắn bên cạnh kia tòa nhà 3 tầng thực nghiệm lâu. Lầu 3 một cánh cửa sổ, không có dấu hiệu nào, phanh một tiếng, đột nhiên nổ tung. Mảnh kiếng bể văng từ phía. Một cỗ gây muối, lục sắc khói đặc, như là độc long nhất giống như, theo kia vỡ vụn trong cửa sổ, điên cuồng quần quần mà ra. Ngay sau đó, một cái bị tạc đến tối đen, còn tại bốc lên hỏa tinh kim loại viên cầu nhỏ, giống một quả ra khỏi nòng đạn tháo, theo trong cửa sổ gào thét lên bay ra. Nó trên không trung, xẹt qua một đạo vô cùng tinh chuẩn, hoàn mỹ đường vòng cung. Hạ Kỳ Cụ Dậu ngồi xổm trên tầng cây, đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm ở trong lòng nhà rảnh. Trường học này thực nghiệm lâu, các biện pháp an ninh cũng quá kém a. Hắn nhìn thấy cái kia bay tới kim loại viên cầu nhỏ, bản năng liền muốn tách rời khỏi, dù sao, tại tốc độ thời gian trôi qua giảm bất trước mặt hắn, né tránh loại vật này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, khi hắn né tránh cái kia viên cầu nhỏ, nhưng lại phát hiện vật kia mục tiêu, căn bản cũng không phải là hắn, mà là dưới người hắn, cây kia tráng kiện chặt cây. Phanh! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Hạ Kỳ Cụ Dậu chỉ cảm thấy dưới chân rung động, hắn dựa vào đặt chân chặt cây, tại to lớn lực trùng kích hạ, ứng thanh mà đứt. Mèo! Hạ Kỳ Cụ Dậu phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Hắn bảo xem lấy tránh né cái kia quả cầu kim loại, lại hoàn toàn không ngờ rằng, mục tiêu của đối phương lại là những cây. Coi như thời gian biến chậm nữa, cái này trên không trung cũng không có chỗ trốn à, hắn lại không biết bay. Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn chính mình, hướng phía dưới trường bắn cung, thẳng tắp rơi xuống. Cuối cùng, ba kít một tiếng, hắn cảm giác thân thể của mình bị thứ gì hung hăng quán xuyên, đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy một chi vừa mới mũi tên rời cung, đang cắm ở lồng ngực của hắn, đầu mũi tên theo phía sau lưng của hắn lộ ra, đem hắn gắt gao đính tại hồng tâm chính giữa điểm đỏ bên trên. Trước mắt của hắn lần nữa tối sầm. Hô. Hạ Kỳ Cụ Dậu đột nhiên theo khách sạn trên giường bừng tỉnh, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn vô ý thức sờ về phía lồng ngực của mình, nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bị mũi tên xuyên qua thân thể kịch liệt đau nhức, nhưng như cũng rõ ràng lưu lại trong ký ức của hắn. Lần này hắn không tiếp tục giống trước đó như thế, tức giận rít gào lên, điên cuồng đánh nện. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trên mặt biểu lộ âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong mắt của hắn đã không còn vui mừng như điên, đã không còn phẫn nộ, chỉ còn lại vô tận, sâu tận xương tủy sợ hãi, cùng đậm đến tan không ra cố chấp cùng đang nghi. Đây không phải trùng hợp, tuyệt đối không phải. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần là không may. Có thể cái này liên tiếp, một lần so một lần không hợp thói thường ngoài ý muốn, nếu như còn cần trùng hợp để giải thích, vậy hắn chính là từ đầu đến bôi đồ đần. Bảo đảm an đại thuốc, khoa địa công, gián độc, hiện tại lại tới phòng thí nghiệm bảo tàng. Con mẹ hắn là không trung tiếp sức, một tiếng mất mạng. Cái này phía sau, nhất định có một cái bàn tay vô hình đang thao túng đây hết thảy. Hắn bắt đầu biến cố chấp. Hắn cho rằng, Lục Thừa nhất định là tại trên người mình, trang cái gì chính mình không thể nhận ra cảm giác thiết bị truy tìm. Cho nên, bất luận chính mình chạy đến chỗ nào, bất luận chính mình dùng thân phận gì, hắn đều có thể ngay đầu tiên tinh chuẩn tìm tới chính mình. Sau đó, chế tạo ra các loại không thể tưởng tượng ngoài ý muốn đến đem chính mình gạt bỏ. Hắn dùng tiêu phàm trong thẻ sau cùng một chút tiền, tại trên mạng điên cuồng đặt hàng một đống lớn cấp cao nhất phản nghe trộm, phản truy tung thiết bị. Thiết bị đưa đến về sau, hắn lập tức đem toàn bộ khách sạn gian phòng, theo trần nhà tới đất thảm, mỗi một cái góc, mỗi một tấc khe hở, đều tỉ mỉ, dùng chuyên nghiệp thiết bị quét nhìn một lần. Kết quả, không thu hoạch được gì. Hắn lại cởi hết y phục của mình, dùng tham chắc khí, đem thân thể của mình, từ đầu đến chân, mỗi một tấc làn da, đều kiểm tra một lần. Vẫn như cũ, không thu hoạch được gì. Kết quả này, nhường hắn càng thêm sợ hãi. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Hắn không biết rõ Lục Thừa đến cùng dùng thủ đoạn gì, hắn không biết rõ lần tiếp theo ngoại ý muốn sẽ lấy loại phương thức nào giáng lâm. Loại cảm giác này, tựa như là trên đầu treo lấy một thanh tùy thời đều có thể rơi xuống thanh kiếm đả mộ cỡ, nhường hắn ăn ngủ không yên. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Hắn quyết định, đổi một cái càng cao nhã càng an toàn càng không khả năng xảy ra bất kỳ ngoại ý muốn mục tiêu. Hắn nghĩ tới Lục Thừa một nữ nhân khác. Cái kia tại toàn thế giới đều được hưởng nổi danh, bị vô số người tung hô, quốc tế đỉnh cấp vị ô lỉn nữ vương, An Nhã. Hắn tra được, An Nhã đêm nay sẽ xem như khách quý, có mặt một trận ngày lễ tiệc tối. Tiệc tối, vị ô lỉn biểu diễn. Một cái cao nhã, trật tự giành mạch nơi trốn. Tại loại địa phương kia, tại bạn chúng chú mục phía dưới, luôn không khả năng lại phát sinh cái gì phòng thí nghiệm bạo tạc, dây điện dò điện loại hình ly kỳ ngoài ý muốn đi. Chương 443, đáng thương tù phạm chương 443, đáng thương tù phạm Hạ Kỳ Cụ Dậu, bắt đầu chế định một cái hoàn toàn mới, càng thêm chu đáo chặt chẽ, cũng càng thêm an toàn kế hoạch. Hắn muốn lợi dụng chính mình không có gì sánh kịp mèo hình thái, lặng yên không một tiếng động chui vào tiệc tối hậu trường, trốn ở An Nhã chuyên môn bên trong phòng hóa trang. Đợi đến An Nhã diễn xuất kết thúc, thể xác tinh thần mệt mỏi khi trở về, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, cho nàng một cái cả đời khó quên ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái biết nói chuyện, còn đối nàng tất cả rõ như lòng bàn tay thần bí mèo đen. Loại này lực trùng kích, đủ để đánh tan bất kỳ một cái nào tâm lý nữ nhân phòng tuyến. Huống chi, chính mình sẽ còn biến thân. Hạ Kỳ Cụ Dậu dường như đã thấy nàng luân hãm vào chính mình đáng chết mị lực phía dưới, đối với mình khăng khăng một mực. An Nhã mặc một thân ưu nhã quần dài trắng, đang đứng tại chính giữa sân khấu, kéo động lên dây đàn. Du dương tiếng đàn, như là tiếng trời, tại trống trải trong dạp hát quen quần. Một khúc kết thúc, An Nhã buông xuống bị ô lìn, trên mặt lộ ra mấy phần mỏi mệt. Nàng đi đến sân khấu biên giới, cầm điện thoại di động lên, cho Lục Thừa phát một cái tin tức. Thân yêu, ta luôn cảm thấy sân khấu thang máy có chút vấn đề, diễn tập thời điểm, luôn có thể nghe được kỳ quái tiếng vang. Lục Thừa nhìn xem cái tin này, trên mặt lại là lộ ra nụ cười ấm áp. Chỉ là tâm lý tác dụng mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi gần nhất quá mệt mỏi, tinh thần có chút khẩn trương. Nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt trạng thái, buổi tối diễn xuất, ta lại nhìn. Đơn giản mấy câu, mang theo để cho người ta an tâm lực lượng, trong nháy mắt vuốt lên An Nhã trong lòng kia chút bất an. Ân, biết. Vậy ngươi ban đêm nhất định phải tới a, ta cho ngươi lưu lại vị trí tốt nhất. Lục Thừa để điện thoại di động xuống, khoe miệng ý cười, biến ý vị thâm trường. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua màn hình nơi hẻo lánh bên trong, cái kia đang lén lén lút lút thân ảnh màu đen. Quả nhiên, tới a. Ma đô đại kịch viện hậu trường, người đến người đi, một mảnh bận rộn. Nhân viên công tác, diễn viên, ký giả truyền thông, thần thái trước khi xuất phát đội bảng, mỗi người đều đang vì tức sẽ bắt đầu tiệc tối làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Không có người sẽ chú ý tới, một cái màu đen mèo đang lợi dụng lấy mảnh này lăn lộn loạn tác vi điểm hộ, như cùng một cái kinh nghiệm phong phú đặc công, lặng yên không một tiếng động, tại các loại thiết bị cùng đạo cụ bóng ma hạ ghé qua. Hạ Kỳ Cụ Dụ rất nhẹ nhàng đã tìm được An Nhã chuyên môn phòng hóa trang. Hắn theo khe cửa hạ linh xảo chui vào. Trong phòng không có một ai, trong không khí còn lưu lại một cỗ nhàn nhạt, thuộc về An Nhã mùi nước hoa. Hạ Kỳ Cụ Dụ hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra say mê mà vẻ mặt bị uội. Hắn nhảy lên mềm mại ghế sofa, ở phía trên lộn một vòng, lại nhảy lên trang điểm đài, nhìn xem trong gương chính mình kia anh tuấn bộ dáng, tự luyến bảy mấy tư thế. Hắn thậm chí đã bắt đầu náo bổ, đợi lát nữa An Nhã trở về, nhìn thấy chính mình lúc sẽ là như thế nào một bộ vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Tính toán, bất luận loại kia, hắn đều ưa thích. Tại thỏa thích huyễn tưởng một phen về sau, Hạ Kỳ Cụ Dụ tìm một cái hoàn mỹ nhất chỗ ẩn thân. Trang điểm đài phía dưới, nơi đó có một cái không lớn không nhỏ không gian, vừa vặn có thể chứa được hắn, đã ẩn nấp, lại có thể nhường hắn trước tiên nhìn thấy An Nhã vào cửa lúc biểu lộ. Hắn co quắp tại trong góc tối, trong lòng tràn đầy đối tức sắp đến diễm ngộ chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài, sục sôi tiếng âm nhạc dần dần vang lên, tiệc tối chính thức bắt đầu. Bên trong phòng hóa trang, Hạ Kỳ Cụ Dụ buồn bực ngán ngẩm chờ đợi lấy. Nghe bên ngoài vậy hắn hoàn toàn thưởng thức không đến tiết mục, hắn cảm giác có chút buồn ngủ. Ngược lại còn có mấy cái tiết mục, trước ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hạ Kỳ Cụ Dụ ngáp một cái, co người lên, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Hắn làm một cái mộng đẹp. Trong mộng, hắn thành công chinh phục các nhã, sau đó lại dùng phương thức giống nhau, đem lục thừa bên người tất cả nữ nhân đều nguyên một đám thu nhập chính mình hậu cung. Hắn mơ tới chính mình trái ôm phải ấp, đứng tại lục gia trang viên trên ban công, nhìn xem bị chính mình giẫm tại dưới chân, đau khổ cầu xin tha thứ lục thừa, phát ra người thắng cười to. Ngay tại mộng đẹp của hắn tiến hành đến mấu chốt nhất, đặc sắc nhất bộ phận lúc. Bên ngoài, âm nhạc hội cũng tiến hành đến cuối cùng một khúc, cũng là cả tràng tiệc tối cao chiều nhất. Trên sân khấu, An Nhã diễn tấu như hành vân nước chảy, tiếng đàn khi thì sục sôi như vạn mã buôn đằng, khi thì lại uyển chuyển như bách linh hót vang. Hậu trường tổng điều khiển bên trong, sân khấu tổng thanh tra nhìn xem máy giám thị bên trong kia gần như hoàn mỹ diễn xuất, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vì truy cầu chấn động nhất, nhất bắn nổ thị giác hiệu quả. Hắn đối với thanh nghe, hạ đàn sau cùng chỉ lệnh. Các đơn vị chú ý. Cái cuối cùng âm phủ rơi xuống lúc, tất cả ánh đèn, băng hồ, giải lụa màu, tóm lại, trên sân khấu toàn bộ thiết bị, toàn bộ khởi động. Ta muốn cho khán giả một cái hoàn mỹ nhất, cả đời khó quên ban đêm. Theo An Nhã cái cuối cùng âm phủ, tại toàn bộ dạp hát trên không, im bặt mà dừng. Vâng. Trên sân khấu, tất cả ánh đèn trong nháy mắt sáng lên, giống như ban ngày. Vô số băng khô theo sân khấu bốn phương tám hướng phun ra ngoài, đem toàn bộ sân khấu bao phủ tại một mảnh tựa như ảo mộng tiên cảnh bên trong. Kim sắc giải lụa màu từ trên trời giáng xuống, như là hạ một trận kim sắc mưa. Trên khán đài, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Nhưng mà, không có người chú ý tới. Ngay tại mảnh này chói lọi cùng huy hoàng phía sau, hậu trường kia cái cự đại bị dùng để lắp đặt nặng nghề bối cảnh màn sân khấu bằng sắt phối cho khối, bởi vì dàn giáo khởi động lúc kia kịch liệt, viễn siêu bình thường chấn động. Cố định nó, một cái sớm đã biến chất, hiện đầy nhỏ bé vết dạng kim loại móc cài. Giang rắc. Một tiếng cực kỳ nhỏ, bị to lớn tiếng âm nhạc cùng tiếng hoan hô hoàn toàn che giấu giòn vang. Móc cài, đứt đoạn. Cái kia nặng đến mấy trăm kg, như cùng một cái cỡ nhỏ thỏi sắt giống như phối cho khối, tại dưới tác dụng của trọng lực, theo cao mười mấy mét trên trần nhà, ầm vang rơi xuống. Nó đầu tiên là phanh một tiếng, nện mặc vào yếu ớt thạch cao tấm sâu đỉnh. Sau đó, mang theo không thể ngăn cản kinh khủng thế năng, tinh chuẩn, đánh tới hướng nó đang phía dưới mấy cái phòng hóa trang. Trang điểm dưới này, đang trong ngậm trái ôm phải ấp, thưởng thụ lấy tề nhân chi phúc Hạ Kỳ Cụ Dụ. Chỉ nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng hắn không kịp phân biệt tiếng vang. Sau đó, mắt tối sầm lại. Hắn thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn. Thân thể của hắn, tính cả cái kia không thiết thực mộng đẹp, cùng một chỗ, bị cái kia từ trên trời giáng xuống khối sát, ép thành một bãi không cách nào phân biệt hình dạng, mơ hồ mèo bánh. Tại chỗ qua đời. Hô. Hạ Kỳ Cụ Dụ đang đau nhức bên trong bừng tỉnh. Hắn cảm giác chính mình mỗi một cây xương cốt đều bị ép thành một phấn. Hắn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn vô ý thức sờ lên thân thể của mình. Còn tốt, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lại một lần trở về, nhưng lần này, trên mặt của hắn chỉ còn lại vô tận, sâu tận xương thủy, nhường linh hồn hắn đều đang run rẩy sợ hãi, cùng đâm đến tan không ra, cực hạn cố chấp cùng điên cuồng. Hắn hiểu được, hắn hoàn toàn minh bạch, đây không phải trùng hợp, cũng không phải cái gì thiết bị truy tìm, đây là một cái nguyên rủa. Một cái chỉ nhằm vào hắn, như bóng với hình, không chết không thôi nguyền rủa. Chỉ cần hắn ý đồ đến gần lục thừa bất kỳ một cái nào nữ nhân, bất luận hắn ở đâu, bất luận hắn dùng phương thức gì, tử vong đều sẽ lấy một loại hắn không thể nào đón trước, cũng không cách nào kháng cự phương thức giáng lâm ở trên người hắn. Hắn không phải thời gian nào chủ nhân, hắn chỉ là một cái bị vây ở tử vong trong luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh, đáng thương tù phạm. Chương 444, tổng vệ sinh. Chương 444, tổng vệ sinh. Hạ Kỳ Cụ Dụ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, vĩnh thế không được siêu sinh. Ý nghĩ này xông lên tiến đầu góc của hắn, liền cơ hồ muốn đem cả người hắn đè sập. Hắn ôm đầu gối, trong cổ họng gạt ra không thành giọng tiếng nghẹn nào, giống một cái sắp bị đánh chết chó. Hắn cảm giác trong đầu có sợi dây kéo căng quá chặt chẽ, lúc nào cũng có thể xé đoạn. Hắn cứ như vậy trong góc ngồi. 1 giờ, 2 giờ, mấy giờ trôi qua, trong mắt của hắn điên cuồng cùng cố chấp mới dần dần biến mất, chỉ còn lại trống rỗng. Hạ Kỳ Cụ Dầu nghĩ thông suốt, hoặc là nói hắn là nhận mệnh. Hắn là cái thá gì? Một cái phổ phổ thông thông sinh viên, vật khí tốt xuyên tới một con mèo trên thân, lại gặp vận may nhặt được một cái phá hệ thống. Chỉ bằng cái này cũng nghĩ đi cùng Lục Thừa đấu. Lục Thừa cái loại người này căn bản không phải người, là ma quỷ. Chính mình còn vọng tưởng dây vào nữ nhân của hắn, thật sự là đầu óc bị cửa kẹp. Hắn mệt mỏi, mỗi một lần tử vong thống khổ đều thanh thanh sở sở khắc vào linh hồn, một lần lại một lần, tiếp tục như vậy hắn thật sẽ điên. Như vậy, cứ như vậy đi. Hắn không đấu, hắn không đoạn, hắn không chơi nổi, được hay không? Hạ Kỳ Cụ Rồ đứng lên, loạn trà loạn trạng mà đi đến phòng vệ sinh trước gương. Trong gương là một trương anh tuấn mặt. Hắn giật giật khoe miệng, muốn cười một chút, nhưng bắp thịt trên mặt căn bản không nghe sai khiến, cái biểu tình kia so với khóc còn khó coi hơn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Thân thể này, xoái là xoái, đáng tiếc một nơi nào đó có thiếu hụt chí mệnh. Có lẽ, đây chính là lão thiên gia đang nhắc nhở chính mình, đừng mẹ nhà hắn luôn muốn nữ nhân điểm này sự tình. Hậu cung 3000, đi mẹ nhà hắn hậu cung. Hắn hiện tại đã biết rõ, càng là đẹp mắt nữ nhân, càng sẽ đưa tới họa sát thân. Hắn không muốn chết lại, hắn chỉ muốn sống, an an ổn ổn, thật tốt còn sống. Một cái ý niệm trong đầu tại hắn trống rỗng trong đầu thành hình, sau đó cấp tốc biến rõ ràng. Rời đi nơi này, lập tức, rời đi Ma Đô cái địa phương quỷ quái này. Hắn muốn đi một cái không ai biết hắn tiểu thành thị, ai cũng tìm không thấy hắn. Tiêu Phàm tấm thẻ kia bên trong còn thừa lại một chút tiền, hắn có thể dùng số tiền này thuê căn phòng, mua mấy đài phối trí cao nhất máy tính. Sau đó hàng ngày quan trong phòng chơi game, đọc tiểu thuyết. Cái này không phải liền là hắn lên đại học lúc ấy, nằm mộng cũng nhớ qua thời gian sao? Làm cái khoái hoạt chết phi trạch, chỉ bất quá bây giờ hắn không phải phi trạch. Về phần nữ nhân, trên thế giới này, chẳng lẽ ngoại trừ Lục Thừa bên người mấy cái kia, liền không có nữ nhân khác sao? Lục Thừa nữ nhân không thể đụng. Chạm thử, liền phải chết. Vậy hắn liền đi tìm những cái kia phổ phổ thông thông. Trên thân không mang theo cái gì chó má khí vận nhà bên nữ hải. Dẫu gì, hắn vào internet tìm nữ MC yêu đương. Dựa vào bản thân gương mặt này, còn có cái này thú vị linh hồn. Hắn cũng không tin tìm không thấy một cái có thể chân thật sinh hoạt bạn gái. Đúng, cứ làm như vậy. Hắn ánh mắt rơi vào trên tủ đầu giường. Nơi đó đặt vào mấy cái bình nhỏ, bên trong là dự bị viên nang độc phai lưu. Lúc trước hắn còn đem cái đồ chơi này xem như sau cùng át chủ bài. Hiện tại, hắn buông tay, ngón tay nắm nuốt thân bình, do dự thật lâu. Vạn nhất về sau còn hữu dụng đâu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn bóp chết. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên chết đi hình tượng. Loại kinh nghiệm này, hắn không muốn lại thể nghiệm. Một lần đều không nghĩ. Ăn cái gì thuốc có thể không đau nhức tử vong? Đều là gạt người. Tử vong ngạt thở cảm giác đau đớn, mỗi một lần đều chân thật như vậy. Hạ Kỳ Cụ Dụ vặn ra nắp bình, đi đến buồn cầu bên cạnh, đem bên trong tất cả bao con nhộng đều đổ đi vào. Sau đó, nhấn xuống xả nước khóa. Nhìn xem những cái kia bao con nhộng tại vòng xoáy bên trong biến mất, hắn cảm giác chính mình cùng qua đi cái kia ngu xuẩn chính mình, làm một cái hoàn toàn cáo biệt. Hắn không muốn lại loạn, hắn phải sống sót. Hạ Kỳ Cụ Dụ về đến phòng, theo dưới giường lôi ra Tiêu Phàm kia cái túi đeo lưng. Hắn đem trong ví tiền tấm chi phiếu kia thẻ lấy ra, trong thẻ còn lại mấy chục bạc. Hắn quyết định đem tiền đều lấy ra. Tiền mặt an toàn nhất. Hắn thay đổi một thân nhàn nhã đồ thể thao, lại tìm mũ cùng khẩu trang đeo lên, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Làm xong đây hết thảy, hắn kéo mở tiểu điểm cửa phòng, đi ra ngoài. Đứng tại cửa chính quán rượu miệng, hắn vẫn là nhịn không được, cuối cùng trở về một lần đầu. Hắn nhìn về phía nơi xa tòa kia ở trong màn đêm như cũng đèn sáng tháp Minh Châu. Hắn vừa tới thời điểm, cảm thấy nơi này có thể là thiên đường, là hắn thực hiện mơ ước điểm xuất phát. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy nơi này là địa ngục, là hắn ác mộng bắt đầu địa phương. Tuần hoàn, thử vong, lại tuần hoàn. Hắn muốn chạy trốn, hắn phải thoát đi cái này vô tận tuần hoàn. Hạ Kỳ Cụ Dụ không có đi sân bay, cũng không có đi đường sắt cao tốc đứng. Hắn tại ven đường chặn một chiếc taxi, trực tiếp đi ô tô đường dài đứng. Tùy tiện mua một chiếc phiếu, là đi phía nam cái nào đó tiểu thành thị. Xếp vé, lên xe. Hắn tuyển một cái vị trí gần cửa sổ, đem ba lô chăm chú ôm vào trong ngực. Xe buýt chậm rãi khởi động, lái ra nhà ga, tụ hợp vào thành thị dòng xe cộ. Hạ Kỳ Cụ Dụ tựa ở trên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài phi tốc rút lui đèn nê ông cùng nhà cao tầng. Hắn cảm giác ép ở trong lòng kia phiến bóng ma tử vong, rốt cục tán đi một chút. Cùng lúc đó, Ma Đô, Lục Gia trang viên. Trong trang viên linh khí càng ngày càng nồng đậm. Một chút bình thường thưởng thức hoa cỏ, thời kỳ nở hoa kéo dài mấy tháng đều không héo tàn. Hậu viện trong vườn trái cây loại những cái kia hoa quả, kết xuất tới trái cây cũng so những năm qua càng lớn, càng ngọt. Trong hậu hoa viên, Lục Thừa đang ngồi tiếp Cố Khuynh Thành tản bộ. Nàng đi rất chậm, một cái tay bị eo, một cái tay khác nhẹ nhẹ đặt ở phần bụng, trên mặt càng là có một loại không nói ra được nhu hòa. Hắn nắm tay cũng đặt ở Cố Khuynh Thành trên bụng. Cách cái bụng, hắn có thể tinh tường cảm giác được bên trong cái kia tiểu sinh mệnh nhịp tim. Kia nhịp tim vô cùng hữu lực. Ngoại trừ, hắn còn cảm giác được một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng kia cùng trong thân thể của hắn lực lượng rất giống, đều bắt nguồn từ hỗn độn long thể, nhưng dường như lại càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo. Lục Thừa biết, đứa bé này có thể là chính mình đánh vỡ thế giới này hạn chế mấu chốt, hoặc là nói, là một cái chìa khóa. Hai người tại trong hoa viên lại đi trong chốc lát, Lục Thừa bịn Cố Khuynh Thành trở về phòng nghỉ ngơi. Thu xếp tốt nàng về sau, Lục Thừa một người đi vào thư phòng. Trên mặt hắn ôn nhu biến mất. Hai tử giáng sinh, là chuyện tốt, nhưng tương tự cũng biết mang đến phiền toái cực lớn. Như thế khí tức của sự sống mạnh mẽ, khi sinh ra một phút này, tất nhiên sẽ dẫn phát kịch liệt năng lượng ba động. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ hấp dẫn đến một chút hắn không hiểu rõ, đến từ địa phương khác bọn dính dập. Hắn nhất định phải tại hải tử xuất sinh trước đó, đem tất cả đã biết phiền toái đều giải quyết hết. Những cái kia nút trong bóng tối, giống con ruồi cùng chuột như thế ra hỏa, nhất định phải toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Gọi Đông Phương Nguyệt tới. Là, tiên sinh. Mấy phút sau, cửa thư phòng bị gõ. Tiến. Cửa bị đẩy ra, Đông Phương Nguyệt đi đến. Nàng hôm nay mặc vào một thân màu đen bó sát người sờn sám, tóc bàn ở sau, chỉ dùng một cây đơn giản cây châm cố định. Nàng vẫn là thiên mệnh các chủ, nhưng bây giờ, toàn bộ thiên mệnh các mục tiêu đã biến thành là lục thừa phục vụ. Chủ nhân, ngài tìm ta. Đông Phương Nguyệt đi đến trước bàn sách, có chút không người. Lục Thừa không có lập tức nói chuyện, hắn dựa vào ghế, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Trong thư phòng rất yên tĩnh. Đông Phương Nguyệt cứ như vậy đứng đấy, không lúc đích. Nàng biết Lục Thừa thói quen, hắn đang tự hỏi thời điểm, không thích người khác quấy rầy. Qua hồi lâu, Lục Thừa mới mở miệng. Trước đó cái kia gọi Hạ Kỳ Cụ Rổ, hiện tại ở đâu? Căn cứ khách sạn ghi chép, hắn một giờ trước trả phòng rời đi. Đông Phương Nguyệt trả lời, chúng ta người tra xét sân bay cùng đường sắt cao tốc đứng, đều không có hắn mua phiếu tin tức. Chạy. Tỷ lệ lớn là. Đông Phương Nguyệt nói, hắn hẳn là muốn dùng phương thức nào đó trốn đi. Lục Thừa đứng người lên, đi đến Đông Phương Nguyệt trước mặt. Như vậy, chúng ta liền giúp hắn tìm chỗ tốt ta. Thì như, đựng trong cái hộp nhỏ mặt. Lục Thừa thanh âm rất bình thản, hắn cái này đã từng con mèo nhỏ, chính là hắn tổng vệ sinh bước đầu tiên. Minh Bạch, còn có một việc. Lục Thừa buông tay, nhẹ nhàng rút mất Đông Phương Nguyệt bản phát dùng cây kia cây châm. Màu đen tóc dài trong nháy mắt tán lạc xuống, bay khắp phía sau lưng nàng. Đông Phương Nguyệt thân thể cứng một chút, nhưng không hề động. Lục Thừa cầm lấy cây kia cây châm, trong tay vuốt vuốt. Chương 445, chôn người nơi tốt. Chương 445, chôn người nơi tốt. Bóng đêm thâm trầm, một chiếc đường dài xe buýt tại trên đường cao tốc chạy. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có động cơ vù vù cùng số ít hành khách tiếng ấy. Hạ Kỳ Cụ Dỗ tựa ở bên cửa sổ, đầu chống đỡ lấy băng lánh cửa kính xe, nhìn ngoài cửa sổ. Tự do. Cái từ này chưa hề giống như bây giờ, nhường hắn cảm thấy chân thực như thế cùng chân quý. Xe buýt tại công lái trên đường một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, mới rốt cục đã tới trạm cuối cùng. Một cái tam tuyến thành nhỏ. Hạ Kỳ Cụ Dỗ đi xuống xe buýt, hít vào một hơi thật dài. Trong không khí không có đại đô thị đôi khói vị, chỉ có bùn đất cùng thực vật mùi thơm ngát. Hắn cảm giác trên người mình gồng xiềng, dường như tại thời khắc này bị triệt để tháo xuống. Hắn tại nhà ga phụ cận tìm một nhà nhìn không chút nào thu hút giá rẻ quán trọ. Gian phòng rất nhỏ, công trình cổ xưa, trên vách tường còn có chút ít nấm mốc ban. Nhưng Hạ Kỳ Cụ Dỗ lại không thèm để ý chút nào, cả người hiện lên một cái lớn hình chữ, nặng nề mà ngã ở tấm kia kẹt kẹt rung động lò xo trên giường. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được phần này kiếm không dễ an nhàn cùng tự do. Hắn cũng không có kéo lên màn cửa. Hắn chính là muốn nhường dương quang chiếu vào, đến nói với mình, ác mộng đã kết thúc. Cái này một giấc, hắn ngủ phá lệ nặng, phá lệ thơm ngọt. Đại khái cũng không ngủ bao lâu, Hạ Kỳ Cụ Dỗ trên giường chậm rãi tỉnh lại. Mặt trời đã dâng lên, dương quang xuyên thấu qua màn cửa, vẫn còn có thể cảm nhận được kia cô ấm áp. Hắn duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra một hồi lốp bốp giòn vang. Nhân sinh mới, muốn bắt đầu. Hắn chuẩn bị đi trước dưới lầu ăn chén nóng hổi mì thịt bò, sau đó đi tìm quán net, trước thống thống khoái khoái bên trên hắn 3 ngày 3 đêm mạng. Nhưng mà, khi hắn mở mắt ra, chuẩn bị xuống giường thời điểm, động tác của hắn cứng đờ. Con ngươi của hắn, trong nháy mắt, co lại thành to bằng mũi kim. Gian phòng trên ghế, ngồi một người. Người kia nhàn nhã bệnh lên chân bắt chéo, trong tay bưng một chén nóng hôi hổi trà, đang cười như không cười nhìn xem hắn. Ở phía sau hắn, còn đứng lấy một nữ nhân. Nữ nhân kia mặc một thân màu đen bó sát người sần sám, dáng người hiểu điệu, thần sắc băng lãnh, giống một cái không có tình cảm cái bóng. Hạ Kỳ Cụ Dỗ cảm giác máu của mình tại thời khắc này bị triệt để đông kết. Lục Thừa, nữ nhân kia cũng tại Lục gia gặp qua, nhưng là không có đạo lý à, đời này hắn biến hóa về sau hẳn là không cùng Lục Thừa đã gặp mặt mới đúng. Buổi sáng tốt lành a, con mèo nhỏ, ngủ được không tệ a, thay ngươi kéo màn cửa. Lục Thừa để chén trà trong tay xuống, đối với đã sợ choáng váng Hạ Kỳ Cụ Dỗ nhẹ giọng lên tiếng chào. Thanh âm kia rất ôn hòa, rất êm hay, nhưng ở Hạ Kỳ Cụ Dỗ nghe tới lại so địa ngục chỗ sâu truyền đến ác quỷ kêu gào còn muốn cho hắn cảm thấy sợ hãi. Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Hạ Kỳ Cụ Dỗ đại náo trong nháy mắt đứng máy. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chính mình rõ ràng đã chạy xa như vậy, hắn là làm sao tìm được chính mình? Chẳng lẽ cái kia nguyền rủa còn tại? Rất kinh ngạc sao? Lục Thừa nhìn xem Hạ Kỳ Cụ Dỗ bộ kia gặp quỷ biểu lộ, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm. Kỳ thật, ta một mực đang nghĩ một vấn đề, vì cái gì ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy mất? Nếu như có thể chạy mất, Tiêu Phàm không bỏ chạy sao? Lục Thừa đứng người lên, chậm rãi đi đến bên giường. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Kỳ Cụ Dỗ, giống như là đang nhìn một cái bị nhốt trong lồng, đáng thương thí nghiệm chuột bạch. Bất quá, ngươi cái biểu tình này còn thật thú vị. Hạ Kỳ Cụ Dỗ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hắn muốn nói chuyện, muốn cầu tha, muốn hỏi vì cái gì, nhưng hắn cái gì đều nói không nên lời. Sợ hãi đã giữ lại cổ họng của hắn. Lục Thừa không có cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian. Hắn chỉ là hướng về phía đứng ở một bên Đông Phương Nguyệt, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Động thủ." Đông Phương Nguyệt nhẹ gật đầu. Thân hình của nàng lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Hạ Kỳ Cụ Dỗ trước mặt. Hạ Kỳ Cụ Dỗ thậm chí không thấy rõ động tác của nàng. hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ấm áp huyết dịch theo cổ của hắn trôi phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới thân tấm kia giá rẻ màu trắng ga giường. Trước mắt của hắn lần nữa bị một mảnh huyết hồng bao phủ. Nam nhân kia nụ cười nghiền ngẫm, nữ nhân kia ánh mắt lạnh như băng, tại hắn mơ hồ tầm mắt bên trong dần dần tiêu tán. Ta cứ thế mà chết đi, đây là hắn sau cùng suy nghĩ. Nhưng mà một giây sau, hô, Hạ Kỳ Cụ Dỗ đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường bắn lên, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn vô ý thức sở về phía cổ của mình, nơi đó làn da bóng loáng, không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắn lại nhìn chung quanh, nơi này không phải cái kia giá rẻ khách sạn, mà là hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc Minh Châu Tháp khách sạn phòng tổng thống. Hắn trở về, hắn lại trở về. To lớn sợ hãi như là băng lãnh nước biển, trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. Đó không phải là mộng, kia tất cả đều là thật. Hắn trốn không thoát. Vì cái gì? Bất luận hắn chạy đến chỗ nào, bất luận hắn lựa chọn thế nào, tên ma quỷ kia đều có thể tìm tới hắn. Không, không nhất định, khẳng định còn có biện pháp. Hạ Kỳ Cụ Dỗ trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Lộ tuyến, nhất định là lộ tuyến vấn đề. Hắn lần trước lựa chọn là ngồi đường dài xe buýt, mục tiêu rõ ràng, dễ dàng bị truy tung. Nếu như ta lựa chọn một cái ngay cả ta chính mình cũng không biết mục đích đâu. Nếu như ta nửa đường xuống xe, trốn vào hoang tàn vắng vẻ trong núi rừng đâu. Hắn luôn không khả năng, liền cái này cũng có thể coi là tới a. Đối, nhất định là như vậy. Luôn có thể chạy mất. Tiêu Phàm chạy không thoát, kia là hắn đốc, mà chính mình có vô hạn lần thử lỗi cơ hội. Hạ Kỳ Cụ Dỗ giống như là bắt lấy một gọn cỏ cứu mạng cuối cùng, hắn lập tức từ trên giường nhảy lên một cái, bắt đầu hắn lần thứ hai đảo vòng kế hoạch. Hắn không tiếp tục mang bất kỳ vật gì, chỉ là đem tấm chi phiếu kia thẻ nhét vào trong túi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi khách sạn, lần nữa ngồi lên chiếc kia lái hướng phương nam thành nhỏ đường dài xe buýt. Xe chậm rãi khởi động. Hạ Kỳ Cụ Dỗ tựa ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Lần này, hắn không tiếp tục thưởng thức phong cảnh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giống một cái chim sợ cảnh quang, cảnh giác bất kỳ khả năng xuất hiện dị thường. Làm xe buýt chạy tới một chỗ trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng dã ngoại hoang vu lúc, Hạ Kỳ Cụ Dỗ đột nhiên đứng người lên, đối với lái xe hô to: "Dừng xe, ta muốn xuống xe." Lái xe bị hắn bất thình lình cử động giật nảy mình, nhưng vẫn là đem xe chậm rãi dừng ở bên đường. Hạ Kỳ Cụ Dỗ không để ý cái khác hành khách ánh mắt khác thường, cũng không quay đầu lại xông xuống xe. Hắn chui vào bên đường một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn lâm. Hắn quyết định, đêm nay liền tại dã ngoại qua đêm. Hắn tin tưởng, chỉ cần rời xa người ở, chỉ cần thoát ly tất cả giám sát, Lục Thừa tên ma quỷ kia luôn không khả năng lại tìm tới chính mình. Bóng đêm giáng lâm, âm lanh trong rừng rậm, thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Hạ Kỳ Cụ Dỗ tìm một cái ẩn nấp sơn động, cuộn mình trong góc, run lẩy bẩy. Bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều để hắn hãi hùng khiếp vía. Nơi xa truyền đến chim đêm hót vang, tại hắn nghe tới đều giống như tử thần đùa đòi mạng. Đối tử vong sợ hãi nhường hắn trắng đêm chưa ngủ. Hắn trợn tròn mắt, một mực nhịn đến hướng đông. Làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu lá cây khe hở, chiếu vào cái kia trương bởi vì sợ hãi mà vặn bẹo trên mặt lúc, Hạ Kỳ Cụ Dỗ rốt cục thở dài một hơi. Một đêm trôi qua không có cái gì xảy ra, hắn thành công không, nhưng đã không có đuổi theo, không có bất cứ động tĩnh gì, hẳn là thành công. Hắn chuẩn bị rời đi cái địa phương quỷ quái này, một lần nữa quy hoạch nhân sinh của mình. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng người lên, chuẩn bị đi ra sơn động trong nháy mắt, cước bộ của hắn đông lại. Con ngươi của hắn, bởi vì cực hạn sợ hãi mà kịch liệt co vào. Sơn động cửa hang, hai cái thân ảnh quen thuộc, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái, nhàn nhã tựa ở một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây, miệng bên trong còn ngậm một cây không biết từ chỗ nào hái tới cầu vĩ ba thảo. Một cái khác, thì như cái bóng giống như, đứng bình tĩnh bên cạnh hắn. Bọn hắn dường như đã ở chỗ này, chờ đã lâu. Lục Thừa nhổ ra miệng bên trong cẩu vĩ ba thảo, đối với trong sơn động cái kia đã sợ choáng váng thân ảnh, lộ ra một cái sáng lạ, như là dương quang giống như ấm áp đủ cười. "Nha, buổi sáng tốt lành a." "Ánh mắt không tệ, nơi này sơn thanh thủy tú, là chôn người nơi tốt."